Giang Tổng Đốc cũng cau mày truy vấn. Võ giả, còn có thể một mình đánh chết tinh thú. Trong thí sinh khóa này sẽ xuất hiện dạng này kinh tài tuyệt diễm thiên tài sao? Quý Tuyền, có mấy lời nói ra là phải chịu trách nhiệm, các ngươi không muốn sai lầm. Hà Cục nhắc nhở. Mặc dù hắn rất hy vọng Vương Đằng có thể tại trong chuyện này biểu hiện sáng chói, để Giang Tổng Đốc chú ý tới, nhưng lại không hy vọng Quý Tuyền ba người lừa gạt bọn hắn. Quý Tuyền lần nữa cười khổ một cái, Giang Tổng Đốc, Hà Cục, loại sự tình này chúng ta sao dám lừa gạt các ngươi, không tin các ngươi nhìn xem vết thương trên người đầu kia cá cóc núi lửa, thời gian còn ít, hẳn là còn lưu lại nguyên lực vết tích, phía trên nguyên lực cùng chúng ta ba người đều không giống. Giang Tổng Đốc đám người đi tới tinh thú bên cạnh thi thể, chỉ là một chút quan sát, cảm ứng, liền lập tức có phán đoán. Quả nhiên chỉ có một loại nguyên lực. Bất quá, loại này nguyên lực là băng hệ nguyên lực. Sau một khắc, Vương Đằng liền cảm nhận được mấy vị đại lao ánh mắt nóng bỏng, trong nháy mắt đều rơi vào trên người mình, một cô ác hàn càn quét toàn thân. Băng hệ nguyên lực là trừ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại cơ sở nguyên lực ra, tương đối đặc thù biến dị nguyên lực. Nói tóm lại, 5 loại cơ sở nguyên lực thường thấy nhất, mà cái biến dị nguyên lực khác thì tương đối thưa thớt, mà những này biến dị nguyên lực chẳng những uy lực mạnh mẽ, thường thường còn có một ít hiệu quả đặc biệt. Thân có biến dị nguyên lực chính là một loại thiên phú chứng minh. Người khác ao ước đều ao ước không tới. Giang Tổng Đốc đột nhiên cười ha ha, trung điệp vô vô Vương Đằng bả vai, ngươi rất tốt, rất tốt. Năm nay chúng ta Đông Hải chắc chắn tỏa hào quang rực rỡ, ta nhìn cái nào còn dám xem nhẹ chúng ta. Mấy vị khác đại lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít nói. Tổng Đốc nói đúng, năm nay chúng ta Đông Hải tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Đúng vậy à, để mấy đại trọng tỉnh khác cũng nhìn xem, chúng ta Đông Hải làm duyên hải đặc khu kinh tế, đồng dạng được xưng tụng là trọng thành, sao lại thua bởi bọn hắn. Hảo tiểu tử, có hứng thú hay không đến ta Lôi Đình võ quán, điều kiện tùy ngươi sách. Khương Hồng, ngươi cái không biết xấu hổ, Vương Đằng đồng học, không bằng tới ta Bách Luyện võ quán, Lôi Đình võ quán có thể cho điều kiện của ngươi, chúng ta đều tốt hơn hắn. Hai người các ngươi Vương Bát Đản, Vương Đằng là ta Cực Tinh võ quán người, ở ngay trước mặt ta đào người, các ngươi còn muốn mặt sao? Phó Thiên Đao quả thực nổi trận Lôi Đình. Hai người này quá không muốn mặt, như thế trắng trợn, còn có hay không đem hắn Phó Thiên Đao để vào mắt? Ta đều để người điều tra, Vương Đằng đồng học bất quá là các ngươi Cực Tinh võ quán võ đồ học viên mà thôi, còn không phải thành viên võ giả chính thức, hắn có tự mình lựa chọn quyền lợi. Cố Hạc Phi cười lạnh nói. Không sai, ai cho điều kiện tốt, liền tuyển ai, cái này không thể bình thường hơn được. Khương Hồng ôm lấy hai tay, bình chân như vậy nói. Ta cái này bạo tính tình, hai người các ngươi là muốn cùng ta đánh nhau đúng không, tới tới tới. Chương 83, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Mắt thấy ba người muốn đánh. Đám người cười khổ không thôi, liền ngay cả Giang Tổng Đốc đều cảm giác có chút đau đầu. Được rồi, người đều 3-40 tuổi, còn cùng tiểu hài tử đoạt đồ chơi giống như, mất mặt hay không? Ở đây cũng chỉ có Giang Tổng Đốc có thể quát lớn bọn hắn. Phó Thiên Đao ba người trong nháy mắt không có thanh âm, chỉ là còn đang lẫn nhau trừng mắt, phỏng trừng sau khi trở về, thực sự đánh một trận mới có thể xong việc. Vương Đằng từ đầu đến cuối đều ở trong một bức. Các ngươi nói đoạt liền đoạt, hỏi qua ta không có a. Đương nhiên hắn mục đích cũng coi như đạt tới, hiện ra thực lực võ giả, đồng thời cái này hiệu quả so với dự liệu còn tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía Hà Cục nháy nháy mắt. Hà Cục dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, phảng phất cái gì cũng không thấy. Đây cũng là cái diễn tinh nha. À tại sao phải nói ư? Đã sự tình đã giải quyết, vậy liền xuống núi đi, lần này võ khảo xảy ra chuyện như vậy, thí sinh gia trưởng cần một cái công đạo. Giang Tổng Đốc thanh âm có chút nặng nề. Hà Cục sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Làm giáo dục cục lãnh đạo, võ khảo xảy ra bất chắc, hắn khó chối tội lỗi. May mắn năm nay có Vương Đằng cái này cứu tinh, không phải hắn liền ô xa trên đỉnh khó giữ được. Về phần tấn thăng, sợ là không diễn. Nghĩ đến đủ loại này, Hà Cục tâm tình rất không mỹ hảo. Thế là mấy người chuẩn bị xuống núi. Vương Đằng đồng học, vật liệu khác trên người tinh thú này xử lý khá là phiền toái. Nếu như ngươi tin được chúng ta, đến lúc đó chúng ta thay ngươi xử lý tốt bán đi, lại đem tiền chuyển cho ngươi như thế nào? Quý Tuyền nói, thấy vừa mới thái độ mấy vị đại lao đối với Vương Đằng, ba người bọn họ càng thêm nhiệt tình. Cái này Vương Đằng quả nhiên tiềm lực to lớn a. Dù sao cũng là thuận tay mà làm, cớ sao mà không làm. Về phần liếm cẩu cái gì, nói đùa, chúng ta đường đường võ giả, là cái loại người này sao? Cũng tốt, làm phiền các ngươi. Vương Đằng nhẹ gật đầu, không có không khách khí, cũng bất chính hắn lại đi tìm con đường bán. Hắn cũng không sợ Quý Tuyền ba người từ đó cản trở. Thứ nhất tinh hoạch trọng yếu nhất đã trên tay hắn, thứ hai ngay trước mặt các vị đại lão, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến đùa nghịch hoa chiêu gì. Vương Đằng đem tài khoản ngân hàng của mình nói cho bọn hắn về sau, liền theo Giang Tổng đốc bọn người hạ sơn. Trên đường đi nhìn thấy không ít dị thú thi thể, thậm chí còn có thi sinh thi thể, trường thi nhân viên công tác đang xử lý hậu sự, đem những thi thể này vận chuyển xuống núi. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lần nữa lo lắng lên Lâm Sơ Hàm. Cái này một đống đống, sẽ không là nàng A. Lâm Sơ Hàm thực lực yếu như vậy, vạn nhất rơi vào bên trong thú triều, khẳng định không có may mắn còn sống sót khả năng. Song song, ôm các loại không tốt ý nghĩ, Vương Đằng trở lại doanh địa, các thí sinh không có hình tượng chút nào ngồi tại bốn phía trên mặt đất, từng cái trên thân dính đầy vết máu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Có chút thí sinh bị trọng thương, đang có nhân viên chữa bệnh tiến hành trị liệu. Khóc dòng âm thanh từ bốn phía truyền đến. Lần này võ khảo tàn khốc đối với các thí sinh đả kích quá lớn, bọn hắn tiếp nhận trọng lượng cái tuổi này không nên tiếp nhận. Vương Đằng cùng Giang Tổng đốc bọn người đồng loạt trở về, hiển nhiên gây nên chú ý của mọi người, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có tâm tình chú ý, nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Vương Đằng. Một cái thanh âm tràn ngập ngạc nhiên đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Sơ Hàm đang hướng mình vẫy gọi. Các vị đại lão, bằng hữu của ta gọi ta, vậy ta trước hết đi qua. Vương Đằng hướng bên cạnh Giang Tổng đốc bọn người nói một tiếng. Đi thôi. Mấy người lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ người từng trải, cười nói. Vương Đằng trong nháy mắt cảm giác sọ não đau. Những này đại lao ánh mắt thực tình để người chịu không được. Có thể hay không tôn trọng thân phận đại lao các ngươi một chút. Không muốn như thế bắt quái được không? Vương Đằng bất đắc dĩ hướng phía Lâm Sơ Hàm đi đến, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có xảy ra việc gì. Loại kia may mắn, chính hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung. Người không sao chứ? Vương Đằng vừa đi vào, Lâm Sơ Hàm liền vội vàng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Vương Đằng nhẹ nhõm nói. Vương Thiếu. Dương Kiến ngồi ở một bên, trên đùi bị thương, quấn lấy băng vải, toàn bộ chân to nửa vòng, không cách nào đứng thẳng. Chân của ngươi? Vương Đằng hỏi. Bị một đầu dị thú cho cào thương, may mắn bách luyện võ quán chủ kịp thời đổi tới, không phải ta lúc này thật sự muốn ở ra rắm. Dương Kiến có chút lòng còn sợ hãi, lập tức lại có chút hưng phấn nói. Ngươi là không nhìn thấy, cái kia bách luyện võ quán cố quán chủ có bao nhiêu lợi hại, một chiêu, chỉ là một chiêu, liền đem bốn phía mười mấy con dị thú đánh giết trong chớp mắt. Vương Đằng gặp hắn bộ dáng này, liền biết tiểu tử này là không có trở ngại, không phải lúc này liền nên kêu cha gọi mẹ. Hắn quay đầu hướng Lâm Sơ Hàm hỏi, ngươi có cái gì đồ vật vứt bỏ rồi? Ta rơi đồ vật rồi. Không có đi. Lâm Sơ Hàm lắc đầu. Nhìn xem ngươi chuẩn khảo chứng còn ở đó hay không? Vương Đằng rất im lặng, hóa ra đến bây giờ, Lâm Sơ Hàm đều không có phát giác mình chuẩn khảo chứng rớt. Lâm Sơ Hàm vội vàng ở trên người tìm, sau đó đột nhiên cả kinh kêu lên, xong. Ta chuẩn khảo chứng thật không gặp. Cầm đi. Vương Đằng từ trong túi áo lấy ra Lâm Sơ Hàm chuẩn khảo chứng, đưa cho nàng, lắc đầu nói, ngay cả chuẩn khảo chứng đều có thể rớt, thật sự là phục ngươi. Tạ ơn. Rất đa tạ. Lâm Sơ Hàm nhẹ nhàng thở ra, ngươi ở đâu nhặt được? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, cái này chuẩn khảo chứng ta tại núi lửa đỉnh nhặt được, ngươi làm sao leo đến phía trên kia đi, không biết phía trên rất nguy hiểm sao? Vương Đằng tức giận nói. Ai nói phía trên nguy hiểm? Nếu như không phải xảy ra bất chắc, đó chính là một ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng là không biết vì cái gì, ta phát hiện núi lửa đỉnh chóp khu vực kia căn bản không có gì dị thú tồn tại, an toàn vô cùng. Lâm Sơ Hàm giải thích. Không có dị thú tồn tại. Vương Đằng lần này hơi kinh ngạc. Đúng à, ta săn giết 5 con dị thú về sau, phát hiện phía trên rất an toàn, mới chuẩn bị ở nơi đó đợi đến khảo hạch kết thúc, ai biết cuối cùng vậy mà phát sinh loại kia ngoài ý muốn, may mắn ta đi theo thú triều đằng sau. Mới có thể bình an trở về. Lâm Sơ Hàm nói. Chẳng lẽ là bởi vì hỏa hệ tinh thú nguyên nhân, phổ thông dị thú căn bản không dám tới gần phía trên kia. Vương Đằng không khỏi suy đoán nói. Chờ một chút, ngươi săn giết 5 con dị thú. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi. Thế nào, ta liền không thể săn giết dị thú rồi. Lâm Sơ Hàm cảm giác mình bị xem nhẹ, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đó cũng không phải, chỉ là thực lực ngươi đồ ăn như vậy, để ta hơi kinh ngạc mà thôi. Vương Đằng cười trêu nói. Hừ. Lâm Sơ Hàm khẽ hừ một tiếng, không phục nói ra, thực lực của ta xác thực không bằng ngươi, nhưng là ta so với ngươi thông minh. Được được được, ngươi thông minh, nói một chút ngươi là như thế săn giết 5 con dị thú, để ta nghe một chút sự tích quang vinh của Lâm thông minh ngươi. Vương Đằng ngồi xuống, có chút hăng hái mà hỏi. Cái gì Lâm thông minh, đừng loạn lên cho ta ngoại hiệu. Lâm Sơ Hàm trợn mắt, sau đó vẫn là tràn đầy phấn khởi đem quá trình mình săn giết dị thú nói ra. Vương Đằng nghe xong, không khỏi há to miệng. Cảm giác Lâm Sơ Hàm mới thật sự là âm người cao thủ. Hoàn toàn nhìn không ra một người chính phái như thế, thế mà cũng sẽ dùng thủ đoạn làm cho đáy lòng người phát lạnh như thế. Nguyên lai Lâm Sơ Hàm tiến vào rừng rậm nguyên thủy về sau, đầy đủ lợi dụng 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng bên trên học đến tri thức, đồng thời linh hoạt ứng dụng. Tỷ như dùng một loại nhựa cây gây mũi bôi lên thân thể, để dị thú người không thấy mùi, sau đó lại tốn dòng dã 3 giờ tìm tới một đầu tử vong dã thú, đem trong rừng rậm tìm tới thảo dược kịch độc giấu ở thể nội dã thú, chờ lấy bị dị thú ăn hết. Không thể không nói, bình thường thí sinh thật đúng là nghĩ không ra loại phương pháp này. Mà lại, mặc kệ là nhận ra phân biệt thảo dược hữu dụng, hay là tìm kiếm dã thú tự nhiên tử vong, hoặc là chờ đợi dị thú mắc câu. Những này đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, cũng không đủ kiên nhẫn, căn bản làm không được. Mặc dù trong đó tồn tại thành phần vận khí nhất định, nhưng là không có tri thức dự trữ sung túc, không có kiên nhẫn bền bỉ, cùng chuẩn bị trước đó, vận khí cũng sẽ không giáng lâm đến trên người nàng. Tính nhẫn mại như thế, tâm kế như thế. Quả nhiên mụ mụ nói rất đúng, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Chương 84, khảo hạch kết thúc. Lâm Sơ Hàm chiêu này thao tác, thô ráp nhìn như không có gì, tỉ mỉ nghĩ lại quả thực khiến người kinh diễm. Bọn này thí sinh bên trong, hướng nhiều nói, có thể nghĩ đến loại biện pháp này, chỉ sợ đều không cao hơn 5 cái. Cái này đều xem như đánh giá cao, thậm chí khả năng liền Lâm Sơ Hàm một cái mà thôi. Bất quá. Cái này tùy tiện. Sách, luôn cảm thấy có chút hèn mọn. Cảm giác được ánh mắt Vương Đằng nhìn xem mình đột nhiên cổ quái, Lâm Sơ Hàm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng hắn đang suy nghĩ gì. Cái này hỗn đản, luôn luôn dễ cận mình. Vì thông qua võ khảo, ta dễ dàng sao? Đem những cái kia nhở cây gây mũi bôi lên ở trên người không biết có bao nhiêu khó ngửi, bên trong chờ dị thú mắc câu quá trình, trên thân bị côn trùng cắn cái này đến cái khác bao. Ngẫm lại cũng làm người ta lòng chua xót. Nàng hung dữ trừng Vương Đằng một chút. Bất kể nói thế nào, ngươi lúc này nhất định có thể thông qua võ khảo, trước chúc mừng. Vương Đằng vội ho một tiếng nói. Lâm Sơ Hàm trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại có chút lo lắng, mặc dù như thế, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể được trọng điểm đại học tuyển chúng, chỉ là ta thực chiến khảo hạch khẳng định không tính là tốt, hy vọng văn bản kiểm tra thành tích có thể tốt một chút. Một ít trọng điểm đại học cũng tương đối coi trọng văn bản kiểm tra thành tích, đối với hết sức ưu tú thí sinh, cho dù võ khảo thành tích hơi kém một chút, cũng sẽ đặc biệt trúng tuyển. Sẽ không có vấn đề. Vương Đằng an ủi. Các ngươi nói, năm nay võ khảo ra loại này ngoài ý muốn, thành tích cuộc thi còn có thể chắc chắn sao? Dương Kiến ở một bên đột nhiên nói. Hắn kiểu nói này, Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm đều là hơi sững sờ. Vương Đằng nhìn sắc trời một chút, lúc này bình minh sắp tới, màu trắng bạc sớm đã hiển lộ, một vòng nắng sớm xuất hiện ở chân trời. Nhìn thời gian, thời điểm thú triều xuất hiện, khoảng cách khảo hạch kết thúc không đến một giờ, đối với khảo hạch ảnh hưởng sẽ không quá lớn, hẳn là sẽ không hủy bỏ thành tích. Mà lại, các ngươi không nên quên thực chiến khảo hạch tôn chỉ là cái gì? Vương Đằng ý vị thâm trường nói. Trong thực chiến, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều là khảo hạch. Lâm Sơ Hàm cùng Dương Kiến chăm miệng một lời. Không sai. Vương Đằng nhẹ gật đầu, theo ta suy đoán, thú triều lúc buộc phát các thí sinh biểu hiện cũng sẽ bị đưa vào trong khảo hạch, cho nên những cái kia không có săn giết đủ 5 con dị thú, nhưng là lại biểu hiện không tệ thí sinh, không chừng còn có cơ hội. Nếu thật là dạng này liền tốt, ta chỉ giết 4 đầu dị thú, thú triều buộc phát thời điểm đang giết con thứ 5, mắt thấy là phải giết chết, kết quả lại bị chạy, bất quá về sau ta ngược lại là thuận tay cứu một thí sinh, còn bị bách luyện võ quán chủ khích lệ. Dương Kiến vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đều chỉ là suy đoán của bọn hắn, vạn nhất chủ khảo người cắn chết chỉ nhìn số lượng đâu. Vậy liền hồ to. Dương Kiến cùng những cái kia bất hạnh thí sinh cũng không có cách. Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm thay hắn mặc niệm một chút, biểu thị đồng tình. Đúng, về sau cái này thú triều là thế nào giải quyết? Vương Đằng hỏi. Còn có thể giải quyết như thế nào, trực tiếp dùng pháo doanh thôi, đánh sợ, phía sau dị thú tự nhiên là không dám hướng xuống sông. Lâm Sơ Hàm nói. Trên đảo dị thú có hạn, chuyện này chỉ có thể xem như cỡ nhỏ thú triều, hạng nặng vũ khí nóng rửa sạch, thần quỷ tránh lui. Dương Kiến cũng là cười nói. Vương Đằng bên này chính tán gẫu. Giang Tổng đốc bọn người đi tổng điều khiển, một trận hội nghị mở trọn vẹn một giờ. Sau đó bọn hắn đi ra, đi tới ở vào trên đài cao trung ương doanh địa. Giang Tổng đốc chắp tay đứng ở giữa, nhìn về phía dưới thí sinh bầu không khí trầm muộn, mở miệng nói, các vị, ta là Đông Hải Tổng đốc. Đông Hải Tổng đốc. Thanh âm của hắn truyền ra lúc, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn qua. Xôn xao âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ông trời của ta, thế mà là Đông Hải Tổng đốc. Đông Hải Tổng đốc tự mình trình diện rồi. Hắn là đến xem chúng ta thực chiến khảo hay sao? Tổng đốc. Trận này khảo hạch đến cùng tính thế nào a? Chúng ta rất nhiều người kém một chút liền có thể đạt tới khảo hạch chỉ tiêu. Tổng đốc, chúng ta rất nhiều đồng học chết tại bên trong thú triều, bọn hắn quá đáng thương. Các thí sinh giống như là tìm được người đáng tin cậy, nhao nhao quát to lên, Giang Tổng Đốc không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn phát tiết, cho đến thanh âm nhỏ xuống, mới tiếp tục mở miệng. Phát sinh loại này ngoài ý muốn, là chúng ta thất trách, bất kỳ cái gì tử vong thí sinh, chúng ta đều sẽ cho đền bù. Nhưng có một chút các ngươi nhất thiết phải ghi nhớ, võ giả con đường so với cái này muốn gian khổ gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần, các ngươi có lẽ chỉ thấy mặt ngoài võ giả cường đại cùng phong quang, nhưng lại không biết, bọn hắn ở sau lưng trả giá máu cùng nước mắt, thế giới của võ giả là tàn khốc mà máu tanh. Lần này thực chiến khảo hạch, các ngươi tại trong thú triều biểu hiện cũng sẽ đưa vào bên trong thành tích cuối cùng, cho nên biểu hiện tốt người, sẽ có thêm điểm, biểu hiện kém, cũng chỉ có thể dựa vào số lượng dị thú săn giết đến quyết định thành tích cuối cùng. Hiện tại ta tuyên bố, thực chiến khảo hạch chính thức kết thúc. Vừa dứt lời, các thí sinh lại sôi trào. Võ giả thế giới thật tàn khốc như vậy sao? Khảo thí trước đó, bọn hắn bao nhiêu kiến thức đến một chút võ giả thế giới tàn khốc, nhưng mà thú triều về sau, mới phát hiện cái kia hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghĩ tới đây, rất nhiều thí sinh sắc mặt biến hóa, một ít thí sinh bản thân liền là nhìn thấy võ giả mặt ngoài phong quang, mới quyết định tham gia võ khảo. Về sau dễ lăn lộn cái cẩm tú tiền đồ. Hiện tại võ giả thế giới nguy hiểm nhiều lần đổi mới bọn hắn tam quan, không thể không khiến người một lần nữa cân nhắc phải chăng muốn đi con đường này. Quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cho ngươi tương ứng địa vị, liền muốn gánh chịu trách nhiệm cùng phong hiểm tương ứng. Đương nhiên, đối với những cái kia thí sinh ý chí kiên định, quyết tâm muốn trở thành võ giả mà nói, Giang Tổng Đốc phía sau không thể nghi ngờ là một tề thuốc trợ tim. Thực lực người mạnh chân chính, tại thú triều ở trong biểu hiện cũng sẽ không quá kém. Đem thú triều bên trong biểu hiện đưa vào võ khảo thành tích sẽ chỉ đối bọn hắn có lợi. Mà giống Dương Kiến loại này nửa gián tại tuyến biên giới trúng tuyển, càng là vui thấy kỳ thành, tốt xấu có thể thi đậu võ đạo chuyên nghiệp. Về phần nguy hiểm, nhìn Dương Kiến bị thương còn có thể một bộ dáng vẻ vui tươi hớn hở, liền biết hắn là không có để ở trong lòng. Tất cả thí sinh, đều chuẩn bị một chút, trở về. Một thanh âm từ trên đài cao truyền đến. Chính là tên quan quân phụ trách khảo hạch công việc kia, mà Giang Tổng Đốc bọn người sớm đã rời đi. Các thí sinh toàn thân nhuộm vết máu, có chính bọn hắn, cũng có dị thú, xếp thành hàng dài, leo lên nguyên lực thuyền bay dừng ở bên cạnh trên đất trống. Một ít thí sinh vẫn còn đang hôn mê, là bị người mang lên, mà cũng có người là tại đồng bạn nâng đỡ. Những cái kia, là thí sinh tử vong. Một thí sinh bỗng nhiên chỉ vào phía trước từng cái cáng cứu thương bao trùm lấy vải trắng, bị mang lên phần đuôi thuyền bay. Nơi đó bình thường là địa phương chứa đựng hàng hóa. Các thí sinh lập tức đi lên nhìn chăm chú lễ, nhìn qua cái kia vải trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, một cỗ bầu không khí ngột ngạt tạm nhiên tràn ngập tại ở giữa mọi người. Rõ ràng là người đồng lứa, cũng đã đi đến phần cuối của sinh mệnh, tất cả thí sinh không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này, nội tâm hết sức phức tạp. Chương 85, là các ngươi phiêu, vẫn là ta không động đau rồi. Thuyền bay bên trên, cho dù bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng dần dần mọi người bắt đầu thảo luận lên khảo hạch kết quả. Đặc biệt là những cái kia cao cấp võ đồ bên người, đều vây quanh lượng lớn thí sinh, hỏi thăm bọn họ săn giết mấy con dị thú, sau đó phát ra kinh ngạc cùng tán thưởng thanh âm. Nghiêm Bằng, ngươi thế mà săn giết 13 con dị thú, trong đó còn có 3 đầu cao cấp, trung cấp cũng có 4 đầu. Một nữ sinh mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem một tên khác dáng dấp lanh khốc thanh niên. Tên này thanh niên ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt rất đẹp trai, nhưng là cả người tản ra một cỗ khí tức người sống chớ tiến. Hết lần này tới lần khác loại khí chất này càng là hấp dẫn nữ sinh. Tăng thêm thực lực của hắn, tại nữ sinh ở trong nhân khí tự nhiên giá cao không hạ. Cái này Nghiêm Bằng tại Hối Anh trung học, vẫn luôn là nam thần cấp bậc nhân vật, cùng Vương Đằng loại này đã là học cặn bã, lại là ăn chơi thiếu gia tồn tại, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Hứ, bọn này liếm cầu. Dương Kiến bĩu môi khinh thường, lập tức lại một mặt cười hì hì tiến đến trước mặt Vương Đằng. Vương Thiếu, đem ngươi thành tích cũng nói ra nghe một chút, để ta cũng liếm liếm. Lâm Sơ Hàm lập tức trợn mắt, buồn nôn toàn thân đều nổi da gà lên, cái này Dương Kiến quá không muốn mặt. Cút. Vương Đằng im lặng trừng Dương Kiến một chút. Nói thật, Vương Thiếu, nói một chút ngươi đến cùng giết mấy con dị thú, khẳng định so với cái kia Nghiêm Bằng nhiều a. Dương Kiến cười hắc hắc, lại sợ Vương Đằng không nói, đem Lâm Sơ Hàm cùng một chỗ kéo lên thuyền, Lâm đại lớp trưởng khẳng định cũng muốn nghe, ban trưởng ngươi nói đúng không? Ta cũng không có nói ta muốn nghe. Lâm Sơ Hàm quay đầu đi, một bộ khinh thường dáng vẻ. Vương Đằng lắc đầu, cảm thấy không có gì tốt dầu diếm, trực tiếp nói ra, tổng cộng 29 đầu, 19 đầu cao cấp dị thú, 10 đầu trung cấp dị thú. Dương Kiến lập tức há to miệng, lắp bắp nói, Vương, Vương Thiếu, ngươi đùa ta chơi a? Lâm Sơ Hàm cũng là sững sờ mấy giây, mới nói ra, Vương Đằng, ngươi đừng cứ mãi thổi ngữ bức, chúng ta đều biết thực lực ngươi mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến loại trình độ này đi.
Đúng đấy, đúng đấy. Dương Kiến phụ họa gật đầu. Dòng dã 29 con dị thú à, trong đó càng là có 19 đầu cao cấp dị thú, cái này sao có thể?
Để bọn hắn nghĩ đến nát óc, đều không thể tin được Vương Đằng lại khủng bố như vậy.
Ta phát hiện, ta gần nhất vô luận nói như thế nào lời nói thật, luôn luôn không ai tin tưởng.
Vương Đằng khổ bức nói.
Hứ. Hai người căn bản không tin.
Vương Đằng cũng không có cố ý đi giải thích, dù sao thành tích cuộc thi sẽ không thiếu hắn điểm số, cái này đủ.
Huống hồ, nếu để cho bọn hắn biết, hắn không chỉ có giết nhiều như vậy cao cấp dị thú, thậm chí còn đánh chết một đầu tinh thú, đại khái sẽ tại chỗ bạo tạc.
Ha ha ha. Lúc này, một cái tiếng cười to từ bên cạnh bỗng nhiên vang lên.
Một nam sinh mặc hối anh trung học đồng phục cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, thấy mọi người nhìn qua, mới nín cười nói ra.
Các ngươi biết ta vừa mới nghe được cái gì sao?
Vị này nhất trung Vương Đằng đồng học, lại còn nói mình săn giết 29 con dị thú, trong đó cao cấp dị thú còn có 19 đầu nhiều, các ngươi nói xong cười không buồn cười.
Trang bức cũng không có giả bộ như vậy đi.
Nghe hắn kiểu nói này, cái khác thí sinh cũng là nở nụ cười.
Ha ha, châu đều muốn tội bạo.
Mặc dù cái này Vương Đằng có cực hạn võ đồ thực lực, nhưng săn giết 29 con dị thú, hoàn toàn không có khả năng tốt ta.
Đừng nói cao cấp dị thú, săn giết 19 đầu trung cấp dị thú đều quá sức.
Vương Đằng lâm vào bên trong ngậm bức.
Hắn hảo hảo cùng Lâm Sơ Hàm, Dương Kiến hai người nói chuyện phiếm, cái này ngu ngốc đột nhiên chạy đến tìm cảm giác tồn tại là muốn ồn ào loại nào.
Chẳng lẽ là mình gần nhất quá thiện lương, người nào cũng dám chạy tới giẫm một cước.
Vương Đằng đồng học đúng không?
Nghiêm Bằng lúc này đi tới, đã sớm nghe nói ngươi là cực hạn võ đồ, lúc đầu muốn cùng ngươi so một lần, bất quá nhìn ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, thực lực chân chính như thế nào, chỉ sợ cũng là nghe nhầm đồn bậy, ta cũng không có hào hứng lại cùng ngươi so tài.
Ha ha, ta cũng không nghĩ tới cái gọi là cực hạn võ đồ, thế mà là cái dạng này.
Một tên khác dáng dấp phổ thông thanh niên đi tới, trên mặt của hắn có một khối bớt, rất dễ phân biệt, chính là tới từ thực nghiệm trung học cao cấp võ đồ Đồng Phi.
Vương Đằng đồng học, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, đại biểu là nhất trung mặt mũi, mong rằng ngươi nhất thiết phải tự trọng.
Nhất trung Chu Võ cùng Đồng Phi cùng đi qua, hai người thoạt nhìn đã sớm nhận biết, hắn đối với Đồng Phi nói, thật là làm cho các ngươi chê cười.
Cái khác cao cấp võ đồ lúc này cũng vây quanh ở bốn phía, có ít người không có lẫn vào tâm tư, ở một bên có chút hăng hái xem kịch vui.
Hà Man Dung nhíu mày nói, Chu Võ, ngươi nói như vậy có chút quá.
Man Dung, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, chúng ta đều là nhất trung học sinh, đương nhiên muốn chú trọng nhất trung mặt mũi, huống chi ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút Vương Đằng đồng học mà thôi.
Chu Võ nói, lại quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, cười nói, Vương Đằng đồng học, ngươi nói đúng a?
Các ngươi quá mức, chúng ta nói chuyện phiếm, cùng các ngươi quan hệ gì?
Lâm Sơ Hàm đứng dậy, trong lòng nộ khí dâng lên, âm thanh lạnh lùng nói.
Đúng đấy, chúng ta nói chuyện phiếm chúng ta, lại không có khắp nơi thổi ngữ bức, các ngươi gấp cái gì kình, ta nhìn các ngươi những người này chính là không nhìn nổi người khác mạnh hơn chính mình, mới ở không đi gây sự à.
Dương Kiến một mặt khinh bị nói.
Lý Vinh Thành lúc này đứng ở trong đám người, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt giấu giếm đoán độc, nhưng lại có một chút e ngại.
Khi hắn nhìn thấy Nghiêm Bằng, Chu Võ bọn người ăn no dỗi việc lấy thế mà đi tìm Vương Đằng phiền phức, trong lòng cười lạnh, các ngươi sợ là chưa thấy qua cái gì là ma quỷ nha.
Hiện tại cười rất vui vẻ, coi là có thể đem cực hạn này võ đồ đạp xuống đi, thật tình không biết đang tự tìm phiền phức, sau đó có các ngươi khóc.
Ha ha, càng ngày càng thú vị.
Lý Vinh Thành trong lòng bệnh trạng mà cười cười, phảng phất có thể nhìn thấy những người khác cũng giống như hắn bị Vương Đằng tra tấn, là một chuyện đáng giá cao hứng.
Nghiêm Bằng cùng Đồng Phi nhìn xem Lâm Sơ Hàm tấm kia gương mặt xinh đẹp, trong mắt đều là tình quang lóe lên, lập tức có chút kính diễm.
Lâm Sơ Hàm đồng học, ngươi hiểu lầm ta, ta là đứng tại nhất trung góc độ cân nhắc, chúng ta thân là nhất trung học sinh, không thể cho trường học cũ bôi đen à, cũng không phải là đấu kỵ Vương Đằng đồng học.
Chu Võ một bộ ta lấy trường học cũ làm vinh, trường học cũ bằng vào ta làm vinh đại nghĩa dáng dấp.
Hắn là nhận biết Lâm Sơ Hàm, chỉ bất quá trước đó không có cái gì tiếp xúc, lúc này lại nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi có chút lửa nóng, thi đại học kết thúc, nếu như có thể đuổi tới nữ hài xinh đẹp như vậy làm bạn gái, vậy đơn giản đắc ý à.
Lâm Sơ Hàm đồng học thật sao?
Ta là hối anh trung học Nghiêm Bằng, cao cấp võ đồ, rất hân hạnh được biết ngươi, đối với Vương Đằng đồng học chuyện này, ta không có ý tứ gì khác, thuần túy chính là hy vọng hắn có thể thu liễm một chút, dù sao họa từ miệng mà ra.
Nghiêm Bằng cũng là một bộ dáng vì Vương Đằng tốt nói.
Không tệ, ta cũng không phải cố ý tìm Vương Đằng đồng học phiền phức, chẳng qua là trước đó một mực nghe nói nhất trung ra cái cực hạn võ đồ, trong lòng ôm rất lớn kỳ vọng, cho nên vừa mới nhìn hắn nói ngoa, mới hơi có thất vọng mà thôi.
Đúng,
ta là thực nghiệm trung học Đồng Phi, Lâm Sơ Hàm đồng học, có thể hay không thêm cái ngoại trạng? Đồng Phi cũng không cam chịu yếu thế nói. Lâm Sơ Hàm nhìn xem những người này, đột nhiên cảm thấy cái này một vài bộ sắc mặt vậy mà như thế buồn nôn. Phốc, lúc này, Vương Đằng nhịn không được cười, đứng lên nói, là các ngươi phiêu, vẫn là ta cầm không được đau rồi. Chương 86, An Âu ngó sen xấu. Theo Vương Đằng đứng lên, một cỗ ngang nhiên khí thế mãnh liệt mà ra, trực tiếp rơi vào Nghiêm Bằng, Đồng Phi ba người trên thân. Vâng! Khí thế bành trướng, tựa như sóng biển ngập trời. Ba người lập tức sắc mặt đại biến, cả người không tự chủ được cong xuống dưới, sắc mặt bá một cái tái nhợt vô cùng. Sao, làm sao có thể mạnh như vậy? Suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi tràn ngập tại ba người trong lòng, trên mặt bọn họ tất cả đều là kinh ngạc cùng hãi nhiên. Ba người chỉ cho là đây là cực hạn võ đồ khí thế, nhưng lại không biết trên thực tế Vương Đằng là nén giận đem võ giả khí thế triệt để bạo phát ra. Cạch cạch cạch. Vương Đằng từng bước một đi đến trước mặt bọn hắn, mỗi tới gần một bước, khí thế liền tăng cường một điểm, đối với ba người tạo thành áp bách cũng liền mạnh hơn một điểm. Vương Đằng tại trước mặt Nghiêm Bằng dừng bước. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta so tài. Là ai đưa cho ngươi tự tin? Ta đáp ứng ngươi sao? Một cái tiếp một cái hỏi lại, đem Nghiêm Bằng tấm màn che tất cả đều bóc xuống dưới, để hắn xấu hổ dị thường, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. À, ta cũng còn không nói gì, ngươi ngược lại là mình đem một vai diễn đều diễn xong, ai cho ngươi như thế mà to? Một câu hỏi cuối cùng, càng làm cho Nghiêm Bằng xấu hổ giận dữ kém chút thổ huyết. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là đối tượng người khác lấy lòng định nọt, chưa từng bị người nhục nhã như thế, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vương Đằng không để ý đến hắn, mà là tiếp theo đi tới trước mặt Đồng Phi. Nghe nói ngươi đối với ta rất thất vọng. Ngươi thất vọng liên quan ta cái rắm, đến trước mặt ta trang cái gì sói giả vây đuôi. Còn có, ngươi như thế xấu, có ý tốt hướng người ta nữ sinh muốn ngoại trạng, đi ra ngoài có hay không soi gương à? Mình nhan giá trị là cao là thấp, trong lòng không có điểm bức số sao? Ngươi có ta đẹp trai như vậy sao? Dáng dấp đẹp trai có thể làm cơm ăn có biết hay không? Hai ta mà đứng chung một chỗ, người ta khẳng định bao nuôi ta, ngươi chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, xấu cự. Đến cùng ta liều, ăn ô ngó sen xấu, mấy mới gặp cự, xấu cự. Hiểu được không? Vương Đằng càng nói càng tức, mấy tên hỗn đả này còn dám có ý đồ với Lâm Sơ Hàm, quả thực thúc thúc có thể nhịn thầm thầm đều không thể nhẫn. Bốn phía đám người lúc đầu nhìn hắn một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, đều lẫn mất xa xa, kết quả nghe xong lời này, thực tế nhịn không được cười nhẹ. Tương phản, Đồng Phi sắc mặt lại là tức giận đến phát xanh, bớt trên mặt vốn là nỗi khổ riêng lớn nhất của hắn. Bình thường trở ngại thực lực của hắn, đồng học các bằng hữu cũng không dám nói, chỉ là vụng trộm bao nhiêu đều mang có sắc ánh mắt. Lúc này bị Vương Đằng ở trước mặt tất cả mọi người trào phúng, phổi của hắn đều muốn tức điên, hồng hộc thở hổn hển. Nếu như không phải bị Vương Đằng khí thế đè ép không thể động đậy, hắn đã sớm xông đi lên cùng Vương Đằng liều mạng. Vương Đằng tiếp tục đi đến Chu Võ trước mặt. Chu Võ sắc mặt trong nháy mắt liền biến, trong lòng ẩn ẩn hối hận, vì cái gì không có việc gì muốn tìm Vương Đằng phiền phức. Bất quá hắn thực tế không nghĩ tới, cực hạn võ đồ thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chẳng lẽ cao cấp võ đồ cùng cực hạn võ đồ chênh lệch thật như thế lớn? Chu Võ đồng học, rất đại nghĩa lâm liệt a. Vương Đằng đồng học, chúng ta khẳng định có điểm hiểu lầm, có chuyện hào hào nói. Chu Võ chật vật nói. Hào hào nói a. Vương Đằng nhìn xem hắn, khoe miệng lộ ra một chút cười yếu ớt, lập tức sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Thế nhưng là ta hiện tại một chút đều không muốn cùng ngươi hào hào nói. Sau một khắc, hắn nhấc chân quét ngang, Chu Võ thân thể tựa như cùng bao cắt bình thường, trực tiếp bay ra xa 5-6 mét, đập ầm ầm rơi xuống đất. Chung quanh thí sinh nhao nhao hoảng sợ tránh đi. Khu khu. Chu Võ khỏe miệng tràn ra máu tươi, vùng vẫy một hồi, trong thời gian ngắn lại không đứng dậy được, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Quá mạnh. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Vương Đằng cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cao cấp võ đồ, căn bản cũng không đủ nhìn. Vương Đằng không nhìn hắn nữa, ánh mắt đảo qua trong đám người, nhìn thấy một cái thân ảnh vụng trộm giấu đến phía sau. Cái kia ai, ra, đúng, chính là ngươi, chớ nút, ta nhìn thấy ngươi, vừa mới không phải cười đến rất lớn tiếng, lúc này làm sao làm rùa đen rút đầu. Bị Vương Đằng chỉ vào, người bên cạnh nhao nhao tránh ra, sợ nhóm lửa lên người, tên kia thí sinh không chỗ có thể trốn, đành phải kiên trì đi tới. Vương Đằng đồng học. 3. Lời mới vừa ra miệng, một bạt thai tử phiến trên mặt của hắn. Cút. Vương Đằng lạnh lùng nhìn xem hắn, chính là tên này thí sinh đồ gây sự, không phải cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nam sinh này bụng mặt, trên mặt đỏ bừng một mảnh, một câu cũng không dám nhiều lời, túi đầu chạy vào đám người, không biết tránh cái góc nào đi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lúc nhất thời, không ai dám cùng hắn đối mặt. Trên đường sau đó, Nghiêm Bằng ba người triệt để hành quân lặng lẽ, kiến thức đến cùng Vương Đằng chênh lệch, cho dù rơi lớn mặt mũi, cũng không dám lại tìm hắn phiền phức. Chỉ là đem đối với Vương Đằng hận ý giấu ở đáy lòng, có cơ hội nhất định phải lấy lại danh dự. Cái khác thí sinh đứng xa xa nhìn Vương Đằng, thấp giọng nghị luận, có sợ hai thán phục, cũng có một tia e ngại, mà một số người lại là phi thường bội phục. Nghiêm Bằng ba người bình thường một bộ mắt cao hơn đầu, mũi vểnh lên trời dáng dấp, rất nhiều người không quan nhìn. Vừa mới Vương Đằng lấy lực lượng một người ép tới ba người bọn họ ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Thấy đám người quả thực không nên quá thoải mái. Đối với Vương Đằng, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, châu bò. Thuyền bay hướng về Đông Hải bay đi, trên đường gió êm sóng lặng, lại không có lên sóng gió gì. Sau đó không lâu, thuyền bay rốt cục tại quân đội chậm rãi rơi xuống, dừng ở trên quảng trường rộng lớn. Các thí sinh xuống thuyền bay, Lưu Văn Thạch đứng tại trước mặt mọi người nói ra. Hai ngày nữa, các ngươi võ khảo thành tích liền ra tới, các ngươi có thể thông qua số chuẩn khảo chứng lên mạng thẩm tra riêng phần mình thành tích, sau đó tiến hành ghi danh. Về phần ghi danh cái gì trường học, hoàn toàn nhìn chính các ngươi, hoặc là cũng có thể thẩm tra năm trước điểm chuẩn tham khảo, hy vọng các ngươi đều có thể thi đậu đại học ngưỡng mộ trong lòng. Tốt, đều lên xe đi. Các thí sinh lại ngồi lên xe buýt, lúc này Lưu Văn Thạch tìm được Vương Đằng, đem hắn đưa đến một cái góc không người. Vương Đằng nhìn thấy Hà Cục, lập tức liền cười. Hà Cục, ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta ước định. Tiểu tử ngươi, coi ta là thành người nào? Hà Cục không cao hứng chừng Vương Đằng một chút, lập tức có chút lòng còn sợ hãi nói ra, nói đến lần này thật đúng là phải cảm ơn ngươi, không phải ta liền muốn gặp nạn đi. Cầm đi, đây là ngươi nên được. Nói hắn đem hộp chứa tinh cốt đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng trực tiếp mở ra nhìn một chút, xác định đồ vật không có vấn đề, mới thu vào. Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Hà Cục bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, hiện tại biết rõ ràng, cũng bất về sau phiền phức. Vương Đằng không thèm để ý chút nào cười nói. Lời này của ngươi ngược lại là có lý. Hà Cục có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Hà Cục, nếu là không có việc gì, ta liền đi về trước rồi. Những người khác nên sốt ruột chờ. Vương Đằng nói. Đi thôi. Hà Cục khoát tay áo. Vương Đằng cùng Hà Cục tạm biệt về sau, cùng cái khác thí sinh cùng một chỗ leo lên xe buýt, các thí sinh sớm đã lỏng chỉ muốn về, Lưu Văn Thạch ra lệnh một tiếng, đội xe lập tức hướng phía nội thành lái đi, về nhà. Chương 87, xảy ra chuyện. Vương Đằng về đến trong nhà, phát hiện trên cửa phòng khóa, chỉ có thể mình móc ra chìa khóa, mở cửa. Hắn một bên cởi giày, một bên hướng phía trên lầu hô một tiếng. Mẹ, ta trở về. Nhưng là trong biệt thự trống rỗng, mười phần yên tĩnh, không có một người. Không ở nhà sao? Vương Đằng đi đến trên lầu, phát hiện trong nhà quả nhiên không có bất kỳ ai, lập tức có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đi ra ngoài chơi rồi? Vương Đằng im lặng lắc đầu, cảm thấy cái này lão lưỡng khẩu thật sự là tâm lớn. Hắn về đến phòng, đem hành lý tiện tay buông xuống. Sau đó lấy một thân quần áo thay giặt, đi vào phòng tắm, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái. Theo trên người mồ hôi cùng vết máu bị nước trôi đi, Vương Đằng lập tức cảm giác cả người thông thoáng, trên người mỏi mệt thư giãn không ít. Hắn thấy trong nhà không ai, liền nằm ở trên giường kiểm kê thu hoạch lần này. Nộ tính, 97. Tinh thần, 92. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11-300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13-300, sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12-300, linh thị, sơ cấp 1.40, yêu liên độc thể, 31-10.000, sơ cấp tiễn pháp thiên phú, 5-100. Nguyên lực, 75-100 hỏa, nhất tinh chiến binh cấp, 70-100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. 17-100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp. 3-100 mục, nhất tinh chiến binh cấp. 3-100 thủy, nhất tinh chiến binh cấp. 46-100 độc, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 32-100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 23-100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 26-100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, côn, thân ngộ thế, cơ sở tiễn pháp, nhập môn, thương đấu thuật, nhập môn tháng 2-5-10. Hỏa Lân Kiếm Pháp, nhập môn 56-100, Huyền Băng Quyền, nhập môn 28-100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 271. Chống không thuộc tính, 36. Vương Đằng liếc nhìn một chút, chỉ mỗi ngày phú một cột, có thêm một cái sơ cấp tiễn pháp thiên phú. Đồng thời còn đạt được một môn nhập môn cấp bậc cơ sở tiễn pháp chiến kỹ. Hai cái này đều đến từ cùng trên thân một người. Làm công kích từ xa thủ đoạn. Cung tiễn là cái lựa chọn tốt, có cơ hội có thể đi lên nói lại. Mặt khác chính là nguyên lực phương diện, lại nhiều một cùng nước hai chủng loại tính nguyên lực, chỉ bất quá không có đem đối ứng công pháp cùng chiến kỹ, cái này khiến Vương Đằng có chút đau đầu. nguyên lực nhiều một ít không phải chuyện xấu, nhưng chính là đôi này ứng công pháp và chiến kỹ tìm ra được, không chỉ có khó khăn còn đốt tiền. Bất quá đáng giá cao hứng là, hắn băng hệ nguyên lực cùng hỏa hệ nguyên lực đều đạt tới 70 trở lên. Hai loại nguyên lực uy lực đều tương đối không tầm thường, để chiến lực của hắn trên diện rộng đề cao, bây giờ đã đạt tới 271, dần dần tiếp cận nhất tinh chiến binh cấp đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra chỉ còn lại 36 điểm chống không thuộc tính, lúc đầu tăng lên băng hệ nguyên lực về sau, còn lại 27 điểm, nhưng là lúc xuống núi, trên đường chết số lớn dị thú, Vương Đằng lại nhặt mấy cái thuộc tính bọc khí. Tiếc nuối là, nếu như không phải cùng Giang Tổng Đốc bọn hắn cùng một chỗ, vi phạm nguyên tắc căn bản lặng lẽ sờ sờ nhặt bọc khí, chống không thuộc tính còn có thể càng nhiều. Mà lại thời điểm săn giết tinh thú, thế mà không có rơi xuống chống không thuộc tính, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có chút điểm buồn bực. Tinh thú không phải hẳn là so với dị thú rơi xuống xác suất càng lớn sao? Khả năng thật chỉ là xác suất vấn đề, có lúc không có, bất quá tốt xấu còn ra một viên tinh hạch. Vương Đằng đem tinh hạch lấy ra, lấy linh thị chi nhãn quan sát, một đoàn nồng đậm hỏa hệ nguyên lực áp xúc tại cái này nho nhỏ tinh hạch bên trong, hàm lượng khá kinh người. Cái này tinh hạch chẳng những có thể lấy dùng để luyện đan, còn có thể luyện chế vũ khí, thậm chí làm nguồn năng lượng trung tâm, công dụng rất rộng. Khó trách tinh hạch giá trị cao như vậy. Có cái này tinh hạch, cũng coi như không lỗ. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp theo lấy thêm ra hộp hà cục cho, bên trong trưng bày một khối tinh cốt. Mỗi lần nhìn thấy cái này tinh cốt, Vương Đằng trong mắt luôn luôn nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. Toàn thân màu xanh sẫm, bóng ánh sáng long lanh, nhưng lại có như kim loại sáng bóng, phía trên thậm chí răng đầy một ít tinh tế đường vân, hoàn mỹ giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dựa theo hà cục thuyết pháp, cái này tinh cốt là xuất từ một loại tinh thú tên là ưu ảnh hạt, có bóng đen kỳ lạ năng lực. Vương Đằng sờ lên cằm, trong mắt lóe ra tinh quang. Trong hộp có một tờ giấy, giảng thuật cái này ưu ảnh tinh cốt năng lực thiên phú. Nhìn thấy phía trên nội dung lúc, Vương Đằng coi là thật lấy làm kinh hãi. Cái gọi là bóng đen, chính là chỉ có thể ở trong bóng tối di chuyển nhanh chóng, phảng phất như quỷ mị khó mà nắm lấy, là một loại để người khó lòng phòng bị tuyệt hảo năng lực thiên phú. Cái này nếu như chế tác thành đặc thù vũ khí, lúc chiến đấu, nhất định có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chính là đến cùng nên chế tác thành cái dạng gì vũ khí. Vương Đằng trong lúc nhất thời còn không có đầu mối. Tinh cốt phi thường chân quý cùng thưa thớt, hắn cũng không nghĩ quá mức qua loa, miễn cho hưởng công đồ tốt như vậy. Đem tinh hạch cùng tinh cốt thu lại, cẩn thận cất kỹ. Vương Đằng trở lại trên giường, tối hôm qua một đêm không ngủ, lúc này bối rối dâng lên, trên thân cũng có chút mỏi mệt, liền không khỏi dần dần ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại, đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng. Hắn vừa tỉnh dậy, nhìn thấy thời gian, lập tức giật nảy mình thế mà ngủ một ngày một đêm. Bụng thật đói. Trong bụng truyền đến cô tiếng kêu, Vương Đằng từ trên giường bỏ lên, rửa mặt xong, đi xuống lâu, nhìn thấy thế mà là bảo mẫu Trần Di tại trong phòng bếp bận rộn, kinh ngạc hỏi, Trần Di, mẹ ta đâu, ta đều trở về hai ngày, làm sao đều không nhìn thấy nàng. Thiếu gia, ngươi đã dậy rồi, phu nhân nàng sáng sớm liền đi ra ngoài. Trần Di nói, sáng sớm liền đi ra ngoài, đi làm gì? Vương Đằng nghi ngờ hỏi, tựa như là trong công ty xảy ra chút chuyện, ta cũng không phải rất rõ ràng, phu nhân không cùng ta nói tỉ mỉ. Trần Di nói, công ty xảy ra chuyện, không phải có cha ta sao? Vương Đằng càng thêm không hiểu, trong lòng đột nhiên toát ra dự cảm không tốt tới. Vương Tổng từ lần trước đi công tác, vẫn không có trở về. Trần Di chần chờ một chút, vẫn là nói, cái gì? Vương Đằng sắc mặt lập tức có chút khó coi, hắn cơ hồ có thể xác định, xảy ra chuyện. Hắn quay người lên lầu, chỉ chốc lát sau liền cóng tàng binh hộp đi xuống lâu, vội vã liền muốn đi ra ngoài. Thiếu gia, ngươi hai ngày không ăn đồ vật, ta bánh bao nóng sữa đậu nành, ngươi mang theo ăn đi. Trần Di đuổi theo, đem vật cầm trong tay đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng đúng là đói, tiếp nhận bữa sáng, nói cảm ơn, liền từ trong ga ra mở ra xe thể thao, hướng nhà bọn hắn công ty mau chóng đuổi theo. Nửa giờ sau, Vương Đằng lái xe tới đến một đầu thương nghiệp đường phố, đem xe tiến vào bãi đỗ xe cao ốc công ty. Hắn đáp lấy thang máy, đi tới tiếp tân chỗ. Tiếp tân mỹ nữ đứng lên hỏi, ngài tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ta muốn tìm Lý Tú Mai. Vương Đằng nói. Tiếp tân mỹ nữ một mặt mộng bức, Lý Tú Mai là ai? Vương Đằng có chút im lặng, ngay cả chủ tịch phu nhân cũng không biết, hắn nhìn xuống đôi phương ngực, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngực to mà không có não? Lúc này một bảo vệ chạy tới, vội vàng hô, Vương Thiếu. Ngài làm sao tới rồi? Ngươi là... Vương Đằng nhìn xem bảo an chạy tới, suy nghĩ một chút, sửng sốt không nhớ ra được tên của đối phương. Ha ha, Vương Thiếu thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta là Lao Tôn A. Tên này bảo an cười khăn nói. A nhớ lại, Lao Tôn, Bộ trưởng Bảo an Bộ.
Vương Đằng rốt cục nhớ.
Là ta, là ta.
Lao Tôn dáng tươi cười chân thành gật đầu, lập tức đối với tiếp tân mỹ nữ nói, tiểu Mỹ, đây là chúng ta tiểu Vương Tổng, còn không mau gọi người.
Vương Thiếu.
Tiếp tân mỹ nữ có chút kinh hoàng, vội vàng nói, thật xin lỗi, vừa mới ta không biết thân phận của ngươi.
Được rồi, bao lớn sự tình.
Vương Đằng khoát tay áo, xông Lão Tôn hỏi, Lão Tôn, mẹ ta tới công ty sao?
Bây giờ ở nơi nào?
Phu nhân hẳn là tại phòng họp họp, bao tổng sắt vách công ty vừa mới dẫn một đám người tới, giống như công ty chúng ta giả phó tổng bọn hắn muốn đi ăn mang khác.
Lão Tôn hạ giọng nói,
bao Trạch Khánh.
Vương Đằng hai mắt nhíu lại, ở kiếp trước Vương gia rơi đài. Tên vương bắt đản này liền chạy ra khỏi đến chia cắt công ty cha hắn, không nghĩ tới một thế này vương gia lạc bại nguy cơ còn chưa tới, gia hỏa này vậy mà liền nhảy ra, xem ra rất nhiều chuyện xác thực đều không giống.
Chương 88, làm khó dễ.
Bao Trạch Khánh cái kia chết nhào nên thế mà sớm nhảy ra kiếm chuyện.
Vừa vặn hôm nay thù mới hận cũ cùng một chỗ tính.
Vương Đằng trong mắt lập tức bắn ra một đạo hàn quang, trên mặt không chút biểu tình, hướng phía thang máy đi đến.
Vương Thiếu, chờ ta một chút. Cái kêu Bao Trạch Khánh mang không ít người, vẫn là ta đi lên với ngươi đi, thuận tiện cũng cứ gọi mấy người tăng thêm thanh thế.
Lao Tôn vội vàng đuổi theo, một bên gỡ xuống bộ đàm trên người, quắc, này này, Trần Nhị Cẩu có nghe hay không?
Ở đây, Lao Đại có chuyện gì phân phó?
Bộ đàm bên kia truyền tới một thanh tuyến thô cùng, nhưng lại mang theo định nọt thanh âm.
Cúp nhanh lên đến lầu 8 tụ hợp, người ta đều đánh tới cửa, ngươi còn không biết.
Lao Tôn tức giận quát. Tên vương bắt đảng nào sao mà to gan như vậy, dám đến chúng ta Tinh Đằng náo sự, ta lập tức liền tới.
Bộ đàm đầu kia lập tức một hồi náo loạn, chỉ nghe Trần Nhị Cẩu ngay tại sông ai gào thét làm việc, sau đó chính là một trận âm thanh bận.
Lao Tôn một mặt xấu hổ, cười hát hát nói, Vương Thiếu, ta đây bản gia con cháu, mặc dù không có văn hóa gì, nhưng vẫn là có một cô bốc đồng.
Ngài đợi lát nữa nhìn hắn biểu hiện.
Vương Đằng không nói gì, cùng Lao Tôn đi vào thang máy, đi thẳng tới lầu 8.
Nhìn hoàn cảnh bốn phía quen thuộc vừa xa lạ, dựa theo ký ức sâu trong óc hướng phòng họp đi đến.
Mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị, liền nghe được bên trong truyền đến Vương Đằng mẫu thân Lý Tú Mai thanh âm tức giận.
Giả quế nhân, trưởng phu ta không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà thừa dịp hắn xảy ra chuyện, cấu kết ngoại nhân, mưu đoạt công ty cổ phần.
Vương phu nhân, lời nói đừng bảo là phải khó nghe như vậy, Vương tổng xác thực đối với ta không tệ, tâm ta tổn cảm kích, nhưng có câu nói là nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Chim khôn còn chọn cây mà đậu đây, bao tổng hùng tài đại lược, công ty của hắn hiển nhiên càng có tiềm lực, ta đương nhiên càng muốn đi theo hắn làm.
Thanh âm của một nam nhân sau đó cũng là truyền ra, mang theo một cô dối trá, để Vương Đằng không khỏi nhíu mày, trên mặt lanh ý càng sâu.
Cái này giả phó tổng bình thường thoạt nhìn rất không tệ, không nghĩ tới thì ra là như vậy người.
Lao Tôn chán ghét nói.
Vương Đằng không nói một lời, trực tiếp đẩy ra phòng họp đại môn.
Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều nhìn lại.
Tiểu Đằng. Làm sao ngươi tới rồi?
Lý Tú Mai mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhìn thấy Vương Đằng, kinh ngạc nói.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta dù sao cũng phải đến xem.
Vương Đằng đi vào phòng họp, ánh mắt tại mấy cái Âu phục dày ra, một bộ nhân sĩ thành công răng dấp, đảo qua trên thân nam nhân lúc này bình chân như vại ngồi trên ghế.
Tiểu Vương Tổng, đây là chuyện người lớn, ngươi cũng đừng đến mù tham gia náo nhiệt.
Một nam nhân mang theo mắt kính gọng vàng, đại khái hơn 40 tuổi nói.
Giả quế nhân.
Vương Đằng cười nhạt cười. Tại bên cạnh Lý Tú Mai ngồi xuống, thuận tiện thay nàng kéo ra cái ghế, mẹ, ngồi à, đứng không mệt mỏi sao.
Nói hắn liền nhìn thấy bên tay phải Lý Tú Mai, còn ngồi một cô gái trẻ tuổi 20 tuổi, kinh ngạc nói.
Đường tỷ, ngươi cũng tại.
Đường đệ.
Vương Á Nam hướng Vương Đằng nhẹ gật đầu, trong nhà phát sinh loại sự tình này, ra ra không yên lòng, để cho ta tới nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay.
Nàng là con gái đại bá Vương Thịnh Hồng của Vương Đằng, chính tông danh giáo cao tài sinh. Học nghiên tốt nghiệp về sau, liền tiến vào Gia Gia Vương Đằng một tay sáng lập Vinh Thịnh tập đoàn công tác, năng lực xuất chúng, không đến 2 năm liền đạt được công ty cao tầng nhất trí tán thành.
Đã có thể một mình đảm đương một phương.
Đại bá bên kia để nàng tới hỗ trợ, hiển nhiên cũng là tin tưởng năng lực của nàng.
Giả Quế Nhân thấy Vương Đằng không nhìn mình, lập tức nhíu mày, trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ.
Trước kia Vương Thịnh Quốc thường xuyên cùng hắn nhắc lên sự tích Vương Đằng hoàn khố, Giả Quế Nhân lỗ tai đều muốn nghe ra vết chai đến.
Mà cái hoàn khố như vậy a, thế mà không nhìn hắn.
Ha ha, tiểu vương tổng vẫn là như cũ a, đối với ta người trưởng bối này không có gì tôn kính nha.
Giả Quế Nhân trong mắt lóe lên một đạo âm lãnh, thừa cơ cho ở đây công ty cái khác cao tầng nói xấu.
Các ngươi nhìn, Tinh Đằng người thừa kế chính là bộ dáng này, không biết lễ phép, các ngươi chẳng lẽ muốn trông cậy vào hắn. ở đây không ít công ty nguyên lão lúc này hơi nhíu lên lông mày. Đối với Vương Đằng bọn hắn đồng dạng sớm có nghe thấy, nếu như chỉ là hoàn khố cũng chẳng có gì, dù sao tuổi không lớn lắm, trưởng bối kiêu căng, khó tránh khỏi như thế, ngày sau thành thủ, tự nhiên là tốt. Nhưng nếu là đối với trưởng bối đều không có gì ý tôn kính, như vậy liền thật sự có chút khiến người ta thất vọng. Phản ứng của mọi người để Lý Tú Mai cùng Vương Á Nam không khỏi ở trong lòng thầm nói không tốt, hai người liếc nhau, đều là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vương Đằng đột nhiên đến, để các nàng có chút trở tay không kịp. Tình huống vốn là rất không ổn, hiện tại lại bị Giả Quế Nhân bắt lấy Vương Đằng phẩm tính vấn đề làm văn chương, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ vấn đề đều có thể bị phóng đại, dao động công ty nguyên lão quan tâm, cái này khiến các nàng mười phần bị động. Tiểu Vương Tổng, chúng ta đang họp, ngươi nếu là không có việc gì, vẫn là đi ra ngoài trước đi. Một công ty nguyên lão không quá cao hứng nói, tựa hồ cảm thấy Vương Đằng tại cố tình gây sự, làm mất mặt bọn họ. Ta tại sao phải đi? Vương Đằng đem tàng binh hộp để dưới đất, tay phải đỡ ở phía trên, từ tốn nói. Ha ha, Vương Phu Nhân, xem ra nhà các ngươi gia giáo không được à, cái này tiểu Vương Tổng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đối với trưởng bối càng là không có chút nào tôn kính chi tâm, hết ngồi đáy giếng, ngay cả đứa trẻ đều quản không tốt, có thể thấy được Vương Tổng năng lực có hạn. Mà lại ta nhìn tiểu Vương Tổng tuổi tác cũng không nhỏ, nên quản giáo một chút, không phải về sau khẳng định phải gây tai họa. Giả Quế Nhân bên cạnh ngồi một hai to mặt lớn trung niên nam nhân, lúc này cười ha hả nói. Nếu như ngươi không bỏ được, không ngại để ta thay ngươi hảo hảo quản giáo quản giáo. Giả Quế Nhân phảng phất nghe được cái gì có ý tứ sự tình, không khỏi cười lên ha hả. Còn lại công ty nguyên lão phần lớn là một mặt hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này, ngược lại là có mấy người muốn nói điều gì, nhưng lúc này tình huống không rõ, bọn hắn cũng không muốn ra mặt, miễn cho bị Bao Trạch Khánh bọn người nhằm vào. Lần này Bao Trạch Khánh rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Mà Vương Thịnh Quốc hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện, đến bây giờ đều không có tin tức, công ty đã tràn ngập nguy hiểm. Ai cũng không biết cuối cùng công ty là không còn có thể tồn tại. Đến lúc đó như thật bị Bao Trạch Khánh chiếm đoạt, bọn hắn còn phải nhìn mặt hắn sắc làm việc, hiện tại ra mặt đúng là không khôn ngoan. Nhưng ngay lúc này, một người lùn trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy, tức giận chỉ vào Bao Trạch Khánh nói, Bao Trạch Khánh, người tốt xấu cũng là nhân vật có mặt mũi, thừa dịp chúng ta Vương Tổng không tại, ý đồ xâm chiếm Tinh Đẳng. Còn như thế khi nhục vợ con của hắn, ngươi có gì tài ba? Bao Trạch Khánh chào phúng nhìn xem hắn, nhưng còn chưa lên tiếng, Giả Quế Nhân lại mở miệng trước, ha ha, lão Quách, không nhìn ra ngươi vẫn là đầu chó trung thành mà. Ngươi Quách Minh Đạt tức nói không ra lời. Lấy Lý Tú Mai tu dưỡng, lúc này cũng là khí toàn thân phát run, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Bất quá nàng đang muốn lúc phát tác, Vương Đằng bắt lấy tay của nàng, nhẹ nhàng vô vô lấy đó an ủi. Sau đó hắn chậm rãi đứng người lên. Đám người không khỏi hướng hắn nhìn tới. Đã thấy hắn một trường đặt tại trên bàn hội nghị đá cẩm thạch trước mặt, nguyên lực phun ra nuốt vào, kinh lực bộc phát. Oeng! Cả mặt bàn đá cẩm thạch xuất hiện từng đạo khe nước, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn, ở trước mặt tất cả mọi người ầm vang rơi đập trên mặt đất. Chương 89, võ giả siêu nhiên. Đá cẩm thạch bàn vỡ thành từng khối, rơi đập trên mặt đất. Đám người dọa đến nhao nhao lui lại, nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, để người trở tay không kịp. Một số người trực tiếp từ trên ghế té xuống, cực kỳ chật vật. Giả Quế Nhân bất hạnh bị đập trúng chân, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như mổ heo. Mà Lý Tú Mai cùng Vương Á Nam ngồi tại Vương Đằng bên cạnh, rơi đập hòn đá đều bị Vương Đằng lấy kình lực chấn ra, không đả thương đến các nàng. Dù là như thế, các nàng cũng giật mình kêu lên, sững sờ nhìn xem Vương Đằng. Bao Trạch Khánh bọn người sắc mặt trắng bệch vô cùng, chật vật từ dưới đất bò dậy, bên trên âu phục dính bụi đất đều không có tâm tư làm sạch, hoảng sợ nhìn qua Vương Đằng. Ta dọn cái mẹ a. Lao thúc, liền thực lực này của Vương thiếu chúng ta, đâu còn cần chúng ta a. Trần Nhị Cẩu mang theo người chạy tới, cùng Lao Tôn ở ngoài cửa thấy cảnh này, cái cằm đều kém chút cả kinh rơi trên mặt đất đi. Vương Đằng đi đến trước mặt Bao Trạch Khánh, nhìn xem hắn. Ngươi có tư cách gì quản giáo ta? Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, cho là có chút thực lực thì ngon sao? Bao Trạch Khánh nuốt ngụm nước bọt, không khỏi lui ra phía sau một bước, hô lớn, Châu Lỗi. Một dáng người thanh niên cường tráng từ nơi hẻo lánh lao đến, nắm đấm bao cắt lớn đánh phía Vương Đằng. Cẩn thận! Nhi tử, cẩn thận! Lý Tú Mai cùng Vương Á Nam sắc mặt lập tức biến đổi, lại đồng thời hô lớn. Hừ! Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là một quyền đánh ra, cùng hắn trực tiếp nhất đối hoành một quyền. Giang giác! Xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Lý Tú Mai cùng Vương Á Nam sắc mặt trắng bệnh, tưởng rằng Vương Đằng bị thương. Nhưng là sau một khắc, tên kia cường tráng thanh niên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Mà hắn cánh tay kia đã hoàn toàn méo mó. Bao Trạch Khánh nhìn thấy bộ thảm trạng kia, trên mặt thịt mỡ không cách nào ức chế lay động, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng nhỏ xuống. Vương Đằng nhìn hắn một cái, sau đó từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đối diện là một tòa cao ốc. Nhà kia là công ty của ngươi a? Vương Đằng hỏi. Đúng thì thế nào? Bao Trạch Khánh chân có chút như nhũn ra, lại vẫn là cố gắng chấn định nói. Vương Đằng không đầu không đuôi nói ra, có người nói cho ta, không thể một mực điệu thấp, thời điểm nên hiện ra thực lực, liền nên hiện ra thực lực, không thì ai cũng sẽ dẫm lên trên đầu của ngươi tới. Trước đó ta xem thường, nhưng là, hiện tại ta cảm thấy rất có đạo lý. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái bên cạnh tàng binh hộp, một thanh chiến kiếm bị hắn rút ra. Ngươi muốn làm gì? Bao Trạch Khánh liên tiếp lui về phía sau, dọa đến kinh thanh hô. Vương Đằng mặt không biểu tình nhìn hắn một cái. Đi tới cửa sổ sát đất trước. Đột nhiên, trên người hắn buộc phát ra một cấu nguyên lực màu đỏ rực, phảng phất người khoác một kiện áo lụa màu đỏ rực, trong không khí khuấy động. Xuy. Một kiếm vung ra. Kiếm mang hoành không. Trước mặt cửa sổ trong nháy mắt bạo liệt, kiếm mang màu đỏ thắm chạm tại trên vách tường cao ốc đối diện, lưu lại một đạo vết kiếm hẹp dài cháy khét đen. Đám người sững sờ nhìn xem, thật lâu không nói gì. Võ. Võ giả ba. Bao Trạch Khánh đã mặt không còn chút máu, run run nói, nửa ngày mới phun ra hai chữ này. Làm sao có thể? Giả Quế Nhân ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Vương Đằng, trong đầu tất cả đều là bóng lưng Vương Đằng vừa mới vung ra một kiếm kia, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Cái này hoàn khố, làm sao có thể là võ giả? Hắn thật không thể nào tiếp thu được, cái này bất thành khí nhi tử bị Vương Thịnh Quốc một mực treo ở bên miệng, vậy mà là võ giả. Quá châm trọng. Nếu như cái này vẫn không thành khí, kia cái gì dạng mới tính thành khí? Chiến tướng sao? Những cái kia công ty nguyên lão cũng là vẻ mặt giống như nhau, không thể tin được sự thật Vương Đằng là võ giả. Cái này quá nói nhảm. Vương Đằng tuổi tác mới bao nhiêu lớn, làm sao liền thành võ giả? Lý Tú Mai cùng Vương Á Nam đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó chính là một cô ý mừng không cách nào ức chế xông lên đầu, một võ giả đại biểu cái gì, các nàng lại quá là rõ ràng. Hiện tại chỉ cần có Vương Đằng tại, công ty nhà bọn hắn liền ngã không được. Bất luận cái gì hành vi ác ý xâm chiếm tài sản võ giả. Võ giả hoàn toàn có thể bằng thực lực chấn áp, đồng thời còn có thể đem đối phương kiện lên tòa án, thắng lợi tất nhiên là thuộc về võ giả một phương. Thậm chí chỉ cần lý do đầy đủ, võ giả có thể giết người. Tiền trạm hậu tấu. Đây chính là địa vị của võ giả. Võ giả, siêu nhiên. Thấy rõ ràng đạo vết kiếm kia, nếu như lại tiểu đùa nghịch tiểu tâm tư, lần tiếp theo cũng không phải là chém vào trên đại lầu nhà ngươi, mà là trên người của ngươi. Không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận ta một kiếm. Vương Đằng nhìn xem Bao Trạch Khánh, từ tốn nói. Lập tức hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt tại trên thân Giả Quế Nhân dừng một chút, mới nhìn hướng những người khác, nhưng lúc này không người nào dám nhìn thẳng hắn. Mặc kệ các ngươi là tâm tư gì, tại cha ta không có trở về trước đó, đều trung thực đợi, chờ hắn trở về, các ngươi thích xéo đi, thích với ai hôn, ta tuyệt không ngăn cản. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, người lúc đầu tâm tư dao động, lúc này hối hận không thôi. Đây chính là võ giả a. Vương gia có một võ giả tọa chấn, công ty lo gì không thể lớn mạnh, đợi đến khi đó, bọn hắn làm công ty nguyên lão, thân gia khẳng định tăng vọt. Nhưng là bây giờ, chờ Vương Thịnh Quốc trở về, phòng trừng muốn tiến hành một trận đại thanh tẩy. Bất luận cái gì bỏ đá xuống giếng, thậm chí người tâm tư không kiên định, sợ là cũng sẽ không bị lưu lại. Cho dù tốt tiền đồ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này cần tổn thất bao nhiêu ức a? Tim. Đau quá. Trọng yếu nhất chính là... Hiện tại bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải đối mặt chính là một võ giả trả thù, hạ chàng sẽ chỉ so với Vương Thịnh Quốc sau khi trở về tiến hành thanh tẩy thảm hại hơn. Giả Quế Nhân mặt đều xanh. Muốn nói ai đem Vương gia đắc tội vô cùng tàn nhẫn nhất, cái kia tất nhiên là hắn. Bao Trạch Khánh cho hắn hứa hẹn 10% cổ phần, cho nên hắn mới đáp ứng giá không tinh đẳng, để nó thị trường chứng khoán ngã xuống, tốt tiến hành chiếm đoạt. Hiện tại ngược lại tốt, công giá chàng. Công ty mới cổ phần không có. Địa vị tại tinh đẳng cũng đến đấy, rất nhanh còn muốn gặp Vương Thịnh Quốc thanh tẩy, thậm chí trả thù, hắn sợ là tại Đông Hải không sống được nữa. Vương Đằng không để ý đến những người tâm tư dị biệt này, đem Lý Tú Mai gọi ra bên ngoài, hỏi, mẹ, cha ta đến cùng làm sao rồi? Cha ngươi trước mấy ngày đến Lâm tỉnh đàm một cái hạng mục, bởi vì lợi ích vấn đề, một mực không có đàm xong, kết quả đối phương không tuân quy củ, liên hợp nơi đó địa đầu xà đem hắn giam lại, không ký hợp đồng, liền không thả hắn trở về. Lý Tú Mai mang trên mặt lo lắng, giải thích nói. Bởi vì Vương Đằng buộc phát ra võ giả thực lực, nàng cũng không còn đem Vương Đằng coi là đứa trẻ đối đãi. Gia Gia bên kia đã phái người đi đàm, nhưng là còn không có kết quả. Vương Á Nam ở một bên nói. Cái gì hạng mục? Cha ta làm sao ngốc như vậy, đáp ứng bọn hắn không phải là tốt rồi, cùng lắm tổn thất một điểm tiền, còn có thể so với mệnh quan trọng hơn.
Vương Đằng cao mày nói, không có đơn giản như vậy, cái kia hạng mục có vấn đề, liên lụy cực lớn, đây là muốn bắt cha ngươi làm dê thế tội.
Lý Tú Mai tựa hồ biết một ít cái gì, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng.
Ừm. Vương Đằng phát giác được trong đó dị thường, chẳng lẽ là những người kia độc thủ, thế nhưng là kiếp trước bọn hắn không phải thẳng đến khi hắn học đại học mới ra tay đối phó Vương ra sao?
Lên khung cảm nghĩ.
Lúc này An Vị phía trước máy vi tính, đêm nay đã chuẩn bị suốt đêm gõ chữ.
Trưa mai 12 giờ lên khung.
Không ban thảm, chỉ nói một chút tình trạng.
Tác giả là kiêm chức, chỉ có ban đêm có rảnh, mỗi ngày 2 canh đến 3 canh đã là cực hạn.
Mỗi chương đều là 2.000 chữ trở lên, cái này các ngươi có thể yên tâm.
Mặt khác, đối với rất nhiều người nhà danh quyển sách độc điểm nhiều, ta biểu thị rất hổ thẹn.
Ta biết một ít độc giả là thật cảm thấy độc, ta đây hiểu, tại chương 02, tác giả nói, ta liền nâng lên, ta là 10 năm manh mới.
Ta năm 2005 liền nhập hố đọc tiểu thuyết, thấy thứ nhất vốn là Harry Potter, sau đó quê quán mở một nhà tiệm sách, ta liền nhập tiểu thuyết mạng hố.
Từ năm 2005 đến bây giờ, kỳ thật cũng có thời gian mười mấy năm, bất quá bởi vì đi học, tính toán đâu ra đấy 10 năm đi.
Nhiều năm như vậy, nhìn sách không thể so bất luận kẻ nào ít, đối với các ngươi nói đọc điểm, ta cũng nhận không được, nhìn không được liền trực tiếp đi.
Cho nên ta hiểu.
Đối với những cái kia rời khỏi độc giả, ta sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Bất quá có một chút ta chuyện quan trọng tuyên bố trước, viết sách cùng đọc sách thật không giống, viết thời điểm, ta căn bản không có phát hiện đó là đọc điểm, mình còn viết rất thoải mái.
Có người nói phía trước ta viết mặc dù bình thản, nhưng nhìn phải xuống dưới.
Các ngươi không biết, vẹn vẹn mở đầu ta liền đổi 10 cái, còn cho bên người đọc tiểu thuyết người nhìn, bọn hắn cảm thấy không có vấn đề, ta mới phát ra tới.
Nhưng là nội dung phía sau, hoàn toàn không có thời gian. Không có khả năng đều cho người khác xem qua, khả năng hơi có không bằng.
Sau đó lại nói bình xịt, không thể không nói hiện tại đòn khiêng tinh cùng bình xịt thật ở khắp mọi nơi.
Những cái kia là thật độc giả, những cái kia là bình xịt, liếc qua thấy ngay.
Hoàn toàn là vì phun mà phun, nhìn mười mấy chương, một chương có thể phun 10 cái điểm ra đến, não mạch kín tương đối thanh kỳ.
Ta tự nhận còn có một chút dung người chi lượng, một ít thoạt nhìn là lời nói đùa, ta xem một chút, cười một tiếng mà qua, thậm chí bình luận sách có người trêu chọc. Ta cũng thêm tinh, mọi người cùng nhau vui vui lên.
Nhưng là có chút thật rất buồn nôn.
Một cái tình tiết thế mà có thể kéo tới hình người vặn vẹo đi lên.
Có hứng thú có thể đi bình luận sách nhìn một cái, ta chưa từng xóa bình luận.
Cái kia bình luận viết, ta cũng nhịn không được cười, một cái độc điểm, liền phải đem nhân vật chính chơi chết, đem sách răng rắc rơi, miễn cho ô độc giả mắt, quả thực phủ.
Chiếu nói như vậy, người ta trừ bát giới đùa giỡn hàng Nga, có phải là Tây Du Ký cũng không thể viết. Thiếu bản danh lấy trách ngươi vẫn là trách ta.
Ta nhịn không được nhìn xuống đối phương bình luận sách, quả thực song tiêu, có hứng thú có thể đi lật qua.
Các loại lời bản cao kiến, giác ngộ cao để người nhìn mà than thở.
Đối với loại người này, ta không ít cái này một cái độc giả.
Về phần lên khung nhào không bị vùi dập giữa chợ, nói thật, cùng những người này cũng không có quan hệ gì đi, nào, các ngươi còn có thể làm gì?
Một người làm quan cả họ được nhờ.
Nói tóm lại, nhìn thấy người nhiều. Các loại áp lực cũng theo nhau mà đến, ta không có đụng phải loại sự tình này, cho nên gần nhất đều là đỉnh lấy áp lực đổi mới.
Bởi vì nhiều người, cho nên luôn luôn để ý độc giả ý nghĩ, lo lắng cái này lo lắng cái kia, chủ yếu cũng là lo lắng cho mình viết đồ vật có lỗi với các ngươi phần này ủng hộ.
Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta là thật hết sức.
Lên khung qua đi, mặc kệ thành tích như thế nào, đều phải điều chỉnh một chút, tranh thủ tìm về ban đầu viết sách cái chủng loại kia cảm giác. Đây là đối với chính ta cũng là đối với độc giả phụ trách.
Các ngươi nhìn, ta liền hảo hảo viết.
Chỉ thế thôi.
Cuối cùng nói một chút tăng thêm quy tắc đi.
Thủ đặt trước mỗi phá 1.000, thêm một canh.
Nguyện phiếu mà nói, ngày mai nhìn xem tình huống cụ thể lại nói.
Sau đó là khen thưởng, tích lũy 5 vạn ký đỉ ẩn tiền thêm một canh. Minh chủ mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng rất nói một chút đi. 3 canh, không trải qua đằng sau chậm rãi bổ sung ha ha ha.
Mọi người có thể chống đỡ liền ủng hộ một đợt đi, cho cái thủ đặt trước, liền vô cùng cảm kích.
Trở lên.
Chương 90, hội trưởng riêng tư.
Ta tự mình đi một chuyến.
Vương Đằng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, bất kể có phải hay không là những người kia, cha hắn bị người giam, hắn phải đi đem hắn tiếp trở về.
Không có vấn đề sao?
Lý Tú Mai vẫn là có chút bận tâm.
Yên tâm đi, mẹ, con của ngươi thực lực ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới ta mới phát huy một tầng cũng chưa tới đâu.
Vương Đằng an ủi.
Vậy chính ngươi cũng phải cẩn thận, đừng thụ thương.
Một bên là nhi tử, một bên là trợ phụ, Lý Tú Mai đều rất lo lắng,
nhưng lúc này nàng chỉ có thể dựa vào nhi tử. May mắn là, con của nàng đã trưởng thành lên, khi trụ cột trong nhà đổ xuống, hắn có thể chống lên cái nhà này. Vương Đằng nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Ta và ngươi cùng một chỗ đi, thuận tiện liên hệ người ra ra phái đi. Vương Á Nam đột nhiên nói. Đúng đúng, hai người các ngươi cùng đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Tú Mai gật đầu nói. Thấy Lý Tú Mai đã đáp ứng, Vương Đằng liền không nói gì nữa. Hai người đi mở chiếc xe, rời đi Đông Hải nội thành, lên xa lộ về sau, một đường hướng Giang Thị Lâm tỉnh chạy tới. Trên đường, Vương Á Nam lái xe, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, đánh giá Vương Đằng. Lúc này hắn ngồi ở bên trên ghế sau, nhắm mắt lại, một cái tay đỡ tại bên trên cái kia hộp dạng dài mảnh, cả người không núp ních, phi thường trầm tĩnh, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thật hoàn toàn không giống. Mặc kệ là khí chất, vẫn là tác phong làm việc, cùng trước kia đều hoàn toàn khác biệt. Trước kia tất cả mọi người cho là hắn là hoàn khố, bất học vô thuật, quái đản ương ngạnh. Nhưng là hôm nay lại nhìn thấy hắn, cái kia từng cọc biểu hiện quả thực để người kinh ngạc. Chủ yếu nhất chính là, mình cái này đường đệ vậy mà là một cường đại võ giả. Võ giả a? Gia Gia nếu như biết Vương Đằng đường đệ là một võ giả, khẳng định sẽ cao hứng ngủ không yên đi. Nói trở lại, người bên cạnh mình rất quen thuộc, vốn cho rằng đối phương rất bình thường, nhưng là đột nhiên có một ngày người phát hiện hắn kỳ thật phi thường châu bò. Cảm giác này thật sự là không cách nào hình dung. Lúc này nàng lại nghĩ tới tình cảnh Vương Đằng vung ra một kiếm kia, lúc ấy tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Hết thể âm mưu quỷ kế, tại trước mặt thực lực chân chính, đều tan thành bọt nước. Bọn hắn Vương gia sau này sẽ có một võ giả tọa chấn, Vương gia thế tất có thể tiến thêm một bước. Thậm chí Vương Đằng nếu không ngừng cường đại, cái kia Vương gia tương lai. Vương Á Nam lắc đầu, không nghĩ thêm sự tình xa xôi như vậy, lập tức vẫn là trước tiên đem nhị thúc cứu trở về lại nói. Có đường đệ cái võ giả này tự mình tiến đến, hẳn không có vấn đề đi. Lái xe hơn 5 tiếng, rốt cục dần dần đến Giang Thị. Trên đường đi Vương Á Nam không có quấy rầy Vương Đằng, đều là nàng lái xe, lúc này trên mặt của nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Tới rồi sao? Vương Đằng cảm giác xe ngừng lại, mở to mắt, hỏi. Đến, chúng ta đi trước nhìn một chút người ra ra phái tới cùng đối phương đàm phán, nhìn xem tình huống cụ thể. Vương Á Nam đem xe dừng ở trước cửa một tiệm rượu, mang theo Vương Đằng đi tới một cái phòng. Một nam nhân chừng 30 tuổi tiến lên đón, Vương quản lý. Nói một chút tình huống thế nào đi. Vương Á Nam gọn gàng dứt khoát nói. Nam nhân nhẹ gật đầu, nói ra, vẫn chưa được, mặc kệ chúng ta hứa hẹn điều kiện gì, đối phương chính là không chịu thả người, giống như có mục đích khác. Đối phương là lai lịch gì? Vương Đằng nhíu mày hỏi. Thiết Quyền Hội, một cái từ trên 100 tên võ đồ tạo thành bang phái thế lực, cao cấp võ đồ liền có 10 cái, tại Giang Thị thế lực rất lớn, nhiễm một ít màu xám sản nghiệp, người khác tùy tiện không dám trọng. Nam nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Màu xám sản nghiệp. Nói như vậy coi như bị người nổ tận gốc, cũng sẽ không có sự tình đi. Vương Đằng thản nhiên nói. Xác thực như thế, màu xám sản nghiệp vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, làm người theo nghề này liền không có người lương thiện, mà lại bọn hắn loại này thế lực, cựu ra rất nhiều, bị người diệt đi cũng là chuyện rất bình thường, chỉ cần không đem sự tình huyên náo mọi người đều biết, cho dù là quan phương cũng đều sẽ không để ý tới. Nam nhân nhẹ gật đầu nói. Nhưng vừa mới dứt lời, lập tức kịp phản ứng. Thanh niên này có ý tứ gì? Hắn nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt kinh nghi bất định. Vương Á Nam đồng dạng là khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng, nhổ tận gốc, đường đệ thế mà động tâm tư này sao? Bị một võ giả để mắt tới, những người kia nếu là biết, đại khái ruột đều sẽ hối hận sanh đi. Ban ngày quá nhiều người, vậy liền ban đêm hành động đi. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Mặc dù rất muốn sớm một chút đem Vương Thịnh Quốc cứu ra, nhưng là Vương Đằng biết, việc này không vội vàng được. Mà lại dựa theo Vương Á Nam bọn hắn thuyết pháp, đối phương đã muốn Vương Thịnh Quốc đội bao, vậy liền không có khả năng tổn thương hắn. Cho nên thân người hắn an toàn tạm thời không cần lo lắng. Vương Á Nam lái xe lâu như vậy, cũng mệt mỏi, lại đi đặt trước gian phòng nghỉ ngơi. Ban đêm ba người ăn xong cơm tối, một mực chờ đến 10 giờ hơn, mới xuất phát tiến về Thiết Quyền Hội Tổng Bộ, Vương Thịnh Quốc một mực bị giam ở nơi đó. Thiết Quyền Hội Tổng Bộ cổng chỗ không xa, một cỗ màu đen xe con dừng ở trong bóng tối, Vương Đằng từ trên xe bước xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền về. Hắn nói với Vương Á Nam một tiếng, liền cong tàng binh hộp hướng Thiết Quyền Hội đại môn đi đến. Vương quản lý, Vương thiếu cứ như vậy đơn thương độc mã xông vào cứu người sao? Cùng nhau tên nam tử kia còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nhìn qua bóng lưng Vương Đằng, luôn cảm thấy có chút hổ. Cái này thật có thể được không? Đối phương thế nhưng là Thiết Quyền Hội à, cao cấp võ đồ liền có mười mấy người, cái này Vương thiếu thoạt nhìn bình thường, sao có thể đối phó được những cái kia cường hãn cao cấp võ đồ. Ngươi nhìn xem là được. Vương Á Nam mặc dù cũng thật lo lắng, nhưng không hiểu có loại cảm giác tự hào, đây là nàng đường đệ. Hắn sẽ làm thế nào? Trong lòng toát ra cái nghi vấn này, Vương Á Nam không khỏi nhìn về phía cái kia đại môn thiết quyền hội bị bóng đêm bao phủ. Vương Đằng đi đến cửa chính, gõ vang cửa sắt phía ngoài. Ai? Một cái cảnh giác thanh âm từ bên trong truyền đến. Người giao hàng. Vương Đằng thân thể giấu ở trong bóng tối, nói. Ngươi hù ai đây, muộn như vậy, giao thứ quỷ gì? Nói, ngươi có cái gì mục đích? Phía sau cửa người kia rõ ràng không tin. Đại ca, là đồ vật hội trưởng nhà các ngươi muốn a? Hội trưởng muốn. Thứ gì? Người kia có chút hồ nghi, nhưng vẫn hỏi. Vạn nhất thật là hội trưởng muốn đây, hắn không có mở cửa, đồ vật không có đưa đến, sau đó chẳng phải là muốn tìm hắn tính sổ sách. Không thể nói a, rất riêng tư. Vương Đằng nói. Còn muốn gặp ta, mau nói không nên lời, ngươi khẳng định chính là thế lực khác phái tới làm chúng ta thiết quyền hội. Người kia cười lạnh một tiếng. Ngươi khẳng định muốn ta nói. Nói. Tốt ta, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Vật kia chính là, ta thích một thanh tuổi, xuất hiện trong phim Hải Tân Lộc đỉnh ký 2 của Châu Tinh Trì, là Xuân Dược Vi tiểu bao dở trò xấu với A Kha. Công hiệu, trừ thiên hạ đệ nhất dâm dược kỳ dâm hợp hoàn tán ra, ta thích một thanh tuổi thực tế có thể xương bá dục lâm. Vật này đừng bảo là chạm người một chút đều chịu không được. Tên cổ nghĩ nghĩa, khi đồ vật độc này phát, người chúng độc liền sẽ động tình với vật thể dài hoặc là gậy, càng không ngừng đuổi theo đến đòi hôn, vô luận ngươi như thế nào phản kháng. Thậm chí nhục nhã hắn, hoặc là đánh đập hắn, hắn như thường là dũng cảm tiến tới, sẽ không buông tha. Cái gì? Người kia nhất thời không có kịp phản ứng. Ta thích một que tuổi. Vương Đằng la lớn. Ta thích một que tuổi. T. Người kia giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhức cả trứng hút miệng hơi lạnh. Hội trưởng cái này yêu thích không thể miêu tả a. Hiện tại biết sợ rồi sao, các ngươi hội trưởng riêng tư a, biết quá nhiều, không có chỗ tốt. Vương Đằng chậm rãi nói. Không phải, huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Hắn vội vàng mở cửa, vọt tới trước mặt Vương Đằng, một mặt lo lắng, vừa rồi ta cái gì cũng không có hỏi, ngươi không hề nói gì. Không, ngươi hỏi, ta cũng nói. Vương Đằng đàng hoàng nói. Cái này thanh niên từ bên trong cửa ra lập tức mặt đều xanh, mờ, còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Chương 91, vậy ta, thân rơi địa ngục lại như thế nào? Huynh đệ, chúng ta mượn một bộ nói chuyện. Tên này thanh niên kéo bả vai Vương Đằng. Một bộ dáng vẻ rất nhiệt tình. Đúng, phía sau ngươi hộp dài mảnh là cái gì? Hắn chợt thấy Vương Đằng sau lưng có tàng binh hộp, không khỏi hỏi. A, đây là Dương ta giao a, làm sao, ngươi muốn nhìn một chút đồ vật bên trong? Vương Đằng bình tĩnh nói. Không được không được. Thanh niên liền vội vàng lắc đầu. Hắn đem Vương Đằng kéo đến nơi hẻo lánh, từ trên thân móc ra mấy trăm khối tiền. Huynh đệ, ngươi nhìn ngươi đêm hôm khuya khoắt còn muốn vì cuộc sống buôn ba lao lực, thực tế không dễ dàng. Số tiền này xem như ta một điểm tâm ý, ta vừa mới cái gì đều không có hỏi, đúng không? Vương Đằng xoa xoa đôi bàn tay bên trên trăm nguyên tờ, một bộ mê tiền bộ dáng, gật đầu nói, ta cảm thấy, có thể không có hỏi. Cái này đúng nha, ta không có hỏi, ngươi không nói, tất cả mọi người bình an vô sự. Thanh niên hài lòng gật đầu nói. Vậy ta có thể đi vào sao? Vương Đằng hỏi. Đi thôi, đi thôi. Thanh niên phất phất tay, lại hỏi, đúng. Biết hội trưởng chúng ta ở chỗ nào sao? Không biết a. Vương Đằng lắc đầu nói. Hắn liền ở tại. Được rồi, vẫn là ta mang người tới đi. Thanh niên giống như là còn có chút không yên lòng, quay người đóng cửa thật kỹ, tự mình mang theo Vương Đằng hướng bên trong thiết quyền hội đi đến. Muộn như vậy, bên trong thiết quyền hội đã không có người nào đi lại, thanh niên dẫn Vương Đằng, không đầy một lát liền đi tới ngoài cửa một cái phòng. Hội trưởng chúng ta liền ở chỗ này, ghi nhớ ta cái gì đều không có hỏi a. Thanh niên không yên lòng lần nữa dặn dò. Yên tâm, các ngươi hội trưởng khẳng định cái gì cũng sẽ không biết. Vương Đằng một mặt thần bí, phối hợp nhẹ gật đầu. Đông đông đông. Thanh niên lúc này mới tiến lên gõ vang cửa phòng, bên trong lập tức truyền ra một thanh âm, ai vậy? Hội trưởng, là ta a, Tiểu Ngũ, nơi này có đồ vật đưa tới cho ngài. Tiểu Ngũ. A, giữ cửa cái kia, đưa thứ gì? Bên trong truyền đến giọng nghi ngờ, tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, cuối cùng đến trước cửa. Chuyển động chốt cửa, phảng phất đang muốn mở cửa. Nhưng ngay lúc này, oanh, một cỗ to lớn lực đạo từ bên trong tiết ra, đại môn trực tiếp sụp đổ, một thân ảnh tay cầm chiến đao vọt ra. Vương Đằng hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức làm ra phản ứng. Kích phát phủ văn tàng binh hộp. Keng. Chiến kiếm bắn ra, rơi vào trong tay của hắn, Vương Đằng quay người chống chọi chiến đao chém vào mà đến. Keng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hai người vừa chạm liền tách ra, từ trong phòng lao ra tráng hán mặt mũi tràn đầy hàn ý nhìn xem Vương Đẳng, quả nhiên có vấn đề, ai phái ngươi tới? Một bên, tên kia gọi là Tiểu Ngũ thanh niên sắc mặt hãi nhiên, mộng bức nhìn qua hai người, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đã nói xong đến đưa ta yêu một đầu tuổi đâu? Các ngươi đây là tại làm gì? Cái kia hộp dài mảnh không phải Dương Hàng sao? Vì sao lại bắn ra vũ khí? Các ngươi đều khi dễ ta ít đọc sách. Tiểu Ngũ muốn khóc, lập tức hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo, trong lòng có một vạn cái vì cái gì. Ngu xuẩn, người nào cũng dám cho vào đến, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Tráng Hán hướng về phía hắn gầm thét, doa đến Tiểu Ngũ rụt cổ một cái. Xong đời. Chọc giận hội trưởng làm sao bây giờ? Online chờ, gấp. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng truyền đến lượng lớn tiếng bước chân, thiết quyền hội cái khác bang chúng hiển nhiên đã nhận được tin tức, đang hướng nơi này chạy tới. Chỉ chốc lát sau liền đem xung quanh chật như nêm cối. Không nghĩ tới thiết quyền hội hội trưởng thế mà đạt tới cực hạn võ đồ. Vương Đằng hơi kinh ngạc nói. Không có chút thực lực, sao có thể ngồi được vững hội trưởng này vị trí? Ngươi ngược lại để ta rất kinh ngạc, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, tiền đồ vốn nên một mảnh quang minh, đáng tiếc à, hôm nay cuối cùng phải chết ở chỗ này. Thiết quyền hội hội trưởng có chút tự đắc, nhưng lập tức lại tiếc hận lắc đầu. Hắn nhìn xem Vương Đằng, muốn từ Vương Đằng trên mặt nhìn thấy một chút sợ hãi, cho dù là bối rối, đáng tiếc cái gì cũng không có. Đối mặt như thế thế cục, đối diện người thanh niên này vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Các ngươi người, đều ở nơi này sao? Vương Đằng nhẹ giọng hỏi. Thiết quyền hội hội trưởng nghe ra bên trong thanh âm hắn bình thản khinh thường, giận quá mà cười, những người này, đủ để đưa ngươi chặt thành thịt nát. Nói sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra dữ tợn. Giết hắn. Những cái kia bang chúng lập tức cùng nhau tiến lên, trong tay đều cầm vũ khí, cùng nhau hướng Vương Đằng trên thân chào hỏi. Vâng. Vương Đằng sắc mặt lạnh lẽo, thể nội nguyên lực bộc phát, phảng phất một trận sóng xung kích hướng tứ phía khuếch tán, xông lên phía trước nhất người nhất thời bị đánh bay. Vương Đằng tay cầm chiến kiếm, giết vào trong đám người. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn dị thường lạnh lùng, mỗi một kiếm xẹt qua, đều mang đi một đầu sinh mệnh, mỗi một quyền, đều đánh nát đối phương xương cốt, máu tươi vẩy ra, thảm liệt dị thường. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng đã đối phương muốn giết hắn, vậy liền dứt khoát giết thông khoái. Giết đến những người này đều e ngại hắn. Võ giả. Thiết quyền hội trưởng trên mặt che kín chấn kinh cùng sợ hãi, giống như là gặp quỷ, thanh âm bén nhọn, kêu sợ hãi mà ra. Những cái kia bang chúng cũng rốt cuộc biết đối mặt đối thủ đến cùng là như thế nào, sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra khiếp đảm. Chạy a! Hắn là võ giả, căn bản đánh không lại. Đáng chết, chúng ta làm sao lại chọc loại nhân vật này? Cuối cùng, một số người càng là trực tiếp hốt hoảng mà chạy, ngay cả đối mặt Vương Đằng dũng khí đều không có. Nhưng là Vương Đằng đã giết đỏ cả mắt, phảng phất một đầu bạo hùng, giết vào trong bầy sói, không ai đỡ nổi một hiệp. Những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một bên khác, thiết quyền hội trưởng tự biết không địch lại, thừa dịp hỗn loạn, muốn chạy trốn. Vương Đằng đạp chân xuống, cả người phóng lên tận trời, ầm vang rơi vào thiết quyền hội trưởng trước mặt, một kiếm hướng hắn bổ tới. Chết! Thiết quyền hội trưởng thần sắc kinh hoàng, nâng đao ngăn cản. Sau một khắc, lực lượng khổng lồ tựa như núi cao chấn áp mà xuống, hắn chiến đao răng rắc một tiếng trực tiếp đứt gãy. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, thiết quyền hội trưởng khống chế không nổi thân thể, không ngừng rút lui, trọn vẹn lui 6-7 bước mới dừng lại. Đây là tại dưới tình huống Vương Đằng lưu thủ. Là ai để ngươi bắt Vương Thịnh Quốc? Vương Đằng hỏi. Vương Thịnh Quốc? Thiết quyền hội trưởng thế mới biết nơi phát ra cái tai họa đêm nay này, sợ nói muộn sẽ chọc cho buồn bực Vương Đằng, vội vàng nói, ta cũng không biết là ai, chỉ biết bọn hắn giống như đến từ Hạ Đô, người cầm đầu kia cũng là võ giả, ta phản kháng không được, mới đối Vương Thịnh Quốc hạ thủ. Hạ Đô? Võ giả? Vương Đằng híp mắt lại. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, các hạ thả ta một con đường sống đi. Thiết quyền hội trưởng cầu khẩn nói. Ai? Vương Đằng thở dài. Ta cũng muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng là nội tâm của ta không cho phép a. Sau một khắc, hỏa hệ nguyên lực phun ra, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết thiết quyền hội trưởng. Không. Thiết quyền hội trưởng hoảng sợ kêu to, nhưng lập tức liền bị kêu thảm thay thế. A tha mạng. Vương Đằng thần sắc hờ hững, nhìn xem hắn dần dần bị ngọn lửa thôn phệ, không nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này, lạnh lùng của hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Đối với địch nhân chưa từng nhân từ nương tay. Hội trưởng. Chết. Những cái kia bang chúng còn muốn cùng Vương Đằng liều chết, nhìn thấy một màn này, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thấy lạnh cả người càn quét toàn thân. Vương Đằng quay người, ánh mắt đảo qua đám người, trong nháy mắt lại giết vào trong đó. Trảm thảo trừ căn. A, chạy mau, người này điên, hắn muốn giết sạch tất cả chúng ta. Có người tại kêu thảm, thanh âm hoảng sợ quanh quẩn tại bên trong thiết quyền hội. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta chỉ là vừa mới nhập hội, ta chưa từng giết người. Ác ma A, ngươi sớm muộn muốn xuống địa ngục, chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Giờ khắc này, Vương Đằng hóa thân Tu La, chém hết hết thảy, tất cả sẽ uy hiếp được nhà hắn người tồn tại, hết thảy đều muốn giết tuyệt. Bình thường hắn có thể cười toe toét, vui cười giận mắng, nhưng lúc này, tuyệt không nương tay. Vì để cho người nhà sinh hoạt tại dưới quan minh, vậy ta, thân rơi địa ngục lại như thế nào? Chương 92, cha, mẹ ta gọi ngươi về nhà ăn cơm. Chuyện gì xảy ra? Vương Thịnh Quốc khổ bức bị trói tại trong một cái phòng, thầm trộm nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, lại không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ai, cũng không biết bọn hắn thế nào rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến Lý Tú Mai cùng Vương Đằng, mình bị bắt, bọn hắn nhất định rất lo lắng. Những người này làm sao lại tìm tới ta, theo lý thuyết ta cùng bọn hắn không có chút nào ân oán, không có khả năng vô duyên vô cớ để ta đỉnh bao. Vương Thịnh Quốc tự hỏi tiền căn hậu quả, nhưng không có nửa điểm đầu mối, cái kia phần văn kiện hắn nhìn, nếu như hắn thật ký lên danh tự, chẳng những hắn Tinh Đẳng tập đoàn, toàn bộ Vương gia đều muốn đi theo gặp nạn. Chờ, Vương gia? Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là toàn bộ Vương gia? Hắn nghĩ tới loại khả năng này, không khỏi cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, đem toàn bộ Vương gia làm ngã a. Vừa bắt đầu hắn chỉ là không nghĩ liên lụy vợ con, nhưng bây giờ nghĩ đến các mấu chốt trong đó, cái kia phần văn kiện liền càng không thể ký. Đang nghĩ ngợi sự tình, Vương Thịnh Quốc chợt nghe cửa mở ra thanh âm. Ánh mắt của hắn bị miếng vải đen che, không nhìn thấy người tới, chỉ là không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía đại môn phương hướng. Cha, mẹ ta gọi ngươi về nhà ăn cơm. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Vương Thịnh Quốc. Tiểu Đằng. Vương Thịnh Quốc thậm chí cho là mình nghe lầm, nhưng là cái này tính tình bướng bỉnh, có vẻ như thật đúng là giống con của hắn. Miếng vải đen bị bỏ ra. Hắn rốt cục thấy rõ dáng dấp người tới, thật chính là Vương Đằng. Nhi tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Thịnh Quốc kinh ngạc vô cùng mà hỏi. Ta lại không đến, ngươi còn không biết muốn bị giam bao lâu đâu. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Hắn đem dây thừng cột Vương Thịnh Quốc chặt đứt, đứng lên nói, tốt, chúng ta trở về đi, mẹ ta chắc sốt ruột chờ. Vương Thịnh Quốc đứng người lên, đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, bị trói quá lâu, chân đều tê dại. Vương Đằng vội vàng đỡ lấy hắn, trêu ghẹo nói, cha, còn chưa lên 50 đâu, ngươi cái này đi đứng lại không được a. Đánh rắm, lão tử ngươi ta rất khỏe mạnh, một hơi bỏ 10 tầng không thở gấp. Vương Thịnh Quốc tức giận nói, ngươi thật là nhàn, có thang máy không ngồi, còn đi leo cầu thang. Vương Đằng nhả danh nói. Vương Thịnh Quốc im lặng, cảm giác cùng hôn tiểu tử này nói chuyện, thông minh của mình thẳng tắp giảm xuống. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là thế nào tiến đến? Bọn hắn đáp ứng thả ta đi rồi. Ngươi chẳng lẽ đáp ứng bọn hắn yêu cầu gì a? Vương Thịnh Quốc vừa nghĩ tới cái kia phần văn kiện, lập tức có chút gấp, bọn hắn có hay không cầm một phần văn kiện cho ngươi ký tên, cái kia ngàn vạn không thể ký, là cái hố to, rơi vào, Vương gia chúng ta đều muốn vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy. Người của thiết quyền hội đều siêu dễ nói chuyện, ta cùng bọn hắn bày sự thật, giảng đạo lý, trò chuyện tiếp trò chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì, phí ta thật lớn một phen miệng lưỡi, bọn hắn rốt cục nhận thức đến sai lầm của mình, cuối cùng liền đáp ứng đem ngươi thả. Vương Đằng nói mò nói. Người đùa ta đây a? Vương Thịnh Quốc mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bày sự thật. Giảng đạo lý. Còn trò chuyện nhân sinh đàm lý tưởng. Thiết quyền hội là người sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao? Bọn hắn nhàn rỗi nhất cả trứng hàn huyên với ngươi nhân sinh đàm lý tưởng. Vương Thịnh Quốc đột nhiên rất muốn quất hắn, lừa gạt cái quỷ đâu, coi ngươi lão tử ta khờ a? Không phải bọn hắn làm sao lại thả ngươi? Vương Đằng hỏi ngược một câu, sau đó cùng Vương Thịnh Quốc ra khỏi phòng. Hắn cố ý tránh đi địa phương có thi thể, thậm chí trước khi tới gặp Vương Thịnh Quốc, còn đi đổi thân sạch sẽ quần áo. Không nhiều một lát, Vương Đằng mang theo Vương Thịnh Quốc đi ra thiết quyền hội. Vương Thịnh Quốc từ Vương Đằng trong miệng hỏi không ra cái gì, hồ nghi quay đầu nhìn thiết quyền hội một chút, chỉ cảm thấy bên trong tĩnh mịch để người khó chịu. Hai người cùng Vương Á Nam tụ hợp. Nhị thúc. Vương Á Nam nhìn thấy bọn hắn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Vương Đằng thực lực lại có một nhận thức mới. Độc sông thiết quyền hội, mình lông tóc không thương, còn đem người bình yên vô sự mang ra, người bình thường có thể làm không đến. Á Nam, lần này làm phiền ngươi đi một chuyến. Vương Thịnh Quốc hướng Vương Á Nam nói lời cảm tạ. Nhị thúc, ngươi cũng không cần khách khí, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Vương Á Nam cười nói. Hộ tống nam tử lúc này còn tại bên trong chấn kinh, cái này nhi tử Vương Tổng thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hắn mắt nhìn thiết quyền hội an tĩnh có chút dị thường, cảm giác có chút tê dại ra đầu. Vương Đằng đi vào trước sau bất quá nửa giờ, những người kia làm sao lại dễ dàng đáp ứng thả người như vậy, chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hắn dùng mình nhìn lén Vương Đằng một chút. T. Vương Tổng, chúng ta là muốn tại Giang Thị nghỉ ngơi một đêm, vẫn là trong đêm về Đông Hải. Nam Tử hỏi. Về Đông Hải a? Vương Thịnh Quốc lòng chỉ muốn về, nói thẳng. Đối phương nhẹ gật đầu, lái xe trên cao tốc, hướng về Đông Hải vội vã đi. Rạng sáng 6 giờ nhiều, mọi người mới trở lại Đông Hải. Xe dừng ở Phú Hoa khu biệt thự, Vương Đằng cùng Vương Thịnh Quốc xuống xe. Nhị thúc, vậy ta liền đi về trước, cũng tốt cùng ra ra nói một tiếng, miễn cho hắn lo lắng. Vương Á Nam hạ xuống cửa sổ xe nói. Cũng tốt, ta liền không giữ ngươi, buôn ba một ngày, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vương Thịnh Quốc gật đầu nói. Vương Á Nam nhẹ gật đầu, hướng Vương Đằng khoát tay áo. Vương Đằng đường đệ, vậy ta đi trước, có rảnh nhiều hơn đến tụ họp một chút, chúng ta một nhà huynh đệ tỉ muội, hẳn là thân cận hơn một chút. Tốt, đường tỉ đi thong thả. Vương Đằng cười gật gật đầu. Có một điểm Vương Á Nam nói không sai, bọn hắn là thân nhân máu mủ tình thâm. Kiếp trước Vương gia rơi đài, mấy cái huynh đệ tỉ muội mặc dù lẫn nhau ghét bỏ, nhưng là thời điểm nguy nan, lại đều có thể giúp đỡ lẫn nhau, những này là ngoại nhân đưa cho không được. Vương Thịnh Quốc có chút kinh ngạc tại Vương Á Nam đối với Vương Đằng thái độ. Trước kia Vương Á Nam đối với Vương Đằng thế nhưng là tương đối trướng mắt, dù sao nàng là thiền chi tiểu nữ, các phương diện đều rất ưu tú. Vương Đằng liền không giống, hoàn toàn chính là cái bất thành khí, sống phóng túng, căn bản hòa không được trong vòng nhỏ bọn hắn. Nhưng là lúc này Vương Á Nam lại đối với Vương Đằng lạ thường ôn hòa, loại thái độ này để Vương Thịnh Quốc đã là vui mừng lại là cảm khái. Vương Á Nam sau khi đi, Vương Thịnh Quốc cùng Vương Đằng về đến trong nhà. Lý Tú Mai một đêm không ngủ. Lúc này ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ đợi, khắp khuôn mặt là lo âu và lo nghĩ. Bảo mẫu Trần Di chưa có về nhà, một mực đang trong nhà bồi tiếp Lý Tú Mai. Vương Đằng hai người mở cửa đi vào, nàng ngay lập tức phát hiện, mừng rỡ kêu lên, phu nhân, Vương Tổng cùng Vương Thiếu trở về. Cái gì? Lý Tú Mai ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Thịnh Quốc trong nháy mắt, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Vương Thịnh Quốc đi lên trước, ôm lấy Lý Tú Mai, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ta trở về, thật xin lỗi. Để ngươi lo lắng. A ta nói phụ mẫu, hai người các ngươi cũng đừng tú ân ái, ta nổi da gà đều nổi lên. Vương Đằng ngáp một cái, trợn trắng mắt nói. Lý Tú Mai đỏ mặt từ trong ngực Vương Thịnh Quốc tránh ra. Tiểu tử thúi. Vương Thịnh Quốc không cao hứng chừng Vương Đằng một chút. Vương Tổng, các ngươi ngồi trước một hồi, ta làm ăn chút gì. Trần Di lúc này cười nói. Chương 93, bởi vì ta thiên phú dị bẩm A. Trong nhà. Trần Di làm điểm tâm, Vương Đằng người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cái gì, con của chúng ta là võ giả? Vương Thịnh Quốc giống như là đột nhiên nghe được cái gì không được tin tức, thức ăn trong miệng kém chút phun ra ngoài, một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Tú Mai. Không tin chính ngươi hỏi một chút con của ngươi. Lý Tú Mai nói. Nhi tử, mẹ ngươi không có gạt ta đi. Vương Thịnh Quốc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Vương Đằng. Vương Đằng cũng không nói chuyện, duỗi ra ngón tay, một sợi hỏa hệ nguyên lực toát ra, hỏa diễm bốc lên, thấy Vương Thịnh Quốc kinh thán không thôi. Nguyên lực. Quả nhiên là võ giả. Thế nhưng là, ngươi làm sao liền thành võ giả rồi? Ngươi mới luyện võ bao lâu a? Hắn vẫn là có chút không thể tin được. Chủ yếu là Vương Đằng luyện võ thời gian quá ngắn. Mà mọi người đều biết, luyện võ rất khó, võ đồ giai đoạn còn tốt một ít, nhưng là vượt qua võ giả ngưỡng cửa kia, làm khó quá nhiều người. Hiện tại Vương Đằng thế mà đã là võ giả, cái này nhảy không khỏi quá nhanh chút, ngươi đừng nói cho ta cánh cửa kỳ ồ ạ giả. Mà lại hắn chợt nhớ tới cái kia thiết quyền hội một mảnh tĩnh mịch. Tiểu tử này chẳng lẽ? Được rồi, trở thành võ giả, có chút chuyện dù sao cũng không thể theo tác phong làm việc của người bình thường để cân nhắc. Huống hồ những người kia cũng không phải vật gì tốt. Ta nói ta gặp được một cái lao gia gia, người ta nhìn ta xương cốt thanh kỳ, là luyện võ kỳ tài, cho nên cố mà thu ta làm đồ đệ, truyền ta thần công, cho nên ta mới tiến triển nhanh như vậy, các ngươi tin không? Vương Đằng vừa ăn đồ vật, vừa nói. Đứa nhỏ này, còn nói dối. Lý Tú Mai hướng hắn trợn mắt. Vương Thịnh Quốc cũng là im lặng, rõ ràng không tin. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, bởi vì ta thiên phú dị bẩm A. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, nhi tử ta chính là một thiên tài, không hổ là ta sinh. Vương Thịnh Quốc một bộ quả là thế biểu lộ, phối hợp gật đầu nói. Cái gì ngươi sinh, chẳng lẽ không phải từ trong bụng ta ra A? Lý Tú Mai không cam lòng yếu thế, trợn mắt nói, không có ta ưu tú huyết thống, các ngươi vương gia có thể sinh ra hải tử thiên tài như vậy. Vương Đằng nhìn xem nhị lão không muốn mặt lẫn nhau thổi mình huyết mạch ưu tú ra sao, thậm chí còn đem liệt tổ liệt tông lấy ra nâng hạt rẻ. Một cái nói Lý gia tổ tiên ta từng ra đại quan, một cái nói Vương gia ta còn đi ra tướng quân đây. cũng không biết là thật là giả, dù sao Vương Đằng là cảm thấy, hệ thống đại lão khẳng định rất không phục. Đều là công lao của hai người, còn có ta chuyện gì?
Hừ. Một bữa cơm, ăn chính là tương đối náo nhiệt, Lý Tú Mai thừa cơ đem chuyện công ty mấy ngày nay phát sinh nói cho Vương Thịnh Quốc.
Bao Trạch Khánh, cái kia hèn nhát, ở trước mặt ta cái giấm cũng không dám thả một cái, ta mới ra chuyện, liền nhảy ra gây sự, xem ra cần phải hảo hảo cùng hắn tính toán sổ sách.
Vương Thịnh Quốc cũng không phải loại lương thiện, lần này là thật bị những người kia chọc giận, chắc hẳn đằng sau sẽ có đại động tác.
Còn có Giả Quế Nhân, ta đãi hắn không tệ, lại là để bạt lại là cho cổ phần, hắn thế mà ăn cây táo rào cây sung, cái này Bạch Nhãn Lang.
Nói chuyện đến Giả Quế Nhân, hắn càng thêm tức giận, loại kia bị người phản bội cảm giác, thực tế để hắn bị đè nén khó chịu, một hơi thẳng dằn xuống đáy lòng.
Được rồi, ngươi cũng đừng quá tức giận, tốt xấu có con của chúng ta ngăn cơn sóng dữ, ngươi là không biết, những người kia lúc ấy tất cả đều sợ muốn chết, nửa câu cũng không dám nói, mà lại, lần này chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu thấy rõ diện mục thật của bọn hắn, người nào có thể tin, người nào không thể tin, trong lòng xem như nắm chắc.
Lý Tú Mai nói.
Ngươi nói không sai, vừa vặn thừa cơ hội này thanh tẩy một chút nội bộ công ty, những năm này bọn hắn xếp vào không ít thân thích vào, công ty nhân viên đã có chút rườm rà, đem một vài người không có năng lực đá ra đi, cũng có thể thay đổi máu mới.
Vương Thịnh Quốc gật đầu nói.
Nói chuyện phiếm vài câu, ba người đều đi nghỉ ngơi. Nhất là Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai, đều vài ngày không hảo hảo ngủ qua, đã tình trạng kiệt sức, lại không nghỉ ngơi, thân thể liền muốn nhịn không được.
Giữa trưa,
Vương Đằng tỉnh lại sau giấc ngủ, nằm ở trên giường tinh thần có chút hoảng hốt.
Hô!
Không khỏi thở dài ra một hơi.
Gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều, một việc tiếp một việc, để người nghỉ ngơi thật tốt một chút, thể hội một chút niềm vui thú nhàn nhã nhạt thuộc tính đều không được.
Hắn đi xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu tiến đến, có chút chói mắt, không khỏi có chút nheo mắt lại.
Nói đến thuộc tính.
Lúc giết thiết quyền hội những người cái kia, ngược lại là nhạt không ít thuộc tính.
Tinh thần 3.
Ngộ tính 1.5.
Bây giờ hắn ngộ tính đạt tới 98.
Nam, mà tinh thần thì là đạt tới 95, song song đều muốn gần trăm.
Vương Đằng đỗng nhiên rất chờ mong, khi hai loại thuộc tính đạt tới 100, sẽ phát sinh biến hóa gì.
Còn lại, thì phần lớn là lực lượng cùng tốc độ thuộc tính, dù sao đều là võ đồ mà thôi.
Mặt khác, những cái kia bang chúng căn bản là sử dụng đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp chờ cơ sở chiến kỹ, mà những này Vương Đằng đã đạt đến đỉnh, sẽ không lại rơi xuống thuộc tính.
Ngược lại là có một chút để Vương Đằng rất giật mình, giết người cũng sẽ rơi chống không thuộc tính.
Chống không thuộc tính 8.
Những này là thiết quyền hội bang chúng lấy cái chết cống hiến chống không thuộc tính, mặc dù hơi ít, nhưng Vương Đằng vẫn là rất cảm kích bọn hắn.
Bọn hắn đều là người tốt nha.
Hiện tại chống không thuộc tính có 35 điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là trước tích lũy.
Lao sư từ nhỏ dạy cho chúng ta, bớt ăn bớt mặc là thói quen tốt.
Về phần thuộc tính tinh thần cùng nội tính, đến lúc đó đi bệnh viện tâm thần cùng võ quán lại soát quét một cái, dù sao khoảng cách 100 cũng chỉ kém một chút, không có gì độ khó.
Đem giao diện thuộc tính vuốt một lần, Vương Đằng đi xuống lâu, nhìn thấy Lý Tú Mai cùng Vương Thịnh Quốc đã tỉnh.
Cha, mẹ, các ngươi làm sao, ngủ không nhiều một lát.
Vương Đằng nói.
Lớn tuổi, ngủ không được bao lâu.
Vương Thịnh Quốc lộ.
Người già a.
Vương Đằng nhíu mày, trêu ghẹo nói.
Cút.
Đúng đấy, mẹ ngươi ta còn trẻ đây.
Lý Tú Mai lúc này từ phòng bếp bưng đồ ăn đi tới, nói.
Ta nói cha ta đây, lão mụ ngươi vinh viễn 18 tuổi.
Vương Đằng liếm láp mặt nói.
Ngươi cái này chữ lao dùng có thứ tự như thế, ta làm sao như vậy không tin đâu.
Lý Tú Mai liếc mắt nói.
Vương Đằng lớn quính, kêu kêu đều quen thuộc, kết quả bị trêu chọc. Nữ nhân, quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi động vật.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Vương Thịnh Quốc cười thầm không thôi.
Đúng, người võ khảo thành tích hẳn là muốn đi ra rồi hả?
Hắn đột nhiên nhớ tới, không khỏi hỏi.
Lúc đầu hắn là không ôm hy vọng, kết quả Vương Đằng đột nhiên thành võ giả, vậy cái này võ khảo chẳng phải là dễ như trở bàn tay.
Không thi ra cái võ trạng nguyên trở về, làm sao xứng đáng võ giả thực lực?
Trạng nguyên à, mặc kệ hắn tại kinh thương phía trên có bao nhiêu thành công. Nhi tử có thể thi cái trạng nguyên, đó chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình.
Hẳn là hôm nay đi.
Vương Đằng kém chút quên việc này.
Cái gì gọi là hẳn là, nếu như không rõ ràng, tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút chủ nhiệm lớp các ngươi.
Vương Thịnh Quốc im lặng nói.
Vậy được đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút đồng học.
Vương Đằng gọi điện thoại cho Lâm Sơ Hàm, hỏi thăm thời gian, đúng là hôm nay 12 giờ công bố thành tích.
Nhìn một chút đồng hồ trên vách tường, 11 giờ 48 phân, ân. Còn kém 12 phút, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai chỉ có thể lo lắng đợi.
Chương 94, trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Đại sảnh. Nhi tạm, thời gian đến, nhanh đưa vào sổ sủn khảo chứng. Vương Thịnh Quốc nhìn chằm chằm thời gian nhìn thật lâu, kim dây nhảy một cái đến vị trí 12 giờ đúng, hắn liền bắt đầu thúc giục Vương Đằng. Cha, có vội vã như vậy sao? Vương Đằng im lặng nói. Trước mặt hắn trưng bày một đài laptop, đã mở ra giao diện thẩm tra, liền thiếu đưa vào số chuẩn khảo chứng. Ai nha, người đi một bên, để cho ta tới. Lý Tú Mai so với Vương Thịnh Quốc gấp hơn, trực tiếp đẩy ra Vương Đằng, cầm hắn dãy số chuẩn khảo chứng đưa vào. Thẩm tra đối chiếu xong tin tức, điểm kích xác nhận. Ngữ văn, 136. Toán học, 141. Tiếng Anh, 143. Đẳng cấp xác định và đánh giá, cực hạn võ đồ, nhất tinh chiến binh cấp võ giả thực. Võ khảo môn chuyên ngành, 145, 150 điểm tối đa. Thực chiến khảo hạch, 120, thang điểm 100. Nhìn xem trên máy vi tính nhảy ra tin tức, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai thật lâu không nói gì. Sau đó Lý Tú Mai rời khỏi giao diện, lại lần nữa một lần, lần này nàng nghiêm túc thẩm tra đối chiếu một lần Vương Đằng số chuẩn khảo chứng, xác nhận không có vấn đề, mới điểm kích xác định. Kết quả vẫn là vừa rồi thành tích, một điểm không thay đổi. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai liếc nhau, Vương Thịnh Quốc lộ, lại vào một lần, lần này ta tới. Lý Tú Mai đem chuẩn khảo chứng đưa cho hắn, tránh ra vị trí, để Vương Thịnh Quốc đến thao tác. Vương Đằng. Thế là lão lưỡng khẩu trọn vẹn ba lần, Vương Đằng thành tích đều không có biến hóa chút nào, nên bao nhiêu, liền vẫn là bao nhiêu. Các ngươi thật sự là đủ a, ta vẫn là không phải là các ngươi thân sinh, không phải liền là kiểm tra tốt đi một chút sao, cứ như vậy không tin ta. Vương Đằng thấy bọn họ còn không xong, lập tức im lặng mắt trợn trắng, một bộ dáng vẻ ta bị thương rất nặng nhìn xem bọn hắn. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy giống như có chút quá nóng. Nhi tạm, cái này cũng không thể trách chúng ta à, ngươi cái này điểm số thành tích có chút để người nhìn không thấu à. Vương Thịnh Quốc cảm khái nói. Mà lại, ngươi đây rốt cuộc làm sao kiểm tra ra, bình thường cũng không gặp ngươi đọc sách à, vụng trộm nói cho mẹ, có phải là sớm biết khảo thí đề mục rồi. Lý Tú Mai tiến đến phụ cận, thần thần bí bí mà hỏi. Ngài có thể thôi đi, thi đại học đề mục đó là tùy tiện liền có thể biết đến sao. Vương Đằng bất đắc dĩ, sớm biết có thể như vậy, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, ta luyện võ về sau, nhất là trở thành võ giả về sau, cảm giác đầu càng ngày càng tốt dùng, trí nhớ tăng lên rất nhiều tri thức nhìn cái mấy lần, liền có thể nhớ kỹ, hiện tại đầu óc chuyển lão nhanh, đây cũng là ta một cái bí mật, các ngươi cũng đừng khắp nơi cùng người nói a. Vạn nhất bị người trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Các ngươi nhưng là không còn ta cái này nhi tử thiên tài. Hắn cố ý đem sự tình hướng nghiêm trọng nói, chính là hy vọng cặp vợ chồng có thể phối hợp, ở trước mặt người ngoài đem hoàng tròn đi qua. Phi phi phi, cái gì cắt miếng nghiên cứu, liền thích nói mê sảng. Lý Tú Mai tức giận nói. Như ngươi loại này tình huống, ta giống như nghe nói qua, tựa như là bởi vì tinh thần lực tăng lên, cho nên đầu biến dùng tốt, đúng, liền cái kia nữ nhi của ai, 2 năm trước cũng là tham gia võ khảo, đến cái đại bạo phát. Đem tất cả mọi người cho kinh đến. Vương Thịnh Quốc nghĩ, vuốt cằm nói. Tinh thần lực. Vương Đằng lặp lại một lần, trong lòng hơi động, tinh thần lực cùng tinh thần thuộc tính có quan hệ gì? Thứ này nói đến liền tương đối mơ hồ, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói người có thể sinh ra tinh thần lực phi thường thưa thớt, đều là nhân tài đặc thủ vô cùng ghê gớm. Vương Thịnh Quốc lời thề son sắt nói, xem ra cũng chỉ là nghe nói qua một ít tin tức ngầm. Nói như vậy, ta nhi tử loại tình huống này cũng không phải cái gì đại bí mật nha, mà lại không chừng hắn vẫn là người nói nhân tài đặc thù đây. Lý Tú Mai thở phào nhẹ nhõm nói. Xác thực như thế, bất quá tại không có biết rõ ràng trước đó, cũng không cần khắp nơi nói, việc này liền để tiểu đằng mình đi giải quyết đi. Vương Thịnh Quốc lộ. Lý Tú Mai nhẹ gật đầu, nhìn xem thành tích biểu hiện trên máy vi tính, nhịn không được bật cười. Con của chúng ta thực lực này, sợ rằng sẽ hù đến rất nhiều người. Ha ha ha, hù đến bọn hắn mới tốt. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, nhi tử Vương Thịnh Quốc ta không kém bất kỳ ai, thậm chí so với cái kia cái gọi là thiên tài đều ưu tú. Vương Thịnh Quốc lao mang mở an ủi, đắc ý phi thường, bất quá hắn không có mất lý trí, lại nói tiếp, bất quá đối ngoại, chúng ta liền nói tiểu đẳng bình thường trong nhà đều tương đối cố gắng học tập, như vậy tốt xấu không có kinh thế hãi tục như vậy. Đúng đúng, biểu hiện quá ưu tú, chờ chút thật bị trộm tới cắt miếng, đầu này hạt dưa thật vất vả linh quang, cầm đi cắt thực tế quá đáng tiếc. Lý Tú Mai gật đầu biểu thị đồng ý, sờ lấy đầu Vương Đằng giống như là sờ lấy trái dưa hấu. Vương Đằng. Loại cảm giác này thật sự là tương đối không tốt. Hai người cũng không để ý hắn, tiếp tục đối với tin tức trên máy vi tính không ngừng tán thưởng, tựa như thấy thế nào đều nhìn không đủ. Nhi tử, ngươi đẳng cấp xác định và đánh giá này cùng thực chiến khảo hạch hai hạng là chuyện gì xảy ra?
Vương Thịnh Quốc có chút kỳ quái hỏi.
Đẳng cấp xác định và đánh giá thời điểm ta chỉ phát huy ra cực hạn võ đồ thực lực, nhưng là thực chiến khảo hạch lại triển lộ ra thực lực võ giả, bị Giang Tổng Đốc nhìn thấy, khả năng chính là như vậy, đằng sau mới thêm ghi chú đi.
Vương Đằng giải thích nói.
Ngươi còn gặp Giang Tổng Đốc rồi.
Vương Thịnh Quốc ngạc nhiên nói.
Đúng a.
Ai ra, ngươi bây giờ mặt bài so với lao tử ngươi ta đều lớn, ta cũng còn chưa gặp qua Giang Tổng Đốc đâu.
Vương Thịnh Quốc có chút ao ước cảm thán nói.
Lao Vương, tầm mắt không được a, có rảnh ta dẫn ngươi va chạm xã hội.
Vương Đằng ông cụ non vô vô bả vai Vương Thịnh Quốc nói.
Mau mau cút, tiểu tử thúi.
Còn rêu cợt cha ngươi.
Vương Thịnh Quốc không cao hứng đẩy ra tay của hắn.
Sau đó hỏi, vậy cái này thực chiến khảo hạch thành tích là chuyện gì xảy ra?
Thang điểm 100, làm sao đằng sau lại thêm 20?
Vương Đằng sờ sờ cái cằm, suy đoán nói, có thể là bởi vì ta giết một đầu tinh thú, ngoài định mức thêm điểm.
Trên thực tế hắn cũng không quá xác định.
Tinh thú.
Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai hoảng sợ nói, thực chiến khảo hạch làm sao lại xuất hiện tinh thú?
Chính là xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ.
Vương Đằng gượng cười đem sự tình giải thích một lần.
Ông trời của ta, xem ra chết không ít thí sinh à, không nghĩ tới thực chiến khảo hạch vậy mà nguy hiểm như vậy, vậy ngươi có bị thương hay không?
Lý Tú Mai nghe xong, tràn đầy lo lắng.
Không có việc gì, ngươi nhìn ta đây không phải hảo hảo sao?
Cái kia dù sao chỉ là ngoài ý muốn, năm trước thực chiến khảo hạch chỉ có người bị thương, không có người chết.
Vương Đằng tranh thủ thời gian an ủi một chút mẫu thượng đại nhân.
Không có việc gì liền tốt.
Vương Thịnh Quốc lộ.
Lúc này, Vương Đằng điện thoại di động kêu lên, điện báo biểu hiện, Lâm Sơ Hàm.
Hắn nhận, uy, đại lớp trưởng, kiểm tra thế nào a?
Vương Đằng, ta qua, ta thực chiến khảo hạch thế mà được 80 điểm, 80 điểm, ngươi biết không?
Ta thế mà cầm 80 điểm.
Đầu bên kia điện thoại, Lâm Sơ Hàm thanh âm tràn ngập kích động, Vương Đằng còn là lần đầu tiên thấy nàng thất thố như vậy.
Vương Đằng cũng có chút kinh ngạc, Lâm Sơ Hàm chỉ miễn cưỡng giết 5 con dị thú, trong đó có 4 đầu cấp thấp, chỉ có 1 đầu là trung cấp dị thú.
Mà lại nàng còn không phải dựa vào thực lực bản thân săn giết, phương pháp thậm chí có chút hèn mọn.
Không nghĩ tới còn có thể cầm tới không sai điểm số, xem ra cái này điểm số không đơn thuần là lấy săn giết dị thú số lượng là chuẩn, còn có những nhân tố khác ở bên trong.
Chương 95, Phi, không muốn mặt.
Vương Đằng cũng vì Lâm Sơ Hàm cảm thấy cao hứng. Thi đậu võ đạo chuyên nghiệp là mục tiêu của nàng, lấy nàng điểm số, đã có thể thi một chỗ rất không tệ đại học.
Ngươi cái môn khác thành tích thế nào?
Vương Đằng hỏi.
Ta ngữ văn 138, toán học 143, tiếng Anh 146, võ khảo môn chuyên ngành 148.
Lâm Sơ Hàm nói.
Ta dựa vào, ngươi bật học tá.
Vương Đằng là thật kinh.
Lâm Sơ Hàm thành tích thế mà so với hắn còn muốn cao, mặc dù hắn thả chút nước, thế nhưng là hắn dù sao bật học. Lâm Sơ Hàm có thể cùng hắn cái này hoặc bước so sánh, đây không phải là bật học là cái gì.
Đầu bên kia điện thoại, Lâm Sơ Hàm trong nháy mắt im lặng.
Bất quá nàng nghe ra được, Vương Đằng đối với thành tích của nàng 10 phần sợ hãi thán phục, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.
Mặc dù thực lực ngươi cường hãn, nhưng là ta văn hóa khóa thành tích nghiền ép ngươi a.
Liên hỏi, ngươi văn hóa khóa kiểm tra bao nhiêu?
Ngữ văn 136, toán học 141, tiếng Anh 143. Võ khảo môn chuyên ngành 145.
Theo Vương Đằng một môn tiếp một môn đọc lên thành tích, Lâm Sơ Hàm không khỏi há to miệng.
Nửa ngày mới nói ra, ngươi mới là bật học đi.
Lúc đầu coi là thực lực chênh lệch rất nhiều, tối thiểu còn có thể bên trên văn hóa khóa thành tích tìm về một ít ưu thế, ai biết hoàn toàn là nàng nghĩ đương nhiên.
Thành tích này rất không võ đạo a.
Vương Đằng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được bên kia Lâm Sơ Hàm kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi cười ha ha.
Ngươi làm sao kiểm tra?
Không phải. Ta không phải hoài nghi ngươi, chính là cảm thấy, ngươi bình thường đều không có đọc sách, sao có thể kiểm tra cao như vậy điểm số?
Lâm Sơ Hàm hỏi.
Vậy còn không đơn giản, ta là thiên tài mà.
Vương Đằng vô sỉ nói.
Thiên tài không đủ để hình dung, ngươi quả thực chính là yêu nghiệt.
Lâm Sơ Hàm đậu đen rau muống nói.
Ta coi như khích lệ.
Đúng, vậy ngươi thực chiến khảo hạch điểm số là bao nhiêu?
Nhất định rất cao đi.
Lâm Sơ Hàm lại hiếu kỳ mà hỏi.
Mắt điểm.
Quả nhiên là yêu nghiệt. Ngay cả thực chiến đều có thể cầm mắt điểm, Vương Đằng, ngươi thật là khiến người ta giật mình.
Lâm Sơ Hàm sợ hãi than nói.
Cộng thêm 20 điểm điểm cộng thêm.
Vương Đằng nói tiếp.
Lâm Sơ Hàm hoàn toàn không biết nói cái gì, cách nửa ngày, mới hỏi, điểm cộng thêm là cái quỷ gì?
Vẫn là dòng dã 20 điểm.
Ai, không có cách, ta ưu tú thực tế che giấu không được, ngay cả thi đại học giám khảo cũng nhịn không được cho ta thêm 20 điểm điểm cộng thêm.
Vương Đằng bất đắc dĩ nói.
Lâm Sơ Hàm đối với Vương Đằng ra mặt, chỉ còn lại thật sâu bội phục, người bình thường, dạy không đến loại trình độ này.
Phi, không muốn mặt.
Lâm Sơ Hàm buồn bực cúp điện thoại. Vừa mới nhìn thấy mình điểm số, nàng không biết vì cái gì liền nghĩ tìm Vương Đằng chia sẻ một chút vui sướng. Nhưng ngỗng, vui sướng chia sẻ ra ngoài, mang về lại là một cái sọt phiền muộn cùng đả kích, gia hỏa này thật sự là làm giận nha. Vương Đằng vừa mới để điện thoại di động xuống, tiếng chuông lại vang lên. Lúc này là Dương Kiến.
Ha ha ha, Vương Thiếu, ngươi đoán ta thực chiến khảo hạch kiểm tra bao nhiêu điểm.
Điện thoại vừa nhận, Dương Kiến cái kia tiếng cười giống như vị được liền truyền ra.
65.
Vương Đằng tùy tiện báo chữ số.
Dắt.
Làm sao ngươi biết? Dương Kiến tiếng cười im bặt mà dừng, gặp quỷ giống như mà hỏi.
Vương Đằng.
Hắn không nghĩ tới mình thuận miệng nói, thật đúng là đoán đúng.
65 điểm, có cái gì tốt cao hứng, cười thành dạng này.
Vương Đằng khinh bị nói.
Nóa, Vương Thiếu ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, có thể thi cái này điểm số ta đều là thắp nhang cầu nguyện, tối thiểu có thể lên võ đạo chuyên nghiệp A.
Dương Kiến ngược lại là rất thỏa mãn, hỏi, Vương Thiếu, ngươi kiểm tra thế nào?
Vương Đằng đem mình điểm số nói chuyện, đối diện lập tức không có thanh âm.
Đại lao ngư bức, trượt trượt.
Tốt tốt tốt.
Đối diện cúp điện thoại, mặc dù Dương Kiến đối với mình điểm số rất thỏa mãn, nhưng là mọi thứ liền sợ so sánh, có so sánh liền có thương tổn. Vương Đằng điểm số đối với hắn tạo thành tổn thương muốn theo tấn mà tính.
Phía trước cái kia, là nữ đồng học đánh tới A.
Vương Đằng vừa cúp điện thoại, ở trên ghế salon ngồi xuống, Lý Tú Mai liền bu lại, vẻ mặt mập mờ mà hỏi.
Vương Đằng giật nảy mình, vỗ vô ngực, có chút chột dạ nói ra, chính là ngồi cùng bàn A.
Có phải là liền cha ngươi để Phạm lão sư cho an bài cái kia, gọi là cái gì nhỉ, lâm
cái gì, rất xinh đẹp rất ưu tú một cái nữ hải tử.
Lý Tú Mai lập tức nhãn tình sáng lên.
Vương Thịnh Quốc cũng nhìn lại, biểu hiện trên mặt cùng Lý Tú Mai không có sai biệt.
Vương Đằng thầm nói hỏng bét, quên cha mẹ hắn đều biết việc Lâm Sơ Hàm là hắn ngồi cùng bàn này, đành phải nhắm mắt nói.
Nàng gọi Lâm Sơ Hàm.
À đúng, Lâm Sơ Hàm, danh tự cũng rất thêm hay.
Lý Tú Mai tán thưởng một câu, sau đó cười hì hì nói ra, nhi tạm, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng với nàng quan hệ không tệ à.
Mẹ, ngươi nghĩ gì thế, là ngồi cùng bàn lâu như vậy, quan hệ khẳng định không tệ à.
Vương Đằng giải thích nói.
Ta hiểu, quan hệ không tệ liền rất tốt, có rảnh để nàng tới nhà chơi, mẹ cho các ngươi làm ăn ngon.
Lý Tú Mai không tiếp tục truy vấn, nhưng là trên mặt biểu lộ để Vương Đằng có chút tê cả da đầu, luôn cảm giác mâu thượng đại nhân muốn cả cái gì yêu thiêu thân.
Vương Đằng trong lòng cảnh giác, lúc này điện thoại lại vang.
Tiếp xuống, Bạch Vi, Hứa Kiệt mấy người cũng nhao nhao gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn khảo thí tình huống, biết được hắn có thể thi đậu trọng điểm võ đạo đại học, đều biểu thị chúc mừng.
Ước định tìm thời gian ra chúc mừng một chút, Vương Đằng cũng đầy miệng đáp ứng.
Mấy điện thoại xuống tới, Vương Đằng thở dài ra một hơi.
Thi xong, cũng nên thích hợp ra ngoài cùng bằng hữu tụ họp một chút, bất quá tiếp xuống trọng yếu nhất, vẫn là muốn suy tính một chút ghi danh cái kia trường đại học, lấy ngươi điểm số, coi như ghi danh đệ nhất học phủ, khẳng định cũng có thể đi vào.
Vương Thịnh Quốc nói,
ta còn chưa nghĩ ra muốn đi trường đại học nào, kỳ thật chúng ta Đông Hải đại học xếp tại cả nước thứ 3, cũng là lựa chọn tốt. Cách nhà còn gần một chút.
Vương Đằng nói.
Có cân nhắc đi trường quân đội sao?
Vương Thịnh Quốc nhẹ gật đầu, lại hỏi.
Trường quân đội tựa hồ tồn tại rất nhiều ước thúc, không biết có thể hay không thích hợp ta.
Vương Đằng có chút chần chờ.
Hai người lúc nói chuyện, chuông cửa vang lên.
Ta đi mở cửa.
Lý Tú Mai đứng người lên, đi đến chỗ cửa lớn, mở cửa ra, kinh ngạc nhìn người tới. Vu hiệu trưởng, Phạm lão sư, các ngươi làm sao tới rồi?
Ha ha ha. Chúng ta nhất trung ra cái võ thi trạng nguyên, ta là cho các ngươi chúc mừng.
Vu hiệu trưởng cười nói.
Võ thi trạng nguyên, nhà chúng ta tiểu đẳng là võ thi trạng nguyên.
Lý Tú Mai nghe được tin tức này, vừa mừng vừa sợ.
Vương Thịnh Quốc liền vội vàng đứng lên nên đón. Vu hiệu trưởng, Phạm lão sư, mau mời tiến, mau mời tiến.
Ha ha, không mời mà tới, quấy rầy.
Vu hiệu trưởng cùng Phạm lão sư đi đến, đằng sau còn có một đám lãnh đạo trường học, thanh thế to lớn. Không biết còn tưởng rằng là đến hương sư vấn tội đâu.
Vu hiệu trưởng, Phạm lão sư.
Vương Đằng đứng dậy chào hỏi.
Tiểu Đằng, đi đem ta đặt ở phòng bếp ngăn tủ tầng thứ 3 lá trà lấy ra.
Vương Thịnh Quốc chào hỏi Vu hiệu trưởng bọn người ngồi xuống, hướng Vương Đằng nói.
Vương tiên sinh, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta.
Vu hiệu trưởng cười ha hả nhìn xem bóng lưng Vương Đằng đi vào phòng bếp cầm lá trà, tán thán nói.
Chương 96, Hắc Hàn Thạch, khen thưởng tăng thêm.
Rót trà.
Vương Thịnh Quốc cùng Vu hiệu trưởng bọn người ở tại bên kia cắm khoa đánh cái dám nói chuyện phiếm, Vương Đằng thì là nhàm chán ngồi ở một bên.
Bầu không khí rất nhiệt liệt.
Vu hiệu trưởng bọn người thay đổi bình thường nghiêm túc mặt thối, lúc này đều đầy mặt cười ha hả, các loại từ tán thưởng không cần tiền nhét vào trên thân Vương Đằng. Cái gì thiên tư tung hoành, tài hoa xuất chúng, tiền đồ vô lượng, đổi pháp tán thưởng. Có văn hóa người chính là lợi hại như vậy, như bức như vậy. Trò chuyện trong chốc lát chủ đề không có dinh dưỡng, Vu hiệu trưởng quay đầu đối với Vương Đằng nói, Vương Đằng đồng học, nghị kỳ muốn báo thi trường đại học nào sao? Chúng ta vừa mới cũng đang thảo luận cái đề tài này. Vương Thịnh Quốc cười nói, ta còn không có nghĩ kỹ. Vương Đằng lắc đầu nói, không nghĩ tốt, có thể từ từ suy nghĩ, dù sao lấy thành tích của ngươi, trong nước bất luận cái gì một chỗ đại học đều là mặc cho ngươi lựa chọn. Nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tới trường học hỏi thăm lão sư, bọn hắn làm giáo dục công việc nhiều năm như vậy, đối với ghi danh trường học cũng có kinh nghiệm phong phú. Vu hiệu trưởng hòa ái dễ gần nói, tốt, ta biết, tạ ơn hiệu trưởng. Vương Đằng đáp, đúng. Còn nhớ rõ lần trước ta đã nói với ngươi, ban thưởng sự tình sao? Vu hiệu trưởng khẽ mỉm cười nói. Vương Đằng lập tức tinh thần tỉnh táo, cười hắc hắc, đương nhiên nhớ kỹ. Tiểu tử ngươi. Vu hiệu trưởng chỉ vào hắn ha 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 cười to, lập tức lấy ra mấy thứ đồ, để lên bàn. Đến xem đi, đây đều là đưa cho ngươi. Mấy thứ đồ ở trên bàn xếp thành một hàng. Một cái túi màu đen nhỏ kéo rối. Một cái bình ngọc nhỏ. Cuối cùng, chính là một cái hộp so với bàn tay còn hơi nhỏ hơn một ít. Vương Đằng nhìn xem bọn chúng. Vu hiệu trưởng cười nói, mở ra nhìn xem. Vương Đằng cũng không khách khí, mở ra trước màu đen cái túi, phát hiện bên trong đặt vào 10 viên tinh thể bất quy tắc cỡ ngón út, tản ra ánh sáng óng ánh. Những này tinh thể hiện ra màu băng lam, thoạt nhìn liền phảng phất băng tinh do thiên nhiên ngưng kết mà thành, tại dưới ánh đèn óng ánh chói mắt. Đây chính là nguyên thạch. Vu hiệu trưởng nói, ta nghe nói ngươi là băng hệ võ giả. Cho nên đặc biệt để người tìm đến cái này mời khỏa băng hệ hoàng giai đê phẩm nguyên thạch, ngươi mặc kệ là dùng đến chính mình tu luyện, vẫn là dùng làm gì khác, đều có thể. Băng hệ võ giả. Nghe nói như thế, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai không khỏi liếc nhau một cái, hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Vương Đằng không phải hỏa hệ võ giả sao? Chỉ là hiện tại khẳng định không phải thời điểm truy đến cùng, đành phải đem cái này nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Hiệu trưởng, ngài thật sự là có tâm. Vương Đằng không khỏi cảm khái nói. Sau đó hắn mở ra bình ngọc nhỏ, từ trong bình đổ ra ba hạt tiểu dược hoàn màu xanh đậm. Cái này tiểu dược hoàn lăn xuống tại trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ mang theo ý lạnh mùi thơm ngát lập tức chui vào trong mũi, để người tinh thần không khỏi chấn động. Đây là băng linh đan, đồng dạng là băng hệ đan dược, đứng hàng nhất phẩm cấp thấp, có thể phụ trợ tu luyện. Vu hiệu trưởng giới thiệu một phen. Lại là băng hệ sao? Vương Đằng cảm thấy cái này Vu hiệu trưởng thật là một cái diệu nhân, biết hắn là băng hệ võ giả. Liền chuẩn bị các loại băng hệ võ giả cần dùng đến vật phẩm. Mặc dù nói là ban thưởng, nhưng nhiều ít xem như kết xuống ân tình. Vu hiệu trưởng lúc này lại nói, nếu như không vội mà phục dụng, tốt nhất đem đan dược bỏ vào bình ngọc, miễn cho dược lực tiêu tán. Vương Đằng nhẹ gật đầu, đem ba hạt đan dược một lần nữa để vào bên trong bình ngọc nhỏ. Cuối cùng là cái hộp kia, đây chính là Vu hiệu trưởng nói thần bí ban thưởng. Không biết sẽ là cái gì. Phía trước hai loại ban thưởng hắn đều tương đối hài lòng. Trong lòng không khỏi đối với cái này dạng thứ ba ban thưởng có chút chờ mong. Cái hộp này có chừng lớn chừng bàn tay, Vương Đằng đem nó mở ra, phát hiện trong đó chính đặt vào một khối tảng đá đen như mực. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ trên tảng đá tản ra. Đây là? Vương Đằng nghi ngờ hỏi. Hắc Hàn Thạch. Vu hiệu trưởng chậm rãi nói ra ba chữ, phảng phất cái này Hắc Hàn Thạch là cái gì bảo vật chân quý, một cỗ khí tức nhàn nhạt trang bức từ trên người hắn lan tràn ra. Đáng tiếc ở đây không có một người nghe nói qua. Vương Đằng cũng là một mặt mộng bức nhìn qua hắn. Cho nên cái này bức, xem như làm ra vẻ cho mù loà nhìn. Vu hiệu trưởng xấu hổ cười một tiếng, nói ra, cái này Hắc Hàn Thạch là một loại băng hệ thiên tài địa bảo, là ta trong lúc vô tình đạt được, có thể dùng để rèn đúc binh khí, nhắc tới cũng khéo, ngươi chính là băng hệ võ giả, vừa vẫn thích hợp ngươi. Cái này thể tích cũng quá là nhỏ đi. Vương Đằng cũng không biết Hắc Hàn Thạch chân quý, nhìn xem trong hộp nho nhỏ hòn đá màu đen, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Khu khu. Vu hiệu trưởng ho khăn nói, ta cũng chỉ có như vậy lớn một chút, mặc dù là ít đi một chút, nhưng là ngươi có thể dựa vào cái khác vật liệu, chắc hẳn rèn đúc ra binh khí phẩm chất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này Hắc Hàn Thạch nếu không phải chỉ có nho nhỏ một khối, căn bản là không có cách rèn đúc hoàn chỉnh binh khí, giá trị đem không cách nào đánh giá. Vu hiệu trưởng cũng sẽ không bỏ được lấy ra tặng người. Vương Đằng không khỏi nhíu mày, luôn cảm thấy thứ này có chút gân gà. Nói nó chân quý đi, dựa theo Vu hiệu trưởng thuyết pháp. Có lẽ thật rất chân quý, nhưng thể tích nhỏ như vậy, giá trị khẳng định giảm bớt đi nhiều. Một kiện binh khí đều chế tạo không ra, coi như làm phụ liệu, cũng chưa chắc liền thích hợp. Dù sao rèn đúc binh khí cũng không phải là tùy ý đem các loại vật liệu hỗn hợp với nhau, mà là muốn đem có thể hỗ trợ lẫn nhau vật liệu hòa làm một thể. Một ít vật liệu có lẽ sẽ tồn tại xung đột, hoặc là độ phù hợp cũng không phải là quá cao. Đặc biệt là hắc hàn thạch loại này kỳ tài, muốn tìm được tới độ phù hợp cao vật liệu, càng là khó khăn. Vu hiệu trưởng thấy Vương Đằng chậm chạp không có phản ứng, biết hắn khả năng cũng không phải là đặc biệt thích, liền nói ra, ngươi nếu là không muốn cái này hắc hàn thạch, ta có thể cho ngươi đổi đồng dạng. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, ta thật thích, liền cái này đi, không cần thay đổi. Nói đem hắc hàn thạch thu vào. Từ phía trước hai loại ban thưởng đến xem, Vu hiệu trưởng đúng là phí một phen công phu. Vì hắn cái này cái gọi là võ thi trạng nguyên, đường đường nhất trung hiệu trưởng, lại tự mình hao tốn sức lực chuẩn bị những này thích hợp hắn ban thưởng. Vương Đằng đã rất cảm kích. Vu hiệu trưởng gặp hắn nhận lấy, lập tức cười vui vẻ. Ban thưởng, không chỉ có là đối với ưu tú học sinh một loại động viên, đồng thời cũng là đầu tư. Đầu tư tương lai của bọn hắn, về sau bọn hắn có năng lực, tự nhiên sẽ hồi báo trường học cũ. Đối với Vương Đằng, hắn là phi thường xem trọng, Vương Đằng nếu là không thích cái này hắc hàn thạch, ban thưởng tác dụng liền giảm đi. Cũng không phải là nói hắn đường đường nhất trung hiệu trưởng muốn tới nịnh bợ một cái học sinh, chỉ là nếu là bỏ lỡ ưu tú như vậy học sinh, hắn cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Vương Đằng hiện tại cũng đã là võ giả, về sau thành tựu khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, nếu là hắn nguyện ý phản hồi trường học cũ, chắc hẳn hồi báo sẽ vượt xa khỏi những phần thưởng này. Người thích liền tốt, ban thưởng đưa đến, vậy ta sẽ không quấy rầy. Vu hiệu trưởng đứng dậy cáo tử. Vu hiệu trưởng, các vị lao sư, không còn nhiều ngồi một hồi. Vương Thịnh Quốc mở miệng giữ lại. Không được, trường học còn có không ít sự tình chờ lấy ta trở về xử lý đâu. Vu hiệu trưởng nguyện chuyển nói. Thế là Vương Thịnh Quốc sẽ ở hiệu trưởng cùng nhau đến đây lãnh đạo trường học đưa đến cổng, nhìn xem bọn hắn lái xe rời đi, đứng tại cổng sắc mặt có chút phức tạp. Chương 97, là trò chơi không dễ chơi rồi. Vẫn là rượu không dễ uống rồi. Đưa tiễn Vu hiệu trưởng bọn người, Vương Thịnh Quốc đứng tại cổng nổi lên tình cảm. Ngươi đần độn ở chỗ này, một mặt chết cũng không tiếc biểu lộ là muốn làm gì. Lý Tú Mai từ phía sau thò đầu ra, hầu nghi nhìn xem hắn. Bầu không khí lập tức phá hư hầu như không còn. Ta Vương Thịnh Quốc hít một hơi thật sâu, cuối cùng không hề nói gì, buồn bực đi vào trong đại sảnh. Nhìn thấy Vương Đằng đang nghiên cứu mấy thứ ban thưởng trên bàn, cảm thán nói. Mấy thứ này đều không phải vật phẩm bình thường. Xem ra các ngươi hiệu trưởng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu không phải ta nhi tử đầy đủ ưu tú, bọn hắn sao lại đưa vật chân quý như vậy? Lý Tú Mai có chút tự hào nói. Vương Đằng không để ý đến lão lương khẩu tự biên tự diễn. Làm nhi tử, hắn cảm thấy mình không thể tàn nhẫn tước đoạt bọn hắn chỉ có như thế chút niềm vui thú. Hắn nhìn trước mắt ba loại vật phẩm, nhất là hắc hàn thạch trong hộp, mặc dù Vu hiệu trưởng nói rất nhu bức, nhưng thứ này giá trị như thế nào hắn không có nửa điểm khái niệm. Xem ra cần phải tìm cơ hội điều tra thêm nhìn, hoặc là tìm hiểu được người hỏi một chút. Vương Đằng đem hòn đá màu đen thu vào. Người một nhà rốt cục có thể ngồi xuống tới dùng cơm. Cùng lúc đó, Giang thị bên kia, Thiết Quyền hội hủy diệt rốt cục không giấu được. Thiết Quyền hội ra ngoài làm việc bang chúng may mắn tránh thoát một kiếp, trở lại tổng bộ lúc, phát hiện đại môn rộng mở, toàn bộ tổng bộ tĩnh mịch một mảnh. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một màn trong trí nhớ không cách nào phai mờ. Huyết tinh. Thi thể đang nằm. Sắc mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt. May mắn còn sống sót bang chúng sợ vỡ mật. Có người muốn điều ra giám sát xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tất cả giám sát đều bị hủy hoại, một điểm manh mối cũng không có lưu lại. Tất cả tiền mặt cùng vật phẩm quý giá cũng bị quét sạch sành sanh. Thiết Quyền hội tổng bộ chỉ còn một cái xác không. Cái kia họ Vương được cứu đi, chẳng lẽ là hắn người bên kia? Có người đột nhiên nói. Bất kể có phải hay không là, tổng bộ nhiều như vậy cao cấp võ đồ đều chết oan chết uổng. Dựa vào chúng ta những người này, chẳng lẽ còn muốn tìm về bãi sao? Một người khác mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói. Mà lại Thiết Quyền hội bị tiêu diệt tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đi, mấy cái kia đối đầu thế lực sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Những người kia từ Hạ Đô đến đâu? Bọn hắn thế nhưng là có võ giả à, nếu thật là cái kia họ Vương người làm, vậy chúng ta Thiết Quyền hội rơi xuống loại tình trạng này, tất cả đều là bọn hắn tạo thành. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm bọn hắn tính sổ sách sao? Có người cười lạnh nói. Vẫn là giải thể đi, Thiết Quyền hội không còn tồn tại, một người yếu ớt nói. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên thân người này, hắn cười khăn nói, ta tùy tiện nói một chút, các ngươi đừng nhìn ta a. Giải thể đi. Đúng, giải thể. Chư vị, cáo tử, sau này không gặp lại. Tất cả mọi người giải tán lập tức, nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng, lưu lại người trước hết nhất đưa ra đề nghị ngu ngốc này đứng tại chỗ. Thiết Quyền hội, hết rồi. Giang thị. Một quán rượu, bên trong xa hoa phòng tổng thống, một người trung niên nam tử nói. Tại trước mặt trung niên nam tử này, một 20 tuổi, thanh niên mặc khăn tắm để một đầu tóc ngắn, ngồi trên ghế, chuyển động chén rượu trong tay. Trong chén rượu đỏ có chút xoay tròn. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, ồ, ta tự mình đi nhìn, tất cả mọi người cơ hồ một kích mất mạng, cái kia mấy tên cao cấp võ đồ cũng không ngoại lệ. Thiết quyền hội hội trưởng không thấy tăm hơi, nhưng là hiện trường có một mảnh vết tích cháy đen. Nam tử trung niên nói, võ giả, hỏa hệ võ giả. Thanh niên nhíu lông mày, đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Suy đoán của ta cũng là như thế. Trung niên nam nhân gật đầu nói, suy, về hạ đô đi. Những này sự tình loạn thất bát tao ném cho những người khác đi làm, ta phiền. Thanh niên duỗi lưng một cái, cười nhạo một tiếng, nói. Ngài, không xuất thủ sao? Trung niên nam nhân nói. Ta nói, về hạ đô. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Đối với chuyện phát sinh ở Giang Thị, Vương Đằng không chút nào biết. Mà Vương Thịnh Quốc lần này tao ngộ, hắn từ trong miệng Thiết Quyền hội hội trưởng biết được, đối phương đến từ hạ đô. Kiếp trước người đem Vương ra biến mất, đồng dạng cũng là đến từ hạ đô. Mặc dù thời gian không đúng, nhưng hơn phân nửa chính là bọn hắn. Một đời này, là võ đạo thời đại, trong những người này vậy mà tồn tại võ giả. Cũng đúng, lấy thế lực của bọn hắn, khẳng định sẽ có võ giả. Vương gia tại trước mặt bọn hắn, ý nghĩa nguyên yếu giống một con kiến. Nhưng biến số tại hắn. Bây giờ Vương Đằng trở thành võ thi chẳng nguyên, thậm chí tại Giang Tổng Đốc nơi đó treo tên. Chắc hẳn những người kia cũng không dám tùy tiện động Vương gia, tối thiểu tại Đông Hải, an toàn sinh mệnh đám người Vương gia không ngại. Nếu không, ngày thứ hai ra cái tin tức. Đông Hải võ thi chẳng nguyên, bị người diệt môn. Cái này chẳng những là đánh mặt cả Đông Hải, càng là đang khiêu chiến Hoa Hạ luật pháp quyền uy, cho dù lấy đối phương địa vị, cũng không có khả năng không kiêng nể gì cả. Cho nên, tạm thời Vương gia vẫn là an toàn. Chỉ bất quá cần đề phòng thủ đoạn lén lút của những người kia, chỉ cần tại bên trong quy tắc, chính là được cho phép. Điểm này, Vương gia không cách nào tránh khỏi. Mà Vương Thịnh Quốc cùng Vương Đằng gia gia bọn hắn, đều là kẻ già đời thương trường, tự nhiên sẽ không có chút nào hành động, chờ lấy bị đối phương đánh đến tận cửa. Vương Đằng cũng không nhọc lòng chuyện của công ty. Hiện tại hắn muốn làm, đơn giản liền là mau chóng tăng thực lực lên, tự thân đủ mạnh, hết thể yêu ma quỷ quái, một kiếm chạm là được. Duy nhất để Vương Đằng không hiểu là, đối phương lai lịch rất lớn, Vương gia làm sao lại chọc tới bọn hắn. Vấn đề này, hắn cũng hỏi qua Vương Thịnh Quốc, nhưng là Vương Thịnh Quốc cũng không biết, không hiểu thấu bị trói, hắn rất mộng bức. Hoàn toàn là không hiểu ra sao. Lúc này, Vương Đằng cùng Hứa Kiệt mấy người tại trong một nhà quán bar thanh tịnh đụng đầu. Trên bàn bày biện bia, nước trái cây, hoa quả, còn có các loại đồ ăn vặt. Mấy người chính tán gẫu. Võ thi chẳng nguyên. Đột nhiên, Hứa Kiệt phát ra một tiếng kinh hô. Ba người khiếp sợ nhìn chằm chằm Vương Đằng, trước đó bọn hắn chỉ nghe nói hắn thành tích không tệ, lúc này mới biết hắn vậy mà thành võ thi chẳng nguyên. Cái này. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Hết thể đều không biết nên nói cái gì. Vương Đằng đã thành thói quen loại phản ứng này, mỗi người lần đầu tiên nghe được, luôn luôn chấn kinh khiếp sợ đến đâu. Ai, làm người quá thất bại. May mắn hệ thống đại lao không có vứt bỏ mình. Vương Đằng trong lòng thở dài, ở bên cạnh phối hợp ăn đồ ăn vặt, để ba người tiếp tục chấn kinh xong ta trò chuyện tiếp. Một lát sau, ba người lấy lại tinh thần. Chúc mừng, Vương Đằng ca. Hứa Kiệt có chút phức tạp nói. Trước kia tất cả mọi người là trong miệng người khác hoàn khố bất học vô thuật, nhưng bây giờ, Vương Đằng đột nhiên nhất phi trùng thiên, Hứa Kiệt cảm thấy rất thụ thương. Mọi người cùng nhau tương thân tương ái, cùng một chỗ bị vùi dập giữa chợ không tốt sao. Là trò chơi không dễ chơi rồi. Vẫn là rượu không dễ uống rồi. Tại sao phải trầm mê học tập, đem mình biến thành này tâm chán ghét học bá dáng dấp. Hứa Kiệt có chút hoài nghi nhân sinh, một loại cảm giác cô độc bị người vứt bỏ đột nhiên càn quét toàn thân, u ám khí tức tràn ngập tại quanh người hắn. Vương Đằng, Bạch Vi, Dư Hạo, chương 98, sinh hoạt không chỉ cầu thả trước mắt. Hứa Kiệt bị đả kích không nhẹ, một trận uể oải suy sụp. Kỳ thật hắn đã quyết định học lại một năm, hảo hảo luyện võ, sang năm nhất định phải tham gia võ khảo. Đối với Vương Đằng có thể thi đậu, cũng không phải là không cao hứng, chỉ là có chút ao ước mà thôi. Mà lại đối với kết quả này, hắn vốn là có đoán trước, dù sao Vương Đằng đã sớm cho thấy cao cấp võ đồ thực lực. Chỉ bất quá lần này Vương Đằng kiểm tra quá tốt. Tốt để hắn hoài nghi nhân sinh. Cái này giống như là hai cái người lúc đầu thành tích kém không nhiều, một cái bởi vì ngoại ý muốn học lại, một cái khác thì là thi đậu đại học. Coi như thế, lúc đầu cũng còn có hy vọng đuổi theo, tối thiểu sẽ không lạc hậu quá nhiều. Nhưng là nếu như đối phương thi đậu là đệ nhất học phủ dạng này đại học, hắn tự nhận lại thế nào cố gắng đều đuổi không kịp, chênh lệch để người tuyệt vọng. Vương Đằng ca, ngươi thật là một cái yêu nghiệt, ta là không dám cùng ngươi so sánh.
Hứa Kiệt thở dài, hung hăng ngực một hớp bia.
Đừng a, ngươi không so, làm sao biết không sánh bằng?
Vương Đằng nói.
Hứa Kiệt cho là hắn đang an ủi mình, còn có chút cao hứng, ai biết lại nghe hắn nói ra, chỉ có so sánh, mới biết được là thật không sánh bằng.
Hứa Kiệt, ngươi không an ủi ta thì thôi, ngược lại đến đả kích ta, còn có thể hay không hảo hảo làm bằng hữu.
Là bằng hữu mới nói thật với ngươi, tin tưởng ta, sinh hoạt không chỉ cậu thả trước mắt, còn có phương xa.
Cậu thả a?
Vương Đằng nói.
Phúc.
Bạch Vi nghe được câu này, một ngụm nước trái cây phun tới.
Dư Hạo cũng là bị sặc đến thẳng ho khan.
Vương Đằng ca, người ta đó là, sinh hoạt không chỉ qua loa trước mắt, còn có thơ cùng phương xa.
Bạch Vi hướng về phía Vương Đằng trợn mắt, trước kia làm sao không có phát hiện hắn như thế chơi ác.
Ta đây là đang an ủi Hứa Kiệt, dù sao sinh hoạt đả kích nhiều lắm, muốn để hắn sớm một chút thích ứng, đả kích lấy quen thuộc liền tốt.
Vương Đằng nói.
Hứa Kiệt một hơi giấu ở ngực, gọi là một cái phiền muộn, trước mắt, đột nhiên nói, tỷ ta lập tức sẽ trở về.
Cái gì?
Cái này đến phiên Vương Đằng sắc mặt có chút không dễ nhìn, thần sắc thay đổi, tương đối đặc sắc.
Hứa Kiệt bất lương nở nụ cười.
Hứa Tuệ tỷ muốn trở về sao?
Bạch Vi kinh hỉ nói.
Cái kia nữ ma đầu.
Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi.
Hứa Tuệ là tỷ tỷ của Hứa Kiệt, cùng hắn cũng là từ nhỏ đã nhận biết, nhưng là ký ức cũng không quá tốt đẹp.
Ai mẹ nó khi còn bé bị cởi quần bị búng chìm, cũng sẽ không tốt đẹp a.
Không được, nhất định phải trốn xa một chút.
Không thể để cho cái kia nữ ma đầu nhìn thấy mình, nếu không còn không biết nàng sẽ làm ra sự tình gì.
Vương Đằng ca, tỷ ta thế nhưng là một mực nhắc tới ngươi, còn nói, chờ nàng trở lại nhất định phải kéo ngươi ra tụ họp một chút.
Hứa Kiệt nói.
Bạch Vi cùng Dư Hạo ở một bên cười trộm không thôi, bọn hắn nhưng không có loại đãi ngộ này, Hứa Tuệ đối với Vương Đằng luôn luôn yêu, bai, thích, ban, có, dù ổ, thừa, lộng.
Vương Đằng mặt đều lục, không rảnh, không rảnh, nói cho nàng ta khẳng định không rảnh, cũng không có việc gì đều đừng tìm ta.
Ta đây có thể nói không tính, nàng nếu là tìm tới nhà ngươi đi, ta cũng không có cách nào.
Hứa Kiệt nhún vai một cái nói.
Em gái ngươi.
Vương Đằng buồn bực nói.
Ta không có muội muội. Nhưng ta có tỷ tỷ a.
Hứa Kiệt một mặt cười bị ổi.
Hắn cảm giác mình rốt cục tìm về bãi, tâm tình không hiểu thư sướng.
Về phần bán đứng thân tỷ tỷ cái gì, không có áp lực chút nào.
Bạch Vi cùng Dư Hạo nhịn không được cười lên ha hả, để Vương Đằng ăn quả đắng cũng không dễ dàng, dạng này hình ảnh thú vị quá ít.
Vui cười đùa giỡn một trận, Bạch Vi hỏi, lần trước nghe nói Hứa Tuệ tỷ đã đạt tới cao cấp võ đồ đỉnh phong, hiện tại đột phá sao?
Nàng nửa tháng trước vừa mới thuận lợi tấn thăng thành võ giả.
Hứa Kiệt có chút tự hào, mặt mày hớn hở nói ra, nàng lần này trở về, ta dự định để nàng hảo hảo huấn luyện ta, cao cấp võ đồ ta liền không hy vọng xa vời, nhưng là trung cấp võ đồ ta nhất định phải đạt tới.
Võ giả.
Vương Đằng hơi kinh ngạc, hắn đối với Hứa Tuệ ký ức còn dừng lại ở kiếp trước, không nghĩ tới một thế này cái kia nữ ma đầu vậy mà thành võ giả.
Xong đời, cái này khó đối phó hơn.
Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Đằng ngoài miệng lại nói ra, có võ giả chỉ đạo, lại thêm trong nhà tài nguyên nghiêng. Ngươi trong vòng một năm trở thành trung cấp võ đồ có hy vọng.
Hy vọng như thế, cha ta nghe nói ta muốn luyện võ, cao hứng một đêm ngủ không được, thậm chí quyết định đem tiền riêng lấy ra giúp đỡ ta.
Hứa Kiệt cười nói.
Vương Đằng không khỏi giơ ngón tay cái lên, Hứa thúc thúc như bức à, thế mà có thể tại dưới mí mắt mẹ ngươi tàng từ tiền thuê nhà.
Khu khu.
Hứa Kiệt dở khóc dở cười, điểm chú ý của ngươi là không phải có chút lệch ra.
Hứa Kiệt, vừa vặn chúng ta có thể cùng một chỗ luyện võ, từ Tuệ tỷ trở về. Có thể hay không cũng làm cho nàng dạy một chút ta.
Dư Hạo mong đợi nói.
Việc nhỏ, đến lúc đó ngươi đi thẳng đến nhà ta đến là được.
Hứa Kiệt đại khí nói.
Bạch Vi ở một bên nhìn xem bọn hắn đàm luận sự tình luyện võ, đột nhiên trong lòng có chút thất lạc, Hứa Kiệt đều có mục tiêu, vậy nàng đây.
Mà lại Vương Đằng bây giờ sẽ phải dùng võ thi trạng nguyên thân phận tiến vào đại học, tương lai khẳng định sẽ càng chạy càng xa, chẳng lẽ nàng chỉ có thể nhìn sao.
Bạch Vi khảo vấn lấy nội tâm của mình, nhất thời có chút không nói gì.
Mấy người cho tới đã khuya.
Hơn 11 giờ, Vương Đằng mới về đến trong nhà, tắm rửa, liền trực tiếp nằm ngủ.
Tinh thần thuộc tính sắp gần trăm, Vương Đằng tính toán đi bệnh viện tâm thần lại soát một đợt. Nhưng bệnh viện tâm thần ban ngày không tốt đi vào, chỉ có thể 12 giờ khuya về sau lén đi vào.
Bất quá vừa thi đại học xong, khó được thư giãn một tí, vẫn là chờ 2 ngày lại đi đi, dù sao là ở chỗ này, chạy không được.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai Vương Đằng ra cửa đi phòng thuê ở tại Đại học Thành, quả trứng vẫn là như cũ, không có nửa điểm dấu hiệu muốn nở.
Vương Đằng phát hẹ chặt hỏi thăm cửa hàng thú cưng nhận biết mỹ nữ cửa hàng trưởng Lục Chỉ Tình.
Rất bình thường, không cần lo lắng,
nhất là động vật đẻ trứng bây giờ, trải qua nguyên lực tẩy lễ, quá trình nở phức tạp hơn một ít, phát dục chu kỳ như nhau đều dài. Lục Chỉ Tình trả lời. Vương Đằng tưởng tượng, phổ thông động vật đều như thế, huống chi viên này trứng quả vẫn là trứng tinh thú, theo lý thuyết, thời gian khẳng định càng dài, dứt khoát liền để nó chậm rãi ấp trứng đi. Được rồi, tạ ơn. Vương Đằng đắp một đầu hẹ chặt biểu thị cảm tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, lần trước nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta khẳng định sẽ thụ thương. Lục Chỉ Tình do dự một chút, mới phát đầu tin nhắn đằng sau này. Ngươi gần nhất có rảnh không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Không cần đi, ngươi quá khách khí, đổi một người, cũng sẽ làm như vậy. Vương Đằng xấu hổ, nếu như đối phương biết hoàn toàn là bởi vì hắn, đầu kia cự nha mới có thể giáng lâm Đông Hải, sau đó tạo thành đằng sau một loạt sự tình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Muốn, nếu như ngươi không để ta mời bữa cơm này, ta sẽ vẫn nhớ chuyện này. Lục Chỉ Tình chững chạc đàng hoàng trả lời. Cái này. Tốt ta, ngươi nói địa chỉ cùng thời gian, đến lúc đó chúng ta gặp mặt, tùy tiện ăn một bữa cơm liền tốt, không muốn tốn kém. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Vị mỹ nữ kia tỉ tỉ tính tình có chút thẳng A. Bất quá. Dù sao là mỹ nữ, sắc đẹp có thể ăn được, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Quá tốt, vậy liền quyết định như thế. Lục Chỉ Tình liền vội vàng đem thời gian cùng địa điểm phát đi qua, xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị. Ước đạt quảng trường. Vương Đằng nhìn xuống địa chỉ cùng thời gian, cảm thấy không có vấn đề, liền trả lời, được, giữa trưa ta sẽ đến đúng giờ. Chương 99, Võ Quán Tam Cự Đầu mời chào. Giữa trưa, Vương Đằng đúng hẹn đi tới Ước Đạt quảng trường lầu 4 một nhà hải sản tiệc đứng sảnh. Nhìn quanh một vòng, nhìn thấy chính hướng mình vây gọi Lục Chỉ Tình, xông nàng gật gật đầu, đi tới. Làm sao tới sớm như vậy? Vương Đằng nói, ta mời khách nha, đương nhiên muốn sớm một chút tới. Lục Chỉ Tình săn tóc. Cười nói, quá khách khí, kỳ thật không cần đâu, mà lại ngươi còn giúp ta giải đáp ấp trứng vấn đề, về sau không thiếu được còn muốn làm phiền ngươi. Vương Đằng nói, chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, có vấn đề ngươi cứ tới hỏi ta, đến, nhìn xem ăn cái gì. Lục Chỉ Tình đem menu đưa cho Vương Đằng. Hai người điểm đồ ăn. Nhà này phòng ăn phục vụ rất nhanh, điểm đồ ăn lần lượt đi lên, Vương Đằng cùng Lục Chỉ Tình vừa ăn hải sản, một bên nói chuyện phiếm. Đột nhiên nghe được cái gì? Vương Đằng hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi đang tìm hiểu dị thú cùng tinh thú. Đúng à, hiện tại cửa hàng thú cưng sinh ý cũng không tốt làm, người chăn nuôi dị thú càng đến càng nhiều, muốn hướng cấp cao phương hướng đi, khẳng định phải chú trọng dị thú cùng tinh thú dạng này cấp cao sản phẩm. Lục Chỉ Tình nói, cái này cũng không dễ dàng, dị thú tinh thú có lực sát thương cực mạnh, ngươi dù sao chỉ là người bình thường, rất khó đối phó được. Vương Đằng cau mày nói, ta biết, cho nên ta không có ý định bán cỡ lớn dị thú. Chỉ nhằm vào hình thể nhỏ, đồng thời chỉ có thể là con non, kỳ thật dị thú tinh thú cũng cùng động vật phổ thông không sai biệt lắm, chỉ cần theo bọn nó xuất sinh bắt đầu thuần dưỡng, bình thường sẽ không đối với chủ nhân tạo thành tổn thương. Lục Chỉ Tình nói, có một ít bản tính hung tàn, ngươi phải chú ý. Vương Đằng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là nhắc nhở. Ừm, ta sẽ chú ý. Lục Chỉ Tình nhẹ gật đầu, cười nói, bữa cơm này cũng coi như ăn chủ và khách đều vui vẻ. Vương Đằng cùng Lục Chỉ Tình giao tình hơi gần một chút, trước đó chỉ có thể nói là sơ giao, hiện tại tốt xấu được xưng tụng bằng hữu. Tối thiểu Vương Đằng cảm thấy mình có thể càng lẽ thẳng khí hùng tìm Lục Chỉ Tình hỏi thăm sự tình ấp trứng. Về sau có cái gì khả năng giúp đỡ được bận điệu, cũng có thể tìm ta. Chia tay trước đó, Vương Đằng hướng Lục Chỉ Tình nói. Tốt, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Lục Chỉ Tình cười nói. Đối với Vương Đằng thực lực, nàng là đã sớm thấy qua, tự nhiên biết tầm quan trọng ân tình này. Hai người cáo biệt, Vương Đằng về đến nhà. Không nghĩ tới trong nhà, bầu không khí có chút cổ quái. Võ Quán Tam Cự Đầu Đông Hải phân quán chủ, lúc này đều ngồi tại nhà hắn trong phòng khách, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai ngồi ở một bên, nhìn nhau không nói gì. Đông Hải là trọng yếu thành thị xếp hạng rất cao cả nước, Đông Hải Tam Đại Võ Quán quán chủ, chẳng những thực lực cường đại, càng có được kinh người quyền lợi. Có thể nói, bọn hắn tại Đông Hải, chính là đám người đứng đầu nhất kia. Nói là mánh khóe thông thiên đều không quá đáng. Toàn bộ vương gia địa vị, so sánh với bọn họ, liền như là voi cùng con kiến khác biệt. Cho nên Vương Thịnh Quốc rất khó khăn, cái này ba cái đại lão không thể trêu vào à, đắc tội ai cũng không phải. Lúc này gặp đến Vương Đằng trở về, hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra, Vương Thịnh Quốc lộ, nhi tử ta trở về, ba vị không phải muốn tìm hắn sao. Cái này gọi là một cái nồi vứt trượt. Vương Đằng lập tức cảm giác được Phó Thiên Đao ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người mình. Loại kia cực nóng, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Khu khu. Đại lão, ta không quấy cơ sở. Vương Đằng đồng học, chuyện phiếm không nói nhiều, lần này ba người chúng ta chính là vì ngươi mà đến, ngươi nhìn xem chúng ta ra điều kiện, cho thống khoái lời nói, đến cùng tuyển bên nào đi. Lôi Đình Võ Quán quán chủ Khương Hồng là người nóng tính, chịu không được những cái kia cong cong thẳng thẳng, trực tiếp khai môn kiến sân nói. Không tệ, võ giả làm việc, liền nên dứt khoát, ngươi đến xem ba bản hợp đồng này, quyết định tuyển phương nào. Phó Thiên Đao cũng là nói. Về phần Vương Đằng sớm đã là cực tinh võ quán võ đồ học viên việc này, hắn không nhắc lại, võ đồ cùng võ giả hiển nhiên khác biệt, liền không lấy ra lừa gạt người. Huống chi, cho dù là võ giả, còn có thể bị đào chân tường đây, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn mọi người ra điều kiện. Ai xuất ra nổi điều kiện, người đó là bên thắng. Đối với Vương Đằng cái này võ thi chẳng nguyên, thậm chí tuổi quá trẻ võ giả, tam đại võ quán đều là nhất định phải được. Võ giả thời đại, nhân tài khó được. Siêu cấp thiên tài càng là khan hiếm. Có thể tại ở độ tuổi này trở thành võ giả, cả nước đều không cao hơn 10 cái, hơn nữa còn là tổng cộng mấy năm gần đây. Trọng yếu nhất chính là, những người kia phần lớn đều là xuất thân võ giả thế gia, có lượng lớn tài nguyên, có chuyên môn võ giả chỉ đạo. Vương Đằng là không có cách nào cùng bọn hắn so. Mặt khác, Vương Đằng vừa mới trở thành võ giả không lâu, liền có thể săn giết tinh thú. Mà những thiên tài kia, liền bọn hắn biết đến, có thể làm đến điểm này trong đó bất quá 1-2 cái. Phần lớn vẫn là đi theo tiền bối đằng sau học kinh nghiệm, đánh xì dầu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn ngược lại càng xem trọng Vương Đằng tiềm lực. Tiềm lực lớn, thực lực mạnh, còn không có cái gì quá phức tạp bối cảnh, ai không thích a? Cho nên ba người đều cùng phía trên thỉnh cầu mức độ lớn nhất phúc lợi điều kiện, có kẻ mặc cả cái kia một bộ ở đây không thích hợp. Vừa lên đến liền phải xuất ra tốt nhất điều kiện, liền xem ai ác hơn. Vương Đằng nhìn thấy bọn hắn trực tiếp như vậy, một bộ biểu lộ chúng ta rất có tiền, điều kiện tùy ngươi mở, lập tức liền cười. Đại lao uống trà. Vương Đằng tại trước mặt bọn hắn ngồi xuống, cho bọn hắn rót trà, sau đó hỏi ra đáy lòng nghi vấn, võ quán cùng trường học ở giữa không xung đột sao? Cái này ngươi yên tâm, trường học là công lập tổ chức, cùng võ quán cũng không xung đột, coi như ngươi ghi danh trường quân đội, nội quy trường học nghiêm ngặt, cũng là lấy trường học làm chủ, những này đều có thể viết tại bên trong hợp đồng, rất nhiều trường học thậm chí cường giả trong quân, đều có tại trên danh nghĩa võ quán chúng ta. Phó Thiên Đao giải thích nói. Không tệ, đúng là như thế. Khương Hồng cùng Cố Hạc Phi gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Đằng nhẹ gật đầu, cầm lấy trên bàn ba bản hợp đồng nhìn lại, trên hợp đồng ghi rõ danh tự võ quán. Hắn trước lướt qua phần hợp đồng thứ nhất cực tinh võ quán chuẩn bị, ngược lại trước nhìn Lôi Đỉnh võ quán hợp đồng. Lôi Đỉnh võ quán cùng Bách Luyện võ quán hai vị quán chủ lập tức lông mày nhướng lên. Đây là khác nhau đối đại a. Rất hiển nhiên, Vương Đằng là tương đối có khuynh hướng cực tinh võ quán. Trước xem hợp đồng bọn hắn, cực tinh võ quán hợp đồng lưu làm áp chủ. Nếu như ba bản hợp đồng phân lượng tương đương, cái kia Vương Đằng khẳng định chọn cực tinh võ quán. Sự thật cũng xác thực như thế. Dù sao Vương Đằng tại cực tinh võ quán huấn luyện không ngắn thời gian, hết thảy đều rất quen thuộc. Phó Thiên Đao nhìn thấy Vương Đằng xem hết hai nhà hợp đồng về sau, cầm lấy cực tinh võ quán hợp đồng, yên lặng xem, không khỏi hướng Khương Hồng cùng Cố Hạc Phi hai vị quán chủ nhíu mày, khoe miệng lộ ra một chút tự tin lại mỉm cười đắc ý. Khương Hồng hai người lập tức có loại dự cảm không tốt. Vương Đằng rốt cục xem hết, thả ra trong tay hợp đồng, thở dài một ngụm, ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi ở trên người hắn. Thế nào? Vương Thịnh Quốc gấp gáp hỏi, kỳ thật hắn rất muốn nhìn một chút nội dung hợp đồng. Vương Tiên Sinh cũng có thể nhìn xem. Phó Thiên Đao cười đem hợp đồng đưa cho hắn. Chờ Vương Thịnh Quốc xem hết, hắn liền biết, Vương Đằng phỏng trừng đã có quyết định, nếu như là hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ta tuyển cực tinh võ quán. Quả nhiên, Vương Đằng cơ hồ không do dự nói. Chương 100, cực tinh võ quán hợp đồng cấp độ SSS. Ta tuyển cực tinh võ quán. Vương Đằng vừa dứt lời, Lôi Đình võ quán cùng Bách Luyện võ quán hai vị quán chủ lập tức trầm mặt lại. Phó Thiên Đao cười ha ha, hai vị, đã nhường. Có thể hay không cho chúng ta nhìn xem hợp đồng. Khương Hồng có chút không cam lòng nói. Tối thiểu phải biết mình thua ở nơi nào. Cố Hạc Phi cũng là như thế biểu lộ nhìn xem Phó Thiên Đao. Tam đại võ quán bản thân liền là cạnh tranh quan hệ, bất kỳ cái gì thiên tài trôi mất, đều là tổn thất của bọn họ. Mời. Phó Thiên Đao không thèm để ý chút nào nói. Khương Hồng hai người lập tức cầm lấy cực tinh võ quán hợp đồng, tiến đến một chỗ, nhanh chóng xem. Phó Thiên Đao, ngươi điên. Xem hết hợp đồng, Khương Hồng khiếp sợ trừng to mắt. Ngươi biết phần này hợp đồng ý vị như thế nào sao? Cố Hạc Phi nhịn không được hỏi. Phần này hợp đồng là ta báo cáo tổng bộ, sau đó từ chúng ta tổng quán chủ tự mình phê duyệt, mới cuối cùng lập thành, thế nào? Có phục hay không? Phó Thiên Đao nói. Các ngươi tổng quán chủ tự mình phê. Phục. Đại khí phách. Hai người liếc nhau, chỉ có thể bái phục. Cái gì là chênh lệch? Bọn hắn báo cáo tổng bộ, hao phí lao đại một phen miệng lưỡi, mới rốt cục quyết định dưới mắt phần hợp đồng cấp S này. Mà Cực Tinh Võ Quán đây, trực tiếp lên hợp đồng cấp độ SSS cấp bậc tối cao. Nhìn như chỉ có hai cái đẳng cấp chênh lệch, nhưng là giống như hường câu. Tại trong trí nhớ bọn hắn, nhiều năm như vậy, Tam Đại Võ Quán phê xuống tới hợp đồng cấp SS tổng cộng liền 23 phần, bây giờ những người này đều đã là một phương đại lao. Toàn bộ có hy vọng cấp chiến tướng. Kỳ thật Cố Hạc Phi hai người cũng muốn cho Vương Đằng thỉnh cầu hợp đồng cấp bậc SS, theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng có cái này tiềm lực. Nhưng là tổng bộ những người kia, trong lòng vẫn còn có hoài nghi. Bọn hắn cho rằng tương lai tồn tại rất lớn ngoài ý muốn tính, đối với thiên tài nên là đầu tư, nhưng không thể một lần tính bỏ vào quá nhiều. Cho nên dựa theo ý tứ bọn hắn, trước ký hợp đồng cấp S, tiến vào võ quán về sau, quan sát một đoạn thời gian, biểu hiện đầy đủ chói sáng, lại cân nhắc phải chăng chuyển hợp đồng cấp SS. Dĩ vãng thiên tài ký hợp đồng kết cấp SS, rất nhiều đều là áp dụng loại hình thức này, cực ít vừa lên đến chính là cấp SS. Về phần hợp đồng cấp độ SSS, cho đến tận lúc này, không quá 5 phần. 5 người kia, sớm đã toàn bộ nhập cấp chiến tướng. Mà lại số tuổi đều không cao hơn 35 tuổi, bọn hắn tương lai hẳn là hoa hạ trụ cột vững vàng. Đây chính là chênh lệch. Cực Tinh Võ Quán cấp nổi hợp đồng cấp độ SSS, mà bọn hắn Lôi Đỉnh cùng Bách Luyện hai đại võ quán chỉ có thể cho cấp S. Cùng so sánh, liền lộ ra bọn hắn có chút không phong khoáng. Khương Hồng cùng Cố Hạc Phi hai vị quán chủ lập tức có chút chán nản, cũng không có lòng so sánh. Xem như ngươi lợi hại. Nhưng bọn hắn vẫn là không khỏi trừng Phó Thiên Đao một chút. Hai người đều có chút thẹn thùng, hướng Vương Đằng nói, để ngươi chê cười. Bọn hắn tận mắt qua Vương Đằng thực chiến khảo hạch, cho nên rất xem trọng tương lai của hắn. Làm sao có chút sự tình cũng không phải là bọn hắn một người định đoạt. Bỏ lỡ như thế một vị thiên tài, để người tiếc nuối. Hai vị quán chủ thực tế nói quá lời, ta rất cảm kích các ngươi coi trọng. Vương Đằng vội vàng nói. Vương Đằng khiêm tốn không thể nghi ngờ để sắc mặt hai người đẹp mắt một chút, Phó Thiên Đao ở một bên thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Lúc nên lộ phong mang, nên khiêm tốn lúc liền muốn khiêm tốn. Đây là làm người vấn đề. Vương Đằng biểu hiện, để hắn thật cao hứng. Đã ngươi đã có lựa chọn. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Cố Hạc Phi hai người đứng dậy cáo tử. Đem hai người đưa tiễn, Vương Đằng trở lại phòng khách. Đem hợp đồng này ký đi, bớt đêm dài lắm ngậu. Phó Thiên Đao nói. Giao quán chủ cứ như vậy xem trọng ta. Vương Đằng ngược lại không gấp, ngược lại hướng hắn hỏi. Hắc hắc, chẳng những ta xem trọng, chúng ta tổng quán chủ cũng rất xem trọng ngươi. Tiểu tử ngươi tại chúng ta võ quán huấn luyện, có chút sự tình không thể gạt được ta. Phó Thiên Đao thần bí cười nói. Vương Đằng trong lòng nhảy một cái. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, mỗi người đều có bí mật, nhất là võ giả, bí mật càng nhiều. Phó Thiên Đao tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ, không thèm để ý chút nào nói. Vương Đằng không nói thêm gì, tại trên hợp đồng ký tên. Phó Thiên Đao hài lòng nhẹ gật đầu, đem một cái đồng hồ màu đen đưa cho Vương Đằng. Đây là đồng hồ nguyên lực vũ quán nội bộ nghiên cứu, chất liệu đặc thù, thủy hỏa bất xâm, thậm chí có thể tiếp nhận võ giả chiến lực cấp oanh kích mà không hư hao. Chỉ cần ghi vào thân phận tin tức. Liền có thể mạng lưới vũ quán nội bộ, Cực Tinh. Trên hợp đồng viết rõ tài nguyên giá trị tương đương 1 tỷ, sẽ theo giai đoạn lần lượt chuyển vào tài khoản của ngươi, ngươi có thể tại bên trong mạng nội bộ võ quán mua tài nguyên muốn. Bất quá ngươi phải thận trọng cân nhắc, không muốn lãng phí cái khoản tài nguyên kết xù thứ nhất này, đầy đủ lợi dụng, đủ để cho thực lực của ngươi tăng lên một mạng lớn. Mặt khác, ngươi còn có 3 lần cơ hội hướng tổng quán chủ lĩnh giáo, cơ hội này 10 phần khó được, rất nhiều thiên tài cầu đều cầu không đến, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Cuối cùng chính là quyền mua phòng ốc Lộc Viên, nơi đó ở đều là gia thuộc võ giả, đồng thời Lộc Viên tại danh nghĩa Tam Đại Võ Quán, các biện pháp an ninh phi thường cao, cho đến tận lúc này, không người nào dám tới đó nháo sự, ta biết nhà ngươi gần nhất gặp được một chút phiền toái, ở tại nơi này, người nhà ngươi an toàn cũng không cần lo lắng. Vương Đằng cẩn thận nghe xong, mặc dù hợp đồng bên trong đều có, nhưng là Phó Thiên Đao nhắc nhở lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Mấy cái này điều kiện đều rất hậu đãi, nhất là cái điều kiện cuối cùng, chính hợp tâm ý của hắn. Để phụ mẫu đem đến ở Lộc Viên, vấn đề an toàn hắn liền càng yên tâm hơn. Lý Tú Mai vừa mới không có nhìn cái kia phần hợp đồng, lúc này nghe được Phó Thiên Đao từng cái giải thích, âm thầm liễu lười không thôi. 1 tỷ tài nguyên. Nhi tử thân gia lập tức liền vượt qua trượng phu nhiều năm như vậy phân đấu, để người không thể không giật mình. Võ giả đều có tiền như vậy. Vương Thịnh Quốc lúc này đều có chút tự bế, lao tử bị nhi tử vượt qua vốn là kiện sự tình cao hứng. Nhưng tiền này kiếm cũng rất dễ dàng đi. Dễ dàng để người bị đả kích lớn a. Bất quá quyền mua phòng ốc Lộc Viên, lại đồng dạng là để ánh mắt hắn sáng lên, đối với nam nhân mà nói, người nhà an toàn, mới có thể tránh lo âu về sau. Ngày mai hẳn là muốn báo thi đại học đi, ngươi nghĩ kỹ ghi danh cái kia trường đại học sao? Phó Thiên Đao hỏi.
Còn chưa nghĩ ra, ta nhìn xuống tuyến tuyển chọn các trường học năm nay, giống như vô luận tuyển một chỗ nào, đều có thể tiến.
Vương Đằng nói.
Điểm số sau khi đi ra, các trường học cũng ngay lập tức công bố tuyến tuyển chọn. Võ khảo cùng phổ thông thi đại học khác biệt, đối với phổ thông thi đại học, tuyến tuyển chọn các trường học là tại ghi danh về sau mới ra ngoài, rất nhiều học sinh ghi danh không cho phép, thi không đậu trường học ngưỡng mộ trong lòng, khiến người tiếc nuối. Mà võ khảo, chẳng những đại học đang lựa chọn học sinh cũng đang lựa chọn đại học, cho nên tuyến tuyển chọn muốn sớm ra.
Lấy ngươi điểm số, vô luận ghi danh cái kia một chỗ, đều không có vấn đề, hiện tại vấn đề là, cái kia một chỗ đại học càng thích hợp ngươi, ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng đã truyền đến các đại học trọng điểm lớn, chỉ cần không phải mù lòa, tin tưởng bọn họ rất nhanh cũng phải tìm tới cửa, thậm chí ngày mai rất có thể sẽ tới trường học chắn ngươi.
Phó Thiên Đao cười nói,
rất phiền phức.
Vương Đằng cười khổ một cái, trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi, quán chủ, ngươi có đề nghị gì sao?
Phó Thiên Đao cười cười nói, mấy nơi trọng điểm đại học xếp hạng trước mấy, vô luận tài nguyên, trường học không khí, vẫn là giáo viên lực lượng, kỳ thật đều không kém nhiều.
Mà lại tài nguyên dựa vào cạnh tranh, học sinh càng ưu tú, quốc gia phối cấp tài nguyên liền sẽ càng nhiều, đối với những cái kia học sinh ưu tú đến nói, là xưa nay không thiếu tài nguyên.
Những năm gần đây, chúng ta Đông Hải biển rộng lớn, thậm chí Hoàng Hải trường quân đội từng bước ép sát, cùng đệ nhất học phủ đã không có quá lớn chênh lệch, thậm chí có mấy lần tại bên trong giải thi đấu các trường học võ đạo cả nước ổn ép bọn hắn một đầu, thu hoạch được thứ nhất.
Mà trường quân đội cùng phổ thông đại học so sánh, trường quân đội không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm ngặt, đối với học sinh tự do hạn chế tính khá lớn, nhưng là có một chỗ tốt.
Phó Thiên Đao nói đến chỗ này, dừng một chút, thấy Vương Đằng nhìn qua, mới tiếp tục nói.
Trường quân đội vẫn có thể xem là một cái cầm quyền đường tắt, nếu là biểu hiện đầy đủ ưu tú, đồng thời kiến lập quân công, tương lai rất có thể độc trưởng một quân đoàn, quyền thế ngập trời.
Nhất là tại dị giới, không ngại nói cho ngươi, chúng ta đang thành lập các đại quân đoàn, nơi đó đặc biệt là cần sinh lực quân rót vào.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 101, ta là thật xấu.
Dị giới.
Vương Đằng thần sắc trên mặt khẽ động, từ khi bước vào hàng ngũ võ giả, hắn liền biết, sớm muộn là muốn tiếp xúc đến dị giới.
Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.
Hắn đối Phó Thiên Đao nói.
Ừm, về công về tư, ta đều hy vọng ngươi có thể lưu tại Đông Hải, Đông Hải cần càng nhiều cường giả đỉnh cao.
Phó Thiên Đao nói.
Vương Đằng nhẹ gật đầu, không có lập tức cho ra đáp án.
Phó Thiên Đao thấy thế, liền không nói thêm lời, đứng dậy cáo từ, nói ra, ghi danh về sau, cách thời gian rời đi học còn có hơn một tháng, ta sẽ thay ngươi tìm kiếm một chi tiểu đội võ giả bên trong võ quán, đến lúc đó ngươi gia nhập bọn hắn, tiến về dị giới.
Nhanh như vậy.
Vương Đằng kinh ngạc nói.
Võ đạo chi lộ, giành giật từng giây, nhanh một bước, từng bước nhanh, ngươi đã nhanh hơn người khác một bước dài, chẳng lẽ không muốn đem cái chênh lệch này kéo đến càng lớn sao?
Phó Thiên Đao cười nói.
Rất hiển nhiên, Phó Thiên Đao nói đến trong tâm khảm Vương Đằng.
Hắn đã đem đại đa số người bỏ lại đằng sau, bây giờ chính là thời kỳ tốt nhất kéo dài khoảng cách.
Huống hồ, làm một hợp bước, nếu là bị người vượt qua, chẳng phải là mặt đều muốn ném đến nhà bà ngoại đi.
Dị giới, có thể hay không rất nguy hiểm.
Vương Thịnh Quốc ở bên cạnh nhịn không được hỏi.
Khi hắn trở thành võ giả một khắc kia trở đi, nguy hiểm tựa như ảnh tùy hình, vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi, trừ phi có một ngày vô địch khắp thiên hạ, tự nhiên là không có nguy hiểm.
Phó Thiên Đao nhìn Vương Thịnh Quốc một chút, cũng không có an ủi, ngược lại rất trực tiếp đem tình huống thật nói ra.
Đồng thời lại ý vị thâm trường hỏi ngược lại.
Lại giả thuyết, chẳng lẽ không trở thành võ giả, liền không có nguy hiểm sao?
Vương Thịnh Quốc lập khắc nghĩ đến mình tao ngộ, nếu như Vương Đằng không phải võ giả, hắn tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, thậm chí Vương gia cũng phải ra đại sự.
Nguy hiểm là tương đối.
Chưa từng có chân chính an toàn.
Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên minh bạch đạo lý như vậy, chỉ có thể ngầm thở dài.
Tốt, đừng tiễn, ngươi đợi ta tin tức đi.
Mấy người đi tới cửa, Phó Thiên Đao khoát tay áo, lái xe rời đi.
Nhìn xem Phó Thiên Đao rời đi, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai đột nhiên có chút trầm mặc, nhi tử trở thành võ giả là chuyện tốt, bọn hắn cũng cảm thấy tự hào, nhưng là nguy hiểm trong đó lại để cho bọn hắn không thể không lo lắng.
Tựa như những cái kia gia trưởng đưa hài tử đi nơi khác học đại học, rõ ràng hài tử thi lên đại học thật cao hứng, nhưng đưa bọn hắn lúc rời đi luôn luôn dặn đi dặn lại, thậm chí vụng trộm gạt lệ.
Kia đại khái chính là thân là phụ mẫu bản năng.
Cha mẹ, ta nói các ngươi muốn hay không dạng này một bộ biểu lộ chết nhi tử a, ta còn sống đây.
Vương Đằng bất đắc dĩ nói.
Phi phi phi, nói chút không đứng đắn.
Lý Tú Mai phi nói.
Vương Thịnh Quốc thở dài ra một hơi, cảm khái nói ra, ngươi cũng lớn lên, chẳng những thực lực kinh người,
mà lại cũng so với trước kia thành thục rất nhiều, có thể tại ba vị võ quán quán chủ trước mặt thản nhiên từ nặc, còn có thể trong nhà xảy ra chuyện lúc nâng lên xà nhà, thân gia càng là vượt qua ta, lão tử ngươi ta kỳ thật không có gì không yên lòng, ta chỉ hy vọng ngươi, vô luận như thế nào đều muốn lấy tính mạng mình làm trọng. Ta biết, cha. Vương Đằng trầm mặc một chút, lập tức hướng Vương Thịnh Quốc nhíu lông mày nói, lại nói lao ba lời này của ngươi làm sao nghe được ghê ẩm, có phải là ao ước đố kỵ, một tỷ thân gia, có muốn hay không ta phân ngươi một điểm. Cút. Vương Thịnh Quốc tức nhấc chân hướng Vương Đằng đặt tới. Cái này dày thối. Cái gì ao ước đố kỵ, lao tử ngươi cao tuổi rồi, không muốn mặt mũi a. Vương Đằng cười ha ha né tránh. Ta đi ra ngoài. Nói chạy ra cửa. Phó Thiên Đao vẫn là cho Vương Đằng tạo thành một chút áp lực, tối thiểu trước khi tiến vào dị giới, đem có thể tăng lên đều tăng lên đi lên. Cực Tinh Võ Quán. Một đầu hoành phi màu đỏ treo ở cửa chính. Hoan nghênh Đông Hải Võ Thi Trạng Nguyên Vương Đằng đồng học gia nhập Cực Tinh Võ Quán 3. Vương Đằng từ trên xe bước xuống, đứng tại cửa chính, ngơ ngác nhìn qua một hàng chữ bắt mắt này, đột nhiên cảm giác một cỗ xấu hổ càn quét toàn thân. Phó Thiên Đao tốc độ cũng quá nhanh, hai người trước sau không cao hơn nửa giờ, cái này hoành phi thế mà liền phụ lên. Chẳng lẽ là đã sớm chuẩn bị? Vương Đằng vội vàng túi lầu xuống, giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, chui vào trong xe, tiến vào bên trong võ quán. Xe của hắn cũng coi là khách quen, huống chi hoành phi còn treo lên, gác cổng đều biết hắn, trực tiếp cho qua. Chờ xe lái vào, gác cổng ở phía sau nghị luận ầm ĩ. Cái kia chính là Võ Thi Trạng Nguyên đi. Là hắn, chính là hắn. Nghe nói chúng ta quán chủ tự thân tới cửa, mới từ thủ hạ của Lôi Đình cùng Bách Luyện hai đại võ quán đem hắn cướp về. Cái này đãi ngộ, chật chật. Vương Đằng cũng không biết phía sau nghị luận, dừng xe xong về sau, đi tới võ đồ huấn luyện đại lâu tầng 3. Võ giả cao ốc hắn đã có thể tiến vào, nhưng là hắn còn muốn lại đi võ đồ huấn luyện cao ốc một lần cuối cùng. Thằng Na. Vương Đằng vừa đi đi lên, rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn, sau đó toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trở lại, tiếp theo vang lên tiếng nghị luận trầm thấp. Vương Đằng. Võ Thi Trạng Nguyên A. Không nghĩ tới chúng ta trong đám người này thế mà cất giấu cái đại lao. Trương Thiếu Dương cùng Bành Hải những người nhận biết Vương Đằng này, lập tức xuống lại, ngươi một lời ta một câu, biểu thị chấn kinh cùng cảm thán. Bọn hắn đều là xã hội võ giả, còn tại cao cấp võ đồ dễ rủa lấy, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành võ giả. Mà Vương Đằng lại trở thành Võ Thi Trạng Nguyên, cả nước trọng điểm đại học tùy ý lựa chọn, về sau có thể hưởng thụ lượng lớn tài nguyên, trở thành võ giả chẳng qua là vấn đề thời gian. Tương lai của hắn một mảnh quang minh, mà bọn hắn lại tiền đồ chưa biết. Ngẫm lại cũng làm người ta tâm tình phức tạp, ước ao ghen tị đều không đủ hoàn toàn biểu đạt. Vương Đằng cùng mấy người quen biết nói chuyện phiếm vài câu, đám người liền riêng phần mình huấn luyện đi. Lúc đầu coi là tất cả mọi người không sai biệt lắm, hiện tại Vương Đằng muốn cất cánh, bọn hắn cũng không muốn lạc hậu quá nhiều, thế là càng thêm ra sức huấn luyện. Huống chi, không thấy được Vương Đằng đều thành Trạng Nguyên còn như thế cố gắng, bọn hắn lại có lý do gì lười biếng. Hô! Vương Đằng thở dài ra một hơi, sau đó giả vờ như huấn luyện, vụng trộm nhặt thuộc tính bọc khí. Lực lượng 3. Tốc độ 2. Nộ tính 0. 2. Thời gian trôi qua, đến trạng vạng tối lúc, Vương Đằng nộ tính thuộc tính rốt cục đột phá 100. Nộ tính cái kia một cột lặng yên phát sinh biến hóa. Nộ tính, linh cảnh, 0-100. Vương Đằng đống nhiên cảm giác đầu não phát sinh một loại biến hóa huyền diệu khó giải thích, tựa hồ đối với các loại công pháp cùng chiến kỹ lý giải trong vô hình sâu sắc rất nhiều. Lại nhìn xuống giao diện thuộc tính, độ thuần thục các loại công pháp cùng chiến kỹ, vậy mà trong nháy mắt đều hướng nâng lên thăng 2 đến 3 điểm không giống nhau. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 35-100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 25-100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 29-100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, côn, thân ngộ thế, cơ sở tiễn pháp, nhập môn, thương đấu thuật, nhập môn tháng 3-5-10, Hỏa Lân Kiếm Pháp, nhập môn 59-100, Huyền Băng Quyền, nhập môn 31-100. Trong đó chỉ có thương đấu thuật tăng lên 1 điểm, từ lúc đầu 2 điểm biến thành 3 điểm. Linh cảnh. Một loại cảnh giới mới. Vương Đằng như có điều suy nghĩ. Hắn lại nếm thử nhặt ngộ tính bậc khí, phát hiện đối với bây giờ linh cảnh ngộ tính đã không có nửa điểm tác dụng. Vương Đằng rời đi võ quán, hắn mục đích đã đạt tới. Quả nhiên đột phá 100 về sau, ngộ tính phát sinh biến hóa, linh cảnh cấp bậc ngộ tính không biết nếu là đi lĩnh hội một bản hoàn toàn mới công pháp hoặc là chiến kỹ, sẽ có hiệu quả như thế nào. Hắn có chút chờ mong. Đối với đồng dạng sắp thuộc tính tinh thần đột phá 100, trong lòng của hắn có chút ngứa, rất muốn lập tức đem nó xoát đẩy. Đáng tiếc hiện thực không cho phép. Vương Đằng trở lại Phú Hoa khu biệt thự, đến cổng lúc, lại là một đầu hoành phi màu đỏ bắt mắt treo ở phía trên. Chúc mừng bản tiểu khu hộ gia đình Vương Đằng đồng học trở thành Đông Hải võ thi trạng nguyên ba. Hắn nhịn không được che mặt, vì lông đến đó mà đều có thứ này a. Vương Đằng không biết, hắn cái này võ thi trạng nguyên đã sớm truyền khắp Đông Hải từng cái địa phương, không nói phố lớn ngõ nhỏ, tối thiểu trong nhà có đứa trẻ đang đọc sách, khẳng định đều muốn đem cái này hài tử nhà người ta lấy ra giáo dục hài tử nhà mình. Vương Đằng có lẽ làm sao cũng không nghĩ đến, mình cũng có một ngày trở thành hài tử nhà người ta. Hắn đang muốn lái xe tiến vào tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy gác cổng chỗ, một cái thân ảnh nho nhỏ đang cùng gác cổng nói gì đó. Thân ảnh này phi thường kỳ quái, cả người bao cực kỳ chặt chẽ, mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang đem cả khuôn mặt che khuất, chỉ còn lại một đôi mắt đen nhánh sáng ngời lộ ở bên ngoài, hai tay đút ở trong túi. Nhìn một cái này ngày nắng to, cho dù ai thấy đều sẽ cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Mơ hồ có thể nghe được âm thanh bọn hắn trò chuyện. Ngươi nói ngươi đến tìm người. Nhưng là ngươi này bộ dáng vẻ lén lén lút lút, chúng ta không có khả năng để ngươi đi vào. Gác cổng cau mày nói. Ta tìm Vương Đằng. Cái kia thân ảnh kỳ quái nói chuyện rất có tính nhận ra, sâu kín, ở buổi tối giống như là quỷ mị. Ha ha, võ thi trạng nguyên mà. Hiện tại người đến tìm hắn nhiều, chúng ta chẳng lẽ đều cho vào sao? Gác cổng khinh thường nói. Ta cùng hắn nhận thức. Cái thân ảnh kia nói. Mỗi cái đến tìm hắn người đều nói như vậy, ai biết có phải là thật hay không, ngươi đi nhanh đi, đừng làm trở ngại chúng ta công việc. Gác cổng rốt cục không kiên nhẫn bắt đầu đổi người. Vương Đằng đem xe lái lên trước, hạ xuống cửa sổ xe, thăm dò kêu lên, sơ hạ. Thì phu. Cái thân ảnh kia sâu kín kêu lên. Trong thanh âm mang theo một điểm kinh hỉ, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không rõ ràng. Vương thiếu. Gác cổng cũng là nhìn thấy Vương Đằng, thấy cái này người kỳ quái thế mà thật nhận thức Vương Đằng. Hơn nữa còn gọi hắn tỷ phu, lập tức hai mặt nhìn nhau, vội vàng nói, chúng ta không biết. Không nói chuyện còn chưa nói xong, Vương Đằng liền khoát tay áo nói, không có việc gì, các ngươi chỗ chức trách. Gác cổng lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn không có chúc mừng Vương thiếu ngươi trở thành võ thi trạng nguyên. Tạ ơn. Vương Đằng nói tiếng cảm ơn, đối với Lâm Sơ Hạ nói, ngươi làm sao một người chạy đến. Được rồi, vẫn là lên xe trước đi. Lâm Sơ Hạ lập tức ngồi lên xe, gác cổng tự nhiên lập tức cho qua. Vương Đằng vừa lái xe lái vào khu biệt thự, vừa nói một chút đi, làm sao chạy ra rồi. Lâm Sơ Hạ nhíu tiểu lông mày nhỏ nhắn, nói, ta cảm giác không khí chung quanh lại trở nên sền sệt khó chịu, cho nên liền nghĩ tới tìm ngươi. A, hiện tại dễ chịu nhiều. Vương Đằng trong lòng âm thầm cười một tiếng. Liền vừa mới lúc này, hắn đã đem thuộc tính bọt khí trôi nổi bên người Lâm Sơ Hạ đều nhặt. Yêu liên độc thể 10. Độc hệ nguyên lực 7. Lâm Sơ Hạ hai con ngươi sáng lóng lánh nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng nhưng không có nói thêm cái gì, lại hỏi, tỷ ngươi biết ngươi tìm tới chỗ ta sao? Không biết. Lâm Sơ Hạ không có áp lực chút nào nói. Vương Đằng lập tức cảm giác có chút đau đầu, cầm điện thoại di động lên bấm Lâm Sơ Hàm điện thoại, đưa cho nàng. Ê, trước cùng ngươi tỷ ngươi nói một tiếng đi, không phải nàng cùng mẹ ngươi sẽ lo lắng. Một bên khác, Lâm Sơ Hàm lúc đầu đang ở nhà khác làm gia sư, tranh thủ sớm ngày trả tiền cho Vương Đằng. Ai ngờ đột nhiên tiếp điện thoại Lâm Mụ Mụ, biết được Lâm Sơ Hạ không thấy. Gấp xoay quanh. Trước kia mặc dù cũng có mấy lần trải qua cùng loại, nhưng đó cũng là Lâm Sơ Hạ khi còn bé không hiểu chuyện, về sau nàng dần dần nhận rõ hiện thực, vẫn thành thành thật thật ở trong nhà. Nhiều năm như vậy về sau, Lâm Sơ Hạ vậy mà lần nữa chơi mất tích. Vì cái gì a? Một điểm dấu hiệu cũng không có, để người mò không được đầu mối. Đúng lúc này, Lâm Sơ Hàm điện thoại vang, nhìn thấy điện báo biểu hiện, nhận nghe xong, lại không phải thanh âm Vương Đằng. Uy. Lâm Sơ Hàm nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong nháy mắt nổi giận, nàng từng chữ nói ra quát, Lâm, Sơ, Hạ, ngươi có biết hay không ta cùng mụ mụ có bao nhiêu lo lắng ngươi? Biết rồi. Lâm Sơ Hàm cảm giác ngực khó chịu cực kỳ, một ngụm lao huyết kém chút phun ra. Hô hô hô. Được rồi, ta không chấp nhặt với ngươi. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở về, mụ mụ đều nhanh gấp chết. Nàng có chút bất đắc dĩ nói. Thật vất vả ra một lần, ta không muốn sớm như vậy trở về. Lâm Sơ Hạ cố chấp nói. Chính ngươi thân thể ngươi không rõ ràng à? Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Vương Đằng ra hiệu Lâm Sơ Hạ đưa di động cho mình, sau đó đối với Lâm Sơ Hàm nói, đã nàng không muốn trở về đi, vậy liền trước ở chỗ ta đi, dù sao ta cũng không có việc gì. Vậy làm sao sao được, cái này nha đầu chết tiệt kia, trong nhà liền thường xuyên nhắc đi nhắc lại ngươi làm sao không đến, ta không nghĩ tới nàng thế mà lại tự mình chạy tới tìm ngươi, thật sự là tức chết ta, như vậy đi, ta bây giờ lập tức tới đón nàng trở về. Lâm Sơ Hàm tức giận nói, ta bây giờ chuẩn bị mang nàng về nhà ta ăn cơm, ngươi nếu là tới, ta cũng không để ý, vừa vặn mọi người góp một bàn náo nhiệt một chút. Vương Đằng hướng về phía Lâm Sơ Hạ bên cạnh nháy nháy mắt, không quan trọng nói. Lâm Sơ Hàm nghẹn lời, hồi lâu mới nói, hai người các ngươi lại liên hợp làm tức chết ta, ta mặc kệ. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Xong. Vương Đằng cười cười, đối với Lâm Sơ Hạ nói, đi nhà ta ăn cơm, ban đêm lại dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Có thể không đi nhà ngươi ăn cơm được không? Lâm Sơ Hạ lúc này lại có chút sợ. Vương Đằng dừng xe. Rời nhà trốn đi còn không sợ, còn sợ cái này, đến, xuống đây đi. Hắn đi đầu đi xuống xe. Lâm Sơ Hạ do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là đi xuống xe, sợ hãi rụt rè cùng sau lưng hắn đi vào trước mặt trong biệt thự. Mẹ, khách tới. Vương Đằng hướng phía phòng bếp hô một tiếng. Lý Tú Mai lập tức đặng 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 chạy đến, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên thân Lâm Sơ Hạ, vị này là. Nàng là muội muội của ngồi cùng bàn ta, trên đường đụng phải, tới cọ cái cơm. Vương Đằng tùy ý nói. Muội muội ngồi cùng bàn ngươi. Lý Tú Mai đầu đi một vòng lớn, mới giật mình, vội vàng nói, ngồi, ngồi, đứa nhỏ này ngày nắng to làm sao bao kín như thế. Lâm Sơ Hạ mắt nhìn Vương Đằng, do dự đối với Lý Tú Mai nói, mặt của ta rất xấu. Các ngươi những đứa bé này, luôn luôn ngại mình nơi này không dễ nhìn nơi đó không dễ nhìn, chân thực mới là tốt nhất. Lý Tú Mai lơ đến nói, a di, ta là thật xấu. Lâm Sơ Hạ tận lực muốn để ngữ khí của mình lộ ra chân thành một ít. Không có việc gì, xấu liền xấu, dù sao trong nhà, cũng không có người khác trông thấy, mau đưa khẩu trang bỏ xuống, quá nóng. Lý Tú Mai nói. Lâm Sơ Hạ lần nữa quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, hắn đưa một cái ánh mắt khích lệ. Lâm Sơ Hạ cắn răng một cái, rốt cục chậm rãi lấy xuống khẩu trang ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt. Lý Tú Mai hô hấp trì trệ, trong lòng quả thực lấy làm kinh hãi, lập tức yêu thương sờ về phía đầu Lâm Sơ Hạ. Đừng! Lâm Sơ Hạ vội vàng né tránh. Mẹ! Sơ Hạ thể chất đặc thù, người bình thường không thể đụng lung tung, mặt của nàng cũng là bởi vì thể chất mới biến thành dạng này, bất quá đã tìm tới biện pháp giải quyết. Vương Đằng giải thích nói. Thể chất đặc thù. Ta cũng không hiểu cái này, bất quá có thể tìm tới biện pháp giải quyết liền tốt. Lý Tú Mai giật mình nói. Các ngươi trước ngồi, ăn chút trái cây, ta đem còn lại đồ ăn làm tốt, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Buổi tối, Lâm Sơ Hạ tại trong nhà Vương Đằng ăn xong bữa cơm tối. Vương Thịnh Quốc từ công ty trở về. Cứ việc đối với trong nhà có thêm một cái người cũng rất giật mình, thậm chí lúc thấy được nàng mặt cũng giống như Lý Tú Mai, nhưng là cũng không có biểu hiện ra chán ghét, ngược lại cũng là cảm thấy tiểu cô nương thật đáng thương. Lão lưỡng khẩu đối với Lâm Sơ Hạ Đô rất là nhiệt tình, để nàng đều có chút chống đỡ không được. Sau bữa ăn, Vương Đằng mang theo Lâm Sơ Hạ ra cửa, ở bên ngoài đi lung tung, bốn phía quậy một vòng, cũng coi như để nàng hít thở không khí. Trong lúc đó Lâm Sơ Hàm gọi mấy lần điện thoại, Vương Đằng đều không có nhận. Đến gần 12 giờ, Vương Đằng mang theo Lâm Sơ Hạ đi tới bệnh viện tâm thần ngoại ô phía Tây. Lâm Sơ Hạ ẩn ẩn cảm thấy có chút hưng phấn, lén lút, luôn cảm thấy là kiện sự tình chơi rất vui. Chương 102, muốn bảo tàng của ta sao? Thời gian, nửa đêm 12 giờ. Địa điểm, góc tường ẩn khuất nào đó trong bệnh viện tâm thần ngoại ô phía Tây. Nhân vật, Vương Đằng, Lâm Sơ Hạ. Bốn phía tối một mảnh như mực, hai cái bóng đen ngồi xổm ở góc tường không người xì xào bàn tán. Thì phu. Nói đừng gọi ta tỷ phu, gọi tên ta là được. Đằng ca. Làm sao nghe được là lạ. Ngươi đang làm gì? Ta cho rượu này thêm chút gia vị, để nó mạnh hơn, ta ở bên trong có cái người quen biết, liền thích uống rượu siêu mạnh. Vương Đằng nghiêm nghiêm chỉnh nói hiệu nói vượng. Ngươi xác định sao? Lâm Sơ Hạ hầu nghi nói. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tốt, đi thôi. Vương Đằng đứng người lên, mang theo Lâm Sơ Hạ lặng lẽ mò mò đi tới cửa đại lâu, nghiêng người giấu ở trong hắc ám. Học nhọc tê ơ. Hắn đối với Lâm Sơ Hạ nói. Lâm Sơ Hạ ngẩn người, Vương Đằng lại thúc giục một tiếng, nàng mới không tình nguyện meo meo kêu hai tiếng. Nghe được thanh âm này, Vương Đằng toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng lên. Nha đầu này, thanh âm cũng quá quỷ dị. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến, càng ngày càng gần, Vương Đằng bắt chước làm theo, sẽ bị hấp dẫn ra đến nhân viên công tác dùng cổ tay chặt đánh ngất xỉu. Thấy Lâm Sơ Hạ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lần này nhân viên công tác cùng lần trước lại không phải cùng là một người, trước mắt là một tên phụ nữ cao lớn thô kệch, đem đồng phục y tá chật căng phồng, nhìn phi thường uy vũ hùng tráng. Y phục này chúng ta giống như mặc không nổi a. Hắn sờ lên cằm lẩm bẩm. Được rồi, chờ chút nữa phòng thay đồ bọn hắn tìm xem. Sau đó Vương Đằng đem cái này nữ y tá cao lớn thô kệch kéo tới bên ngoài giấu kỹ bên trong nơi hẻo lánh, mang theo Lâm Sơ Hàm tránh đi camera đến phòng thay đồ tìm hai kiện đồng phục làm việc thay đổi. Lại đeo khẩu trang, hai người hướng phía đi lên lầu. Lâm Sơ Hạ cảm giác mười phần mới lạ. một đôi đôi mắt to sáng ngời hiếu kỳ dò xét bốn phía, bên trong có từng kia ý cười giấu không được. Nàng đã lớn như vậy, đều không có ra ngoài hảo hảo chơi qua, chớ nói chi là sự tình thú vị như vậy. Mặc dù, giống như đang làm chuyện xấu. Vương Đằng mang theo nàng một đường đi thẳng tới lầu 3, tìm được chỗ gian phòng nam tử đầu mì tôm lần trước, đầu tiên là xuyên thấu qua cửa sổ quan sát hướng bên trong nhìn một chút. Đèn sáng rỡ, đầu mì tôm ngồi tại bên giường đờ ra. Giang giác. Vương Đằng móc ra chìa khóa mở cửa. Đối phương ngẩng đầu, hỏi, các ngươi là ai? Ngươi không biết ta. Vương Đằng lấy xuống khẩu trang, lộ ra chân diện mục. Ta tại sao phải nhận biết ngươi? Nam tử đầu mì tôm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, tựa hồ thật không nhận ra Vương Đằng. Lâm Sơ Hạ hồ nghi nhìn xem hai người. Vương Đằng có chút ngẩn ngơ, mình cùng một người bệnh tâm thần so sánh cái gì thật à, vội vàng lắc đầu, giơ lên đồ vật trong tay nói ra. Đừng quản có biết hay không, ta mang thuốc lá rượu ngon tốt hơn, ngươi có muốn hay không? Nam tử đầu mì tôm hai mắt sáng lên, từ trên giường nhảy lên, luôn miệng nói, muốn, nhanh cho ta. Tiếp lấy. Vương Đằng ánh mắt hơi động một chút, đem trong tay rượu hướng đối phương ném đi. Nam tử đầu mì tôm thuận tay quơ tới, động tác cực kỳ thuần thục, bắt lấy bình rượu, nhẹ nhõm một tách ra, mở ra nắp bình. Tấn 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 tấn. Ngửa đầu chính là một ngụm rượu lớn vào trong bụng. A thoải mái. Rất lâu không uống rượu. Nam tử đầu mì tôm cảm thán một tiếng, lập tức lại hỏi, thuốc lá đâu, ngươi không phải nói còn mang thuốc lá sao? A, cầm đi đi. Vương Đằng từ trong túi móc ra một hộp đè ép thuốc lá, cùng một cái bật lửa giá một khối tiền, ném cho đối phương. Nam tử đầu mì tôm vừa tiếp được, liền không kịp chờ đợi đốt một điếu thuốc thơm, phiêu phiêu dục tiên bắt đầu hút. Vương Đằng thừa dịp cái này đứng không, đem thuộc tính bọt khí giải rác bên trong gian phòng nhặt. Tinh thần 0.5. Tinh thần 0. 2. Tinh thần 0. 2. Thương đấu thuật 1. Ừm. Thương đấu thuật 3. Vẫn là dòng dã một điểm. Vương Đằng lập tức giật mình. Phía trước đều là tinh thần thuộc tính, ngược lại là tại trong dự liệu Vương Đằng, cũng không có cảm thấy có cái gì. Ai biết lại đột nhiên toát ra một cái thương đấu thuật thuộc tính bọt khí. Đây là làm sao rơi xuống. Hắn có chút buồn bực, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ. Vị này quả nhiên là thương thần đại lão sao. Thương đấu thuật, nhập môn tháng 4 năm 10. Thương đấu thuật trực tiếp từ lúc đầu 3 điểm nhảy đến 4 điểm, Vương Đằng cảm giác mình đối với thương đấu thuật càng thêm thuần thục. Không biết hiện tại thi triển, uy lực như thế nào. Vương Đằng âm thầm suy nghĩ. Người này có phải là cái gì loại hình ẩn tàng cao thủ? Lâm Sơ Hạ hiếu kỳ đánh giá nam tử đầu mì tôm, tiến đến Vương Đằng bên người thấp giọng hỏi. Làm sao ngươi biết? Vương Đằng lông mày nhướng lên, cũng là nhỏ giọng hỏi. Nhìn hắn vừa mới động tác tiếp bình rượu A, người bình thường làm không được A. Lâm Sơ Hàm nói. Nghe nói là cái thương thần. Vương Đằng cũng không có dấu nàng, chỉ là hơi có vẻ thần bí nói. Thật. Lâm Sơ Hạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, phảng phất biết cái gì đại bí mật. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Vương Đằng nói, bất quá hắn không có bày ra qua thực lực, ta cũng không biết thật giả. Mặc dù hắn từ nam tử đầu mì tôm nơi này nhặt được thương đấu thuật thuộc tính, hơn phân nửa đã có thể xác định, nhưng lại không có cách nào dùng cái này để giải thích. Hai người các ngươi, lén lút trò chuyện cái gì đó. Nam tử đầu mì tôm thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. A, chúng ta đang nói chuyện tiểu tóc ngươi, cảm giác siêu soái. Vương Đằng nói mò một phen, đồng thời đối với Lâm Sơ Hạ chớp chớp mắt, đúng không? Ân, siêu soái. Lâm Sơ Hạ rất phối hợp liên tục gật đầu. Nam tử đầu mỉ tôm hài lòng gật đầu, hai người các ngươi, rất tính mắt. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái USB, sau đó đi tới, đưa cho Lâm Sơ Hạ. Đưa ngươi, trong này có các ngươi muốn đồ vật. Quen thuộc USB, quen thuộc lời nói. Ngươi là làm bán buôn sao? Vương Đằng ngơ ngác nhìn xem tất cả những thứ này, đột nhiên cảm giác được có một loại hoang đường cảm giác, mình luyện thương đấu thuật thật không có vấn đề sao. Về phần ngươi mỉ tôm đầu lại trở lại bên cạnh bàn, lấy giấy bút, bá 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 vẽ linh tinh một hồi. Một bộ nét vẽ đơn giản rất có cảm giác chịu tượng tương bừng trên giấy. Muốn bảo tàng của ta sao? Nếu như muốn mà nói, cứ dựa theo tấm bản đồ này đi tìm đi, ta toàn bộ đặt ở chỗ đó. Nam tử đầu mỉ tôm vũ động giấy trắng trong tay, ngựa khí rõ ràng. Phảng phất ở trước mặt vạn người tiến hành một trận diễn thuyết. Vương Đằng. Ta tin ngươi tà nha. Ngươi không muốn sao? Thấy Vương Đằng thế mà không có phản ứng, nam tử đầu mì tôm có chút lúng túng hỏi. Ha ha. Vương Đằng ngoài cười nhưng trong không cười. Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này khẳng định là ngại, ta liền cố mà làm tặng cho ngươi đi, thời gian không còn sớm, các ngươi đi nhanh đi. Nam tử đầu mì tôm đem giấy trắng nhét vào trong túi Vương Đằng, cũng không đợi hắn phản bác. liền đem hai người đuổi ra gian phòng, bành một tiếng đóng cửa lại. Ta Vương Đằng một mặt im lặng.
Phúc!
Lâm Sơ Hạ nhìn dáng vẻ hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn lại không thể làm gì, nhịn không được cười lên. Chương 103, tinh thần lực. Vương Đằng trừng mắt liếc bên cạnh Lâm Sơ Hạ bật cười. Sau đó hắn móc ra giấy trắng vò thành một cục trong túi, mở ra về sau, phát hiện phía trên vẽ quả thực liền chữ như là gà bới. Vừa định ném đi, Lâm Sơ Hạ lại nhẹ nhàng ồ lên một tiếng.
Làm sao?
Ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Vương Đằng không khỏi hỏi.
Giống như.
Thật sự có chút giống như là một bức địa đồ. Lâm Sơ Hạ cau mày dò xét tranh trên tờ giấy trắng, nói.
Vương Đằng vội vàng lại hướng trên tờ giấy trắng nhìn lại.
Một lát sau, hắn có chút lúng túng nhìn xem Lâm Sơ Hạ hỏi, cái này.
Ta làm sao cái gì cũng nhìn không ra.
Lâm Sơ Hạ trợn mắt, đem giấy trắng thay đổi tới, ngươi cầm ngược.
Vương Đằng.
Hắn cười khan một tiếng, sau khi cầm xoay lại giấy trắng nhìn qua, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, còn giống như thật giống có chuyện như vậy.
Thế nhưng là, đây là địa đồ nơi nào?
Hoàn toàn không có đầu mối.
Trước để đó, trở về lên mạng điều tra thêm.
Lâm Sơ Hạ đề nghị. Vương Đằng nhẹ gật đầu, đem giấy trắng gấp lại, cẩn thận thu vào trong túi, thái độ cùng trước đó quả thực hoàn toàn ngược lại.
Lâm Sơ Hạ có chút buồn cười nhìn xem hắn.
Bây giờ đi về.
Không đợi, chờ một lát.
Vương Đằng cười hắc hắc, ra hiệu Lâm Sơ Hạ tiến đến cạnh cửa cẩn thận nghe động tĩnh trong gian phòng.
Ngươi đến cùng cho trong rượu hắn thả cái gì?
Lâm Sơ Hạ trong lòng hơi động, hỏi.
Một chút thuốc sổ.
Vương Đằng cười nói, gia hỏa này lần trước hố ta một thanh, lần này coi như ta đáp lễ hắn.
Lòng dạ hẹp hỏi.
Lâm Sơ Hạ im lặng nói.
Lại nói, đó là một chút sao?
Vương Đằng cười hắc hắc.
Hai người chờ trong chốc lát, nam tử đầu mì tôn cuối cùng đem cả bình rượu đều uống xong. Trong bụng đột nhiên một trận rời sông lấp biển.
Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi.
Chuyện gì xảy ra?
Bụng của ta.
Phản ứng rất kịch liệt, hắn vội vàng phóng tới phòng vệ sinh. May mắn, gian phòng kia tương đối cao cấp, còn có phòng vệ sinh một người.
Sau khi, nam tử đầu mì tôm từ phòng vệ sinh đi tới, bước chân có chút phù phiếm.
Nhưng là, rất nhanh hắn lại che bụng, xông vào phòng vệ sinh, lúc trở ra, hai chân đã không khỏi phát run.
Tiếp xuống, hắn lại tiến 3-4 lần phòng vệ sinh. Lúc trở ra, đã là vịn vách tường, sắc mặt trắng bệch, trên trán đều là đổ mồ hôi.
Vương Đằng mỉm cười, vẫy gọi ra hiệu Lâm Sơ Hạ rời đi.
Lâm Sơ Hạ cũng có chút buồn cười, đối với Vương Đằng ác thú vị xem như lại có nhận thức mới.
Không nghĩ tới ngươi là người như vậy.
Gia hỏa này lần trước nhưng làm ta hố thảm, hắn không phải cho ngươi một cái USB sao, ngươi trở về nhìn xem liền biết.
Vương Đằng nói,
hắn dám khẳng định, trong USB này cũng sẽ cùng lần trước cho hắn cái kia giống nhau. Đến lúc đó Lâm Sơ Hạ khẳng định sẽ giật nảy cả mình.
Rốt cuộc là thứ gì?
Lâm Sơ Hạ hầu nghi hỏi.
Không thể nói, không thể nói, chính ngươi trở về nhìn xem liền biết.
Vương Đằng một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói.
Lâm Sơ Hạ trợn mắt, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên.
Mười mấy phút sau, hai người từ bệnh viện tâm thần ra.
Vương Đằng lại dẫn Lâm Sơ Hạ dạo qua một vòng, rốt cuộc đem tinh thần thuộc tính vọt tới 100.
Tinh thần, linh cảnh, 0-100.
Tinh thần thuộc tính đã phát sinh biến hóa.
Linh cảnh.
Cùng ngộ tính đồng dạng, đều là linh cảnh.
Một cái cảnh giới toàn mới.
Vương Đằng lái xe đem Lâm Sơ Hạ đưa về nhà.
Lâm Sơ Hàm lúc trước cho hắn gọi rất nhiều điện thoại, Vương Đằng không có trả lời, nhưng lại phát một đầu tin nhắn cho nàng.
Nói cho nàng mấy giờ đưa Lâm Sơ Hạ về nhà.
Lâm Sơ Hàm mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được.
Lo lắng của nàng, cũng không phải là lo lắng Vương Đằng sẽ đối với Lâm Sơ Hạ làm gì. Dù sao hắn dạng này hoàn khố, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, làm sao lại để ý Lâm Sơ Hạ.
Nếu không phải là thân nhân, Lâm Sơ Hạ gương mặt kia, ngay cả nàng nhìn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh.
Nàng chính là lo lắng Vương Đằng muộn như vậy mang theo Lâm Sơ Hạ ở bên ngoài mù hốn, sợ đem nàng cho làm hư.
Lúc này đã khuya, Lâm Sơ Hàm ở nhà chờ, đột nhiên ngoại môn truyền đến một trận tiếng kèn xe hơi.
Nàng vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên thấy đứng tại bên cạnh xe Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hạ.
Lâm Sơ Hàm khí thế hùng hổ đi tới, một thanh bóp lấy lô thai Lâm Sơ Hạ, ngươi có phải là gan lớn, còn dám rời nhà trốn đi.
Ta không có rời nhà trốn đi, ta chính là ra ngoài dạo chơi.
Lâm Sơ Hạ bị níu lấy lô thai, không khỏi ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt lại phi thường bình tĩnh.
Trở về lại thu thập ngươi.
Lâm Sơ Hàm hừ một tiếng, lập tức đối với Vương Đằng trợn mắt nói, còn có ngươi, không biết nàng tình huống như thế nào sao.
Muốn như vậy còn mang theo nàng ở bên ngoài chạy lung tung. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ?
Nàng hẳn là nhiều đi ra đi một chút, không thể mãi nhốt ở trong nhà, huống chi, có ta ở đây có thể xảy ra chuyện gì? Vương Đằng không thèm để ý nói. Cũng là bởi vì có ngươi tại, ta mới không yên lòng. Lâm Sơ Hạ nói.
O, o.
Vương Đằng. Lâm Sơ Hạ cười trộm trên nỗi đau của người khác. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, mới bị tỷ ngươi giao hấn, ngươi còn cười ta. Vương Đằng trợn mắt nói. Không thể trêu vào hai người tổ tông các ngươi, trượt trượt. Hắn nói, tiến vào trong xe, đánh cánh ngoặt, hướng về phía Lâm Sơ Hàm hai người khoát tay áo, nhanh chóng đi.
Tỷ, ngươi hung ác như thế, sẽ đem hắn dọa chạy.
Lâm Sơ Hạ chuyển du nói. Dọa chạy liền dọa chạy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Sơ Hàm mạnh miệng nói.
Ha ha.
Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, đêm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không đi ra ngoài, nói, các ngươi ban đêm đi đâu chơi rồi. Lâm Sơ Hàm có chút thẹn quá hóa giận, đưa tay muốn đi bắt lỗ thai Lâm Sơ Hạ.
Không nói cho ngươi.
Lâm Sơ Hạ vội vàng né tránh, hướng trên lầu chạy tới. Lâm Sơ Hàm hai tỷ muội chiến đấu, Vương Đằng là không biết. Hắn về đến nhà, đem mình nhốt vào gian phòng, hít sâu một hơi, ánh mắt trong phòng đảo qua. Trước tiên lấy đồ vật cái nhẹ thử một chút. Vương Đằng ánh mắt rơi vào một cái ly trên bàn đọc sách, trong lòng hơi động. Lập tức một cỗ vô hình chi lực từ trong đầu của hắn kéo dài mà ra, theo mi tâm chui ra, liền tại bên trên cái cốc kia. Nước trong chén phảng phất bị cái gì khống chế lại, ẩn ẩn phập phù lên, sau đó lại hình thành một dòng nước từ trong chén lăng không dâng lên. Cỗ này lực lượng vô hình khống chế dòng nước mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng là Vương Đằng lại có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa có thể tùy tâm khống chế. Tựa như hắn cái tay thứ ba. Đồng thời, cái tay này, nhìn không thấy sở không được. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, cái kia cố dòng nước tại dưới lực lượng vô hình khống chế, tại không trung không ngừng biến đổi hình dạng. Quá thần kỳ. Cố lực lượng này chính là tinh thần đạt tới linh cảnh về sau, diễn sinh sản phẩm sao? Niệm lực. Tinh thần lực. Đến cùng là cái gì? Vương Đằng tràn ngập nghi hoặc, thậm chí có chút khó tin, nhưng khỏe miệng không cách nào ức chế lộ ra một chút nồng đậm ý cười, tim đập của hắn không ngừng tăng tốc, cảm giác vô cùng hưng phấn cùng kích động. Một mực đang chờ mong tinh thần thuộc tính đạt tới 100 về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, không nghĩ tới vậy mà là như thế một niềm vui bất ngờ lớn. Chương 104, ngự kiếm phi hành. Nếu là đem cỗ này lực lượng vô hình làm một loại thủ đoạn công kích. Vương Đằng vừa khống chế không trung dòng nước, vừa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Ánh mắt nhìn chăm chú dòng nước, lực lượng vô hình không ngừng áp xúc, dòng nước bắt đầu ngưng tụ, thể chất không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng thể tích dòng nước thu nhỏ 1/3 về sau, liền không cách nào thu nhỏ hơn nữa. Vương Đằng tâm niệm vừa động, đem dòng nước ép thành hình dạng một mũi khoan, đỉnh cực kỳ bén nhọn. Đi. Lực vô hình hình thành một cỗ lực đẩy. Dòng nước hình thành mũi khoan đột nhiên bắn nhanh mà ra, lập tức hung hăng đóng tại trên vách tường. Vương Đằng đi qua xem xét. Trên vách tường thình lình thêm ra một cái lỗ thủng, mũi khoan nước kia tối thiểu có nửa cái không có vào trong vách tường. Mà lúc này theo không hề bị lực lượng vô hình khống chế. Dòng nước trong nháy mắt tản ra, từ trên vách tường chảy xuống. Chứ nước đọng, trên vách tường không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Vương Đằng trợn mắt hốc mồm nhìn xem lỗ trên tường, không nhịn được muốn cười ha ha, may mắn kịp thời nhịn xuống, không phải khẳng định sẽ đem phụ mẫu đánh thức. Dù vậy, trong mắt của hắn vẻ hưng phấn làm thế nào cũng vô pháp che giấu, ánh mắt không ngừng chớp động.
Mạnh!
Quá mạnh! Đây vẫn chỉ là phổ thông dòng nước, tại dưới lực lượng vô hình khống chế, liền có như vậy uy lực. Vậy nếu là đổi thành nguyên lực, đồng dạng trải qua áp xúc, sau đó cao tốc bắn ra, uy lực lại sẽ như thế nào? Thậm chí còn có đặc chế vũ khí. Cái kia uy lực thật sự là không dám nghĩ. Vương Đằng hít sâu vài khẩu khí, rất muốn thử một chút lấy lực lượng vô hình khống chế nguyên lực có khả năng phát huy ra uy lực, nhưng là trong nhà hiển nhiên không thích hợp. Vừa mới một kích kia liền đã ở trên tường lưu lại một cái hố, nếu là đổi thành nguyên lực, chỉ sợ cũng muốn hủy nhà. Đó là sự tình Husky mới làm ra, mình cũng đừng mù lẫn vào. Bất quá muốn thử một chút cực hạn của nó ở đâu. Hắn tưởng tượng, ánh mắt đảo qua, bên trong gian phòng cái ghế, cái bàn, tủ quần áo, thậm chí giường chiếu, đều trôi lơ lửng. Liên một hồi này, bên trong gian phòng vật nặng có thể sử dụng đều bị hắn dùng lực lượng vô hình khống chế bay đến giữa không trung. Các loại vật phẩm phiêu đãng, phảng phất mất trọng lượng. Rất nhẹ nhàng, xem ra còn không có đạt tới cực hạn. Vương Đằng lắc đầu, khống chế các loại vật phẩm, đưa chúng nó từng cái thả lại chỗ cũ. Một lát sau, gian phòng lại trở về hình dáng ban đầu, tựa như cái gì cũng không xảy ra giống như. Hắn nghĩ nghĩ, từ cửa sổ nhảy xuống, cong tàng binh hộp rời khỏi nhà, đi tới một mảnh rừng cây không người trong tiểu khu. Nhìn chung quanh, không có một ai, bảo an tuần tra cũng cực ít đến bên này. Vương Đằng kích phát tàng binh hộp phù văn, lấy ra chiến kiếm, hướng không trung ném đi, đồng thời lực lượng vô hình tuôn ra. Chiến kiếm tại dưới lực vô hình khống chế, vòng quanh Vương Đằng quanh thân bay tán loạn. Hiu hiu hiu. Chiến kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra thanh âm cắt đứt không khí, rất nhanh liền chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Hắn khống chế chiến kiếm đâm về một cây đại thụ. Thân cây một người ôm hết trực tiếp bị chiến kiếm đâm xuyên. Lợi hại. So võ giả trực tiếp đâm kiếm, còn muốn gọn gàng, lực xuyên thấu phi thường kinh người. Vương Đằng âm thầm phân tích, sau đó vươn tay, chiến kiếm chậm rãi bay trở về, đang muốn thu hồi, trong lòng lại là khẽ động. Chiến kiếm vừa chuyển, rơi vào bên chân của hắn, Vương Đằng đứng lên trên. Dưới lực lượng vô hình khống chế, chiến kiếm lung lay dâng lên, tại không trung chậm rãi phi hành. Đây có tính hay không là ngự kiếm phi hành? Vương Đằng không khỏi cười một tiếng. Bay hai vòng, dần dần thích hướng về sau, hắn đang muốn tăng thêm tốc độ, đột nhiên trong đầu chuyển đến một trận nhói nhói. Chiến kiếm lập tức không bị khống chế rớt xuống đất. Vương Đằng cũng từ không trung rớt xuống, may mắn hắn kịp thời làm ra phản ứng, cố nén đau đầu, thân thể uốn éo, rơi vào trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Hắn thở dài ra một hơi, xoa đầu lẩm bẩm, đây là đã đến cực hạn sao? Bất quá vậy mà có thể duy trì lâu như vậy, thật sự là ra ngoài ý định. Vương Đằng vừa nghĩ, một bên đem rơi xuống ở một bên chiến kiếm thu vào tàng binh hộ, sau đó cong lên người về nhà. Còn muốn thử một chút dùng lực lượng vô hình điều khiển nguyên lực, kết quả chơi có chút quá lửa, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Hắn không khỏi cười khổ một cái. Ngự kiếm phi hành. Loại này kiếm tiên thủ đoạn bên trong tiểu thuyết phim truyền hình mới có thể xuất hiện, hắn cũng coi là biến tướng trải nghiệm một cái. Còn rất thoải mái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Vương Đằng đẩy lấy hai cái mắt quầng thâm rời giường, xuống lầu ăn cơm. Hôm nay chính là thời gian trường học ghi danh nguyện vọng. Vương Thịnh Quốc ăn điểm tâm, dặn dò, điền nguyện vọng, chắc hẳn chính ngươi tâm lý nắm chắc, ta và mẹ của ngươi liền không nhúng tay vào, vô luận ngươi là ghi danh đệ nhất học phủ, vẫn là lưu tại chúng ta Đông Hải, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Biết, cha. Vương Đằng nhẹ gật đầu, nói ra, chủ yếu cũng muốn nhìn xem các đại trường trung học hôm nay sẽ mang đến cho ta cái dạng gì tin tức tốt. Cái này liền dựa vào chính ngươi cân nhắc. Ngay cả tam đại võ quán quán chủ ngươi đều có thể ứng phó, những cái kia lão sư đại học tuyển sinh khẳng định cũng khó không được ngươi. Vương Thịnh Quốc cười nói, quyền chủ động tại ta, không có vấn đề quá lớn. Vương Đằng cơm nước xong xuôi, liền ra cửa, lái xe tới đến Đông Hải Nhất Trung. Đông Hải Nhất Trung cửa chính, một đầu hoành phi treo ở phía trên. Chúc mừng Vương Đằng đồng học lớp 12-8 trường học ta vinh đăng Đông Hải võ thi trạng nguyên. Cái này hoành phi viết nhưng so sánh cực hạn võ quán cùng cửa tiểu khu hoành phi có trình độ nhiều. Nhìn một cái, vinh đăng. Treo lên cái giam à, đến đâu cũng đều có thể trông thấy cùng loại hoành phi màu đỏ chót, Vương Đằng đã không biết nên làm cảm tưởng gì. Đi tới phòng học lớp 12-8. Trong lớp một mảnh hò hét ầm ĩ, Vương Đằng vừa tiến tới, trong nháy mắt tiến tĩnh. Đại lao đến rồi. Cúng bái đại lão. Đại lao châu bò a. Vừa mới còn đang thảo luận Vương Đằng, lúc này chính chủ đến, toàn bộ đồng học gọi là một cái hưng phấn. Mặc kệ trước kia cùng Vương Đằng quen vẫn là không quen. Lúc này đều vây quanh, vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Trạng nguyên A. Bọn hắn lớp 12-8 thế mà ra cái trạng nguyên. Hơn nữa, còn là võ thi trạng nguyên. Ngẫm lại đều cùng có vinh yên. Võ đạo thời đại, võ thi trạng nguyên hàm kim lượng nhưng so sánh phổ thông thi trạng nguyên châu bỏ nhiều, về sau lớp bọn hắn không chừng sẽ còn ra cái đại nhân vật đây. Vương Đằng thực tế chịu không được cô này nhiệt tình. Vương Đằng. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp Phạm Vĩ Minh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lão sư. Ngươi tìm ta. Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy ra phòng học. Mấy cái lao sư trọng điểm đại học tuyển sinh muốn tự mình cùng ngươi nói chuyện, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Phạm Vĩ Minh nói. Hảo hảo, chúng ta bây giờ liền đi. Vương Đằng liền vội vàng gật đầu. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, là bị bọn hắn cho phiền sợ rồi sao? Phạm Vĩ Minh cười to nói. Quá khủng bố. Vương Đằng cười khổ nói. Ai bảo ngươi đột nhiên kiểm tra tốt như vậy, võ thi trạng nguyên A. Không nghĩ tới lớp của ta bên trong thế mà ra cái võ thi trạng nguyên, trước lúc này ta là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phạm Vĩ Minh cảm khái nói. Kinh hỉ hay không? Có cao hứng hay không? Vương Đằng nói. Phạm Vĩ Minh. Ra. Hai người nói chuyện, đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, đang cùng hiệu trưởng nói chuyện phiếm lao sư chiêu sinh các trường học nhau nhau đứng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Vương Đằng. Chương 105, năm nơi đỉnh tiêm đại học. Phòng làm việc của hiệu trưởng không coi là quá lớn, thậm chí có chút đơn giản. Bàn làm việc đối diện bày biện ghế sofa cùng bàn trà, Vu hiệu trưởng tự mình pha xong trà. Mấy tên lão sư chiêu sinh cùng Vương Đằng lần lượt ngồi xuống. Các vị lão sư tự mình tới, thực sự thụ sủng nhược kinh. Vương Đằng nói, người có thiên phú, luôn có một ít đặc quyền, mà ngươi chính là trong đó một cái. Một mập mạp nam tử trung niên không tiếc từ tán thưởng, cười ha hả nói ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta là chiêu sinh lão sư Hoàng Hải trưởng quân đội chúng ta, ngươi có thể gọi ta Tần lão sư. Bên cạnh một lão sư thấy bị hắn đoạt trước, vội vàng cũng là nói ra, Vương Đằng đồng học, ta là lão sư chiêu sinh Đông Hải Đại học, ta họ Lý. Đệ nhất học phủ, ngươi có thể gọi ta Hoàng lão sư. Vị này đến từ đệ nhất học phủ Hoàng lão sư là một nam tử chừng 30 tuổi, dáng dấp có chút cao lãnh, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ. Ta đến từ Hạ Đô trưởng quân đội, ta họ Chu. Ta là Kim Lân Đại học đến, gọi Hạ lão sư liền tốt. Vị này Hạ lão sư là trong 5 người duy nhất nữ tính, tướng mạo cũng không phi thường kinh diễm, bình thường, nhưng có một cỗ tài trí khí chất, nói chuyện nhẹ nhàng, để người như một xuân phong. Hôm nay chỉ những lão sư của 5 trường đại học này. Nhưng là, cái này 5 trường đại học đã bao quát toàn bộ đại học đứng đầu nhất Hoa Hạ. Còn lại đại học phòng trừng cũng là biết không tranh nổi bọn hắn, dứt khoát liền không đến. Chỉ cần không đốc, Vương Đằng liền không khả năng không chọn trường học đứng đầu nhất, ngược lại đi chọn bọn hắn những trường học phía dưới đỉnh tiêm này. Lúc này, đến từ đệ nhất học phủ Hoàng lão sư nhàn nhạt mở miệng nói ra, Vương Đằng đồng học, chúng ta đệ nhất học phủ tên tuổi ngươi hẳn nghe nói qua. Chúng ta có được cả nước hùng hậu nhất giáo viên lực lượng, dạy học lão sư tối thiểu nhất đều là võ giả tứ tinh chiến binh cấp. Còn có thật nhiều trường học lãnh đạo cấp cao, thấp nhất cũng là lục tinh chiến binh cấp. Vô luận là bình thường tu luyện vấn đề, vẫn là đột phá cảnh giới lúc gặp phải bình cảnh, bọn hắn đều có thể cho đầy đủ chỉ đạo. Còn nữa, chính là tài nguyên, trường học của chúng ta có khả năng hưởng thụ tài nguyên ngươi không cách nào tưởng tượng, công pháp, chiến kỹ, đan dược, nguyên thạch các loại, chúng ta đều có thể cung cấp tốt nhất, không phải ta rèm pha trường học khác, những này bọn hắn vẫn là kém một chút. Mặt khác, chúng ta có rất nhiều ưu tú đồng học, có kinh thương, có tham chính, còn có tham quân, chỉ cần ngươi tiến vào chúng ta đệ nhất học phủ. Những học trưởng này học tỷ liền đều là ngươi ẩn hình nhân mạch. Mặc dù mỗi người đều muốn dựa vào chính mình, nhưng là có bọn hắn đứng sau lưng ngươi, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà lại, hiệu trưởng của chúng ta càng là 11 tinh chiến tướng cấp võ giả, chính là giới giáo dục Thái Sơn bắt đầu, hưởng dự toàn cầu. Trước khi tới, hắn nói với ta, phải tất yếu đưa ngươi mang về, hắn rất muốn gặp ngươi. Cho nên, đến chúng ta đệ nhất học phủ đi, không đến, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nghe được cuối cùng, bốn tên lão sư chiêu sinh của trường học khác lập tức đổi sắc mặt, thế mà liên đối chấn phương Bắc giới giáo dục vị lão nhân kia đều đang chăm chú Vương Đằng sao. Vương Đằng đồng học, giáo viên cùng tài nguyên của Kim Lân Đại học chúng ta, cùng đệ nhất học phủ không kém bao nhiêu, ưu tú đồng học cũng rất nhiều, không thể so với đệ nhất học phủ kém, mà lại hiệu trưởng chúng ta đồng dạng là 11 tinh chiến tướng cấp võ giả, tại phương Nam có rất lớn quyền lên tiếng, Đông Hải tại phương Nam chúng ta, Kim Lân Đại học không thể nghi ngờ càng thích hợp ngươi. Kim Lân Đại học Hạ lão sư vội vàng nói. Nhưng là lời nói lại có vẻ có chút đơn bạc, phân lượng không bằng đệ nhất học phủ nặng, đệ nhất học phủ thế nhưng là ngay cả hiệu trưởng đều đang chăm chú Vương Đằng, đối với hắn chờ mong rõ ràng không thấp. Vương Đằng một khi tiến vào đệ nhất học phủ, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Vương Đằng đồng học, khác liền không nói, chúng ta Đông Hải chính là thương nghiệp trọng thành, Đông Hải Đại học, tài nguyên không thể so với bất luận cái gì một chỗ đại học kém, giáo viên cũng là như thế, nam, sáu. Bảy tinh chiến binh cấp võ giả, ngươi muốn bao nhiêu cái liền có bao nhiêu cái. Đông Hải Đại học Lý lão sư một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Đồng thời, lại cười hát hát nói. Về phần hiệu trưởng chúng ta, đó cũng là 11 tinh chiến tướng cấp võ giả, hắn đề cập với ta lên ngươi rất nhiều lần, nếu không phải lần này vừa lúc có việc, thực sự thoát thân không ra, hắn phỏng chừng sẽ đích thân tới bắt ngươi, tuyệt đối không cho phép ngươi chạy mất. Vương Đằng âm thầm liễu lưới. Ngoan ngoãn không được. Thoáng một cái liền chạy đến ba tôn 11 tinh chiến tướng cấp võ giả, cảm giác gáp lực như núi a. Lúc này, chỉ còn lại lão sư chiêu sinh của hai chỗ trưởng quân đội còn chưa mở miệng, bọn hắn không khỏi liếc nhau một cái. Tranh phong đối lập. Hoàng Hải trưởng quân đội Tần lão sư vẫn là một bộ dáng dấp cười ha hả, không vội không chậm nói ra, tài nguyên cùng giáo viên phương diện kỳ thật năm trường học chúng ta, đều không kém là bao nhiêu, coi như kém một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Vương Đằng đồng học, ta xem qua video ngươi thực chiến. Thực lực rất mạnh, đến trường quân đội đi, nơi này mới là địa phương ngươi phát huy tài năng. Dị giới phương diện, đang tổ kiến quân đoàn, chỉ cần ngươi ở bên trong trường biểu hiện ưu tú, có thể trao tặng quân hàm, tiến vào dị giới trưởng binh tác chiến. Võ giả chỉ có trên chiến trường mới có thể phát huy lớn nhất giá trị, dị giới không thể nghi ngờ chính là một cái to lớn chiến trường. Từ một loại trình độ nào đó đi lên nói, võ giả chính là binh sĩ. Chúng ta võ giả, đều tại chiến đấu. Mà không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Chỉ có trường quân đội có thể thỏa mãn điểm này. Mà lại, dựa theo thượng cấp thảo luận quyết định, chỉ cần ngươi tiến vào chúng ta Hoàng Hải trường quân đội, lập tức trao tặng quân hàm sĩ cấp. Kim Lân, Đông Hải, Thái Sơn, Hạ Đô, Hoàng Hải, 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 Hoàng Hải,
thậm chí đệ nhất học phủ ba vị triều sinh lão sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi quá vô sỉ, thế mà dùng quân hàm đến hấp dẫn Vương Đằng đồng học.
Ha ha, các ngươi cũng có thể a.
Tần lão sư người vật vô hại cười nói.
Không tệ, các ngươi có điều kiện cũng có thể lấy ra.
Hạ đô trưởng quân đội Chu lão sư nhẹ gật đầu, lập tức đối với Vương Đằng nói, chúng ta hạ đô trưởng quân đội cũng là ngang nhau điều kiện, bất quá chúng ta so sánh Hoàng Hải trưởng quân đội có một cái ưu thế.
Nói đến đây dừng một chút, sau đó đắc ý nhìn Tần lão sư một chút, tiếp tục nói,
ta trường học kiệt xuất đồng học Lôi Diệu thượng tướng bây giờ chấp trưởng dị giới Xích Hổ quân đoàn. Xích Hổ quân đoàn trải qua 10 năm phát triển đã trưởng thành, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, chúng ta có thể cam đoan ngươi tiến vào bên trong, ngày sau nhất định có thể vững bước tăng lên, chiếm hữu một chỗ cắm rủi.
Chu lão sư nói năng có khí phách, trong lời nói rất có sức thuyết phục.
Cái khác mấy tên lão sư đều có chút trầm mặt xuống, bọn hắn đã rất xem trọng Vương Đằng, cho nên mới tự mình tới, cực điểm biện pháp lôi kéo hắn.
Ai biết, các trường đối với Vương Đằng coi trọng trình độ nhiều lần đổi mới, mở ra điều kiện một cái so với một cái mê người.
Vương Đằng đồng học, chúng ta Hoàng Hải trường quân đội cũng có nhiều tên đồng học đang ở dị giới tổ kiến hắc tức quân đoàn, mặc dù quân đoàn mới lập, khó khăn trùng điệp, nhưng là cũng mang ý nghĩa càng nhiều kỳ ngộ, tương phản Xích Hổ quân đoàn cơ chế đã trưởng thành, trong quân chủ tướng chính vào trắng niên, coi như tương lai ngươi có thể lên cao vị, tăng lên không gian cũng rất có hạn.
Tần lão sư nói,
ha ha, chẳng lẽ các ngươi hắc tức quân đoàn chủ vị còn có thể chống đi lưu cho Vương Đằng đồng học hay sao, ta nhìn ngươi đây là vẽ cái bánh nướng cho Vương Đằng đồng học.
Chu lão sư khinh bỉ nói.
Chương 106, nhiều năm về sau.
Vương Đằng còn chưa làm ra lựa chọn, chiêu sinh lão sư của năm trường đại học ngược lại trước nhau nhau mở.
Nhất Trung Vu hiệu trưởng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem, trong lòng không hiểu rất vui vẻ.
Hắn làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, Nhất Trung mặc dù cũng ra tốt hơn hẳn giống, nhưng là, có thể để cho cả nước đỉnh tiêm đại học như vậy tranh đoạt, đây là đầu một lần.